Chương 27. Trấn Quốc tướng quân, Diệp Kình Thiên hôm nay vừa lúc là Diệp gia thi đấu trong tộc, Diệp gia đại bộ phận đệ tử đều ở chỗ này, vừa vặn từ ta đưa bọn họ mang đến quân doanh. Khương Chiến lạnh lùng cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Nam Thiên, mở miệng tiếp tục nói, nếu là bệ hạ ý chỉ, ta đây nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng cùng bảo hộ cái này chút trụ cột của quốc gia vật liệu, Diệp gia chủ, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Diệp Nam Thiên cái nào nhìn không ra Khương Chiến lòng ngông dạ thú, nếu thật để cho hắn đem Diệp gia đệ tử đều mang đi, cái kia Diệp gia hơn phân nửa thì xong rồi. Bệ hạ hảo ý, Diệp gia tâm lĩnh, chỉ chẳng qua hiện nay Diệp gia sớm đã không tham gia quốc sự, toàn quân sự tình, chỉ có thể tạ ơn bệ hạ hảo ý. Diệp Nam Thiên trầm giọng đáp lại nói, Diệp Nam Thiên, ngươi Diệp gia là muốn chống đỡ chỉ sao? Khương Chiến trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế, trực chỉ Diệp Nam Thiên. Ta Diệp gia chưa bao giờ có như thế ý tưởng. Diệp Nam Thiên đáp lại nói, ta không cần biết ngươi là cái gì ý tưởng, chống đỡ chỉ hậu quả, ngươi nhất định phải gánh chịu sao? Khương Chiến lạnh giọng mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, một đạo dị thường uy nghiêm thanh âm hùng hậu vang vọng tại mọi người bên hai. Nam Thiên đã nói qua, ta Diệp gia sớm đã không tham gia quốc sự, ngươi là nghe không hiểu sao? Mọi người nhao nhao quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy một gã lão giả xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lão giả hai tóc mai hoa râm, tang thương khuôn mặt như cũ đó có thể thấy được bị năm tháng khắc dấu vết, cường tráng thân thể bây giờ theo năm tháng đã có một tia còn xuống. Nhưng lão giả hai mắt nhưng là dị thường sắc nhọn, toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người tâm hồn sơ sát tiêu điều chi ý, ngay cả là những cái kia chưa bao giờ thấy qua lão giả người đều có thể từ lão giả phát ra sơ sát tiêu điều chi ý đoán được hắn thân phận. Tân Quốc Trấn Quốc đại tướng quân, Diệp Kình Thiên. Gặp qua Diệp lão tướng quân. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên khán đài người đều là đồng loạt đứng dậy, hướng lão giả cùng kính bái. Thậm chí ngay cả Khương Chiến đều không ngoại lệ. Diệp Kình Thiên nhìn về phía Khương Chiến, nhàn nhạt mở miệng nói, ta Diệp gia dĩ nhiên không tham gia quốc sự, ngươi Khương gia từ ở đâu ra liền hồi đi đâu đi. Diệp lão tướng quân, đây là bệ hạ ý tứ. Khương Chiến lạnh giọng đáp lại nói, ta cho ngươi từ ở đâu ra liền hồi đi đâu, ngươi là nghe không hiểu sao? Diệp Kình Thiên trên thân, mạnh mẽ uy áp lập tức áp bách tại Khương Chiến quanh thân. Khương Chiến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa muốn quỳ ngã xuống. Khương Chiến chính là tụ họp biển nhị trọng, tại đây to như vậy tần quốc bên trong, dĩ nhiên thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia. Nhưng mà, Diệp Kình Thiên đỉnh phong thời điểm thế nhưng là tụ họp trên biển cường giả. Cho dù hiện tại trọng thương rơi cảnh, đó cũng là tụ họp biển cựu trọng cường giả, căn bản không phải Khương Chiến có thể so sánh với. Đã như vậy, Khương Mô liền không quấy rầy Diệp lão tướng quân rồi, hôm nay phát sinh hết thảy, ta sẽ sự thật bẩm báo cho bệ hạ. Tiếng nói hạ xuống, Khương Chiến liền quay người ly khai nơi đây, hắn có thể nhìn ra Diệp Kình Thiên trên mặt vẻ không kiên nhẫn. Khương Chiến đi rồi, Diệp Kình Thiên chậm rãi đảo qua trên khán đài rất nhiều thế gia, mở miệng nói, Diệp gia thi đấu trong tộc đã chấm dứt, chư vị cũng mời trở về đi. Nhìn thấy Diệp Kình Thiên hạ lệnh chúc khách, mọi người ở đây tự nhiên không dám lại chờ xuống dưới, đều là đứng dậy cáo từ. Diệp gia đệ tử cũng ở đây, Diệp Nam Thiên ra hiệu xuống ly khai nơi đây. Rất nhanh, to như vậy một cái diễn võ trường liền quặng quẽ đứng lên, ngoại trừ đại bộ phận Diệp gia cao tầng bên ngoài cũng chỉ thừa Diệp Khanh Khanh cùng Diệp Vô Trần còn ở chỗ này rồi. Bất quá Diệp Tịch Nguyệt lại là không có rời khỏi, nàng xa xa ngồi ở khán đài nơi hẻo lánh chỗ cùng đợi Diệp Vô Trần. Diệp lão tướng quân. Trên khán đài, Tần Trọng chậm rãi đi tới, hướng Diệp Kình Thiên thi lễ một cái. Vương gia. Diệp Kình Thiên đồng dạng hướng đối phương đáp lễ lại. Võ An thành thành chủ Tần Trọng, chính là hiện nay bệ hạ thân đệ đệ, Tần Quốc Văn Tân Vương. Vương gia có biết hay không, mấy năm qua này bệ hạ trong lòng đến tuột cùng là nghĩ gì? Diệp Kình Thiên trầm giọng dò hỏi. Tính cả Tần Quốc ở bên trong, xung quanh tổng cộng có 7 nước. Tại đây 7 nước bên trong, Tần Quốc tính toán bên trên là mạnh nhất vài quốc gia một trong rồi, đây hết thảy đều không thể rời bỏ hiện nay bệ hạ chăm lo việc nước. Nhưng mà, chính là như vậy một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, bây giờ nhưng là không phân tốt xấu chèn ép hiền thần. Bệ hạ suy nghĩ, ta đồng dạng không biết, mấy năm qua này, bệ hạ du du trong nhà, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua bệ hạ vài lần. Tần Trọng sự thật mở miệng nói. Bất quá ta ngược lại là có chỗ suy đoán, bệ hạ cho nên sẽ có như thế biến hóa, hơn phân nửa cùng Khương gia cởi không ra quan hệ. Đối với Khương gia, hắn đồng dạng không thích, nhưng bệ hạ cho Khương gia quyền lực thật sự là quá lớn, ngay cả hắn cũng không thể tránh được. Ta thân phận vô cùng mẫn cảm, không tiện tại Diệp phủ bên trong dừng lại quá lâu, Diệp gia nếu là có cái gì cần phải trợ giúp chỗ, có thể tới Võ An thành tìm ta, hôm nay ta liền cáo tử. Tần Trọng chắp tay thi lễ. Cái kia liền nhiều tạ vương gia rồi. Diệp Kình Tiên đồng dạng trả thi lễ. Chờ Tần Trọng đi rồi, Diệp Kình Tiên quay đầu nhìn về phía Diệp Nam Thiên, mở miệng dò hỏi: Nam Thiên, đối với việc này, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Diệp Nam Thiên suy tư một lát, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần chúng ta Diệp phủ vẫn còn ở, bệ hạ hắn khẳng định còn sẽ tiếp tục nhắm vào Diệp phủ, hài nhi, không biết nên làm cái gì. Diệp Nam Thiên có chút cô đơn hồi đáp. Diệp gia rõ ràng không có có lòng bất chính, lại lọt vào hiện nay bệ hạ chèn ép, điều này làm cho Diệp Nam Thiên trong lòng bất mãn hết sức. Nghe qua Diệp Nam Thiên trả lời, Diệp Kình Thiên trầm mặc. Bệ hạ sở dĩ không an tâm đến, một là sợ hãi mình ở trong quân lực ảnh hưởng. Hắn Diệp Kình Thiên cả đời ngựa chiến, trong quân đại bộ phận tướng lĩnh đều là mình bồi dưỡng đứng lên. Đây cũng là vì cái gì bệ hạ không có tháo xuống hắn cái này Trấn Quốc đại tướng quân chức vị nguyên nhân. Bệ hạ nếu là tháo xuống chức vị của mình, trong quân tất nhiên sinh ra bất mãn, thậm chí nói không chừng sẽ sinh ra phản loạn. Thứ hai liền là bởi vì chính mình thực lực, tu học biển cựu trọng tu vi, toàn bộ Tần Quốc có thể áp ở hắn người trên cơ bản không có. Cái này chút mới là bệ hạ kiêng kỵ Diệp gia nguyên nhân. Việc đã đến nước này, Diệp gia phải chuẩn bị sẵn sàng, khá tốt hôm nay còn có một kiện đáng giá kinh hỉ sự tình, Vô Trần hắn hôm nay biểu hiện ngay cả ta đều bị chấn kinh sợ đến. Diệp Kình Thiên nhìn về phía một bên Diệp Vô Trần, bảo thủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Gia gia khen chật rồi. Diệp Vô Trần khiêm tốn nói. Nghe đến cha mình khích lệ Diệp Vô Trần, Diệp Nam Thiên tâm tình cũng tốt bên trên hơi có chút. Hắn nhìn hướng Diệp Vô Trần, trùng trùng điệp điệp vô vô chính hắn một nghĩa tử bà bay, mở miệng nói, tiểu tử thối, khó trách mấy ngày trước đây như vậy lời thề son sắt hướng ta cam đoan, nguyên lai là đã có thể tu luyện, còn gạt không nói cho ta, hại ta lo lắng vài ngày. Diệp Vô Trần cười cười, nhưng trong lòng của hắn cũng có chút trầm trọng, qua nhiều năm như vậy, hắn sớm đã đem Diệp phủ đã coi như là nhà của mình. Bây giờ bệ hạ như là đã hạ chiếu, như vậy liền đại biểu cho Diệp gia tình cảnh phải đổi đến càng thêm gian nan rồi. Lúc này, Diệp gia nhiều ánh mắt của người cũng đều tụ tập tại Diệp Vô Trần trên thân. Hôm nay Diệp Vô Trần trỗi tỏa ra thực lực, không thể nghi ngờ để cho mọi người ở đây đều thập phần mừng rỡ, bất quá đồng dạng có người lúng túng. Chỉ thấy Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Xuyên nhìn về phía Diệp Vô Trần, mở miệng nói, "Diệp Vô Trần, lúc trước ta từng nói qua muốn đem ngươi trục xuất Diệp phủ, coi như là ta Diệp Xuyên ánh mắt mù, mong rằng ngươi có thể tha thứ ta." Dứt lời, Diệp Xuyên hướng Diệp Vô Trần hơi hơi không người, lấy bày tỏ thành ý. Diệp Vô Trần thấy thế vội vàng tiến về phía trước một bước, đỡ dậy Diệp Xuyên. "Nhị thúc, ta biết do ngươi là vì Diệp gia cân nhắc, ta như thế nào lại trách ngươi, suy cho cùng cái này 4 năm nay ta đúng là hao phí Diệp gia không ít tài nguyên. Kẻ thù bên ngoài trước mắt, Diệp gia phải trên dưới một lòng, Diệp Vô Trần cùng Diệp Xuyên giữa hai người vốn cũng không có cái gì lớn cừu hận. Một câu xin lỗi cũng đã đủ rồi." Chương 28. Thi đấu trong tộc một trận chiến, kinh thành rung động võ an thành, Tô phủ. Trong hành lang, Thương Viễn cùng Tô gia một đám trưởng lão vây ngồi cùng một chỗ, mà giờ khắc này, Thương Viễn ánh mắt nhưng là cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn quét về phía một bên Tô Sơn Hà, lạnh giọng mở miệng nói, "Ngươi đã hối hận." Nghe nói chuyện đó, Tô Sơn Hà ánh mắt không khỏi run lên. Diệp phủ bên trong, Diệp Vô Trần mang theo mạnh mẽ vô cùng thực lực để cho hắn mặt mũi quét rác, hắn tuy rằng oán hận Diệp Vô Trần, nhưng đồng dạng, đáy lòng của hắn cuối cùng hay vẫn là xuất hiện một chút hối hận. Nếu là mình không có lựa chọn từ hôn, hôm nay Diệp Vô Trần chỗ bày ra thực lực, không chỉ sẽ không để cho hắn mất mặt, thậm chí sẽ để cho hắn Tô gia thừa nhận càng nhiều ca ngợi. Diệp Vô Trần cùng nữ nhi của mình Tô Thanh Tuyết hôn sự, đồng dạng sẽ trở thành tần quốc một đoạn giai thoại. Sau khi nghe được hối hận hai chữ, Tô Thanh Tuyết trong đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp tâm tình. Nàng quả thật có chút hối hận, nhưng nàng biết rõ, hiện tại coi như là hối hận cũng đã chậm. Bây giờ chỉ có đem Diệp Vô Trần giẫm ở dưới chân, mới có thể một lần nữa nhặt lên nàng Tô Thanh Tuyết bị giẫm ở dưới chân mặt mũi. Phục dụng tứ giai linh đan, nhưng là còn bị Diệp Vô Trần đánh bại, quả thực mất mặt, Tô Thanh Tuyết cùng Khương Vô Đạo ở giữa hồ nước, tạm ăn đi. Khương Viễn lạnh lùng mở miệng nói ra. Bây giờ Diệp Vô Trần tại Võ An thành nhiều như vậy thế gia trước mặt tuyên bố bỏ Tô Thanh Tuyết. Lúc này thời điểm Khương gia như tiếp tục lựa chọn cùng Tô Thanh Tuyết quan hệ thông gia, Võ An thành mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Người trong thiên hạ lại sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Vô Trần không muốn nữ tử, bọn hắn Khương gia lại lựa chọn quan hệ thông gia, cái này không thể nghi ngờ sẽ gặp đến người trong thiên hạ chế nhạo. Khương Viễn lời này vừa nói ra, Tô Sơn Hà cùng Tô Thanh Tuyết con mắt lập tức liền cứng lại rồi. Bây giờ Tô gia dĩ nhiên cùng Diệp gia xé toang mặt, hôm nay Diệp Vô Trần hành vi cùng Diệp Nam Thiên lời nói dĩ nhiên làm cho cả Tô gia danh dự quét rác. Thời điểm này Khương gia nếu là lựa chọn vứt bỏ Tô gia, như vậy Tô gia có thể thì xong rồi. Vừa nghĩ tới đây, Tô Sơn Hà gấp giọng mở miệng nói, "Khương Viễn trưởng lão, cái này vạn không được à, lúc trước hai nhà chúng ta thế nhưng là nói tốt." Nói, "Tô Sơn Hà, ngươi cũng quá để cao chính mình rồi đi." Khương Viễn quét nhìn Tô Sơn Hà, khinh thường mở miệng nói, "Ngươi Tô gia có tư cách gì cùng ta Khương gia nói, ngươi phải nhớ kỹ, có thể cùng ta Khương gia quan hệ thông gia, là ta Khương gia ban thưởng ngươi Tô gia vinh hạnh." Thế nhưng, Tô Sơn Hà sắc mặt khó coi. "Không có gì hay nhưng nhị gì hết, Tô Sơn Hà, đây hết thảy đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, nửa tháng trước ta sẽ nói cho ngươi biết rồi, Diệp Vô Trần nhất định phải chết, nhưng còn bây giờ thì sao?" Diệp Vô Trần êm đẹp về tới Diệp gia, "Ngươi nói cho ta biết, ngươi phái đi ra tập sát Diệp Vô Trần người đi đâu rồi?" Khương Viễn lạnh giọng chất vấn. "Cái này..." Tô Sơn Hà trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời rồi, đây cũng là hắn ngay từ đầu chuyện kỳ quái. Tại Diệp phủ thấy Diệp Vô Trần thời điểm hắn liền bắt đầu nghi ngờ. Vì sao Diệp Vô Trần không chết, ngược lại hắn phái đi ra trưởng lão chậm chạp chưa về? Ta Khương gia đóng quân ở cửa thành chỗ thám tử thấy ngươi tiểu nữ nhi Tô Nhược Tình cùng Diệp Vô Trần trước sau tiến nhập trong thành, ngươi nói cho ta biết, cái này lại là có ý gì? Đối mặt Khương Viễn chất vấn, Tô Sơn Hà trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Đoạn trước thời gian, Tô Nhược Tình biến mất qua một đoạn thời gian, mãi cho đến hôm qua mới vừa về. Hắn cũng đã từng hỏi qua đối phương đi nơi nào, có thể Tô Nhược Tình chỉ là một mực gấp úng. Nhìn thấy Tô Nhược Tình dĩ nhiên trở lại Tô phủ, Tô Sơn Hà cũng lười truy cứu nữa rồi, vì vậy liền không có lại hỏi tới. Bây giờ nhìn đến, hắn nữ nhi này phải đi cho Diệp Vô Trần mật báo đi, a Khương trưởng lao thứ tội, ta nhất định hảo hảo trừng phạt tiểu nữ. Tô Sơn Hà sắc mặt có chút tái nhợt, nếu là Khương gia bởi vậy đối với Tô gia sinh ra phản cảm, vậy hắn Tô gia có thể thì xong rồi. Ta ngược lại là có một cái chủ ý, không biết Tô gia chủ ý như thế nào. Lúc này, Khương Viễn ngược lại là nở nụ cười, chỉ bất quá đạo này nụ cười nhưng là thập phần ý vị sâu xa. Tô Thanh Tuyết cùng Khương Vô Đạo hôn ước không phải tạm hoãn sao? Con của ta Khương Sơn cũng tính là trai tài gái sắc, ngược lại là có thể cùng ngươi tiểu nữ nhi quan hệ thông gia một phen. Nghe nói chuyện đó, Tô Sơn Hà sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên càng thêm tái nhợt. Khương Sơn tại trong kinh thành thanh danh có thể không coi là nhỏ, bất quá đều là chút tiêu cực thanh danh. Không chỉ tướng mạo xấu vô cùng, chỉ số thông minh cũng có chỗ thiếu hụt, thậm chí còn vô cùng háo sắc. Thường xuyên bức bách phụ nữ đàng hoàng, thậm chí đều có người náo đến quan phủ đi. Chỉ tiếc Khương gia quyền thế quá lớn, chuyện này rất nhanh liền không giải quyết được gì rồi. Chuyện này ta còn muốn hỏi một chút tiểu nữ ý tứ, qua hai ngày ta một lần nữa cho trưởng lão trả lời, như thế nào? Tô Sơn Hà thấp giọng nói. Tùy ngươi, chỉ bất quá lão phu có thể đợi không được quá lâu. Diệp gia tộc so với một trận chiến, có thể nói là sấm sét cuồn cuộn, làm cho cả Võ An thành người đều cảm thấy khiếp sợ. Diệp Vô Trần càng là tại yên lặng 4 năm về sau, một trận chiến thành danh. Thi đấu trong tộc phía trên, chiến Diệp Vũ, bại Diệp Thanh. Cuối cùng càng là bằng vào luyện thể bắt trọng tu vi nghịch chuyển chiến cuộc, chiến thắng thân là thông khiếu cảnh Tô Thanh Tuyết. Cái kia một vòng đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài thân ảnh, nhất định phải bảo tồn tại Võ An thành trong mọi người trong nội tâm. Đương nhiên, sau cùng để cho bọn họ khiếp sợ, hay vẫn là Diệp Vô Trần có thể một lần nữa tu luyện chuyện này. 4 năm trước, Diệp Vô Trần cỡ nào phong hoa tuyệt đại, nhưng mà lại là tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm thân thể ngoài ý muốn nổi lên. Lúc ấy Thiên Tâm Võ phủ phủ chủ tự mình đến đây điều tra Diệp Vô Trần thương thế, cuối cùng cho ra kết luận, Diệp Vô Trần này sinh không cách nào nữa nhập võ đạo chi lộ. Nhưng mà, một trận chiến này lại làm cho mọi người đã minh bạch, hắn Diệp Vô Trần lại trở về rồi. Hơn nữa, cũng như lúc đấy giống như phong hoa tuyệt đại. Diệp gia tộc so với một trận chiến tin tức, tựu như cùng đã mọc cánh giống như nhanh chóng truyền đến kinh thành. Diệp Vô Trần, cái kia phế vật mù lòa. Điều này sao có thể? Diệp gia chính là cái kia phế vật mù lòa, vậy mà lại có thể một lần nữa tu luyện, hơn nữa còn chiến thắng thông khiếu cảnh võ giả, nói đùa gì vậy? Vô số người đều là không thể tin được sự thật này, thậm chí tính toán tự mình lên đường đi đến Võ An thành nhìn xem sự tình là thật hay giả. Ngươi nói cái gì? Diệp gia chính là cái kia Diệp Vô Trần, lại có thể một lần nữa tu luyện, hơn nữa chiến lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ dựa vào luyện thể cảnh tu vi có thể chiến thắng thông khiếu cảnh. Kiểm tra, cho ta tỉ mỉ tra rõ ràng. Diệp gia chính là cái kia phế vật mù lòa, làm sao có thể có bực này bản lĩnh? Còn nói hắn có thể càng đại cảnh giới chiến thắng đối thủ, quả thực vô lý. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Diệp gia tộc so với trận chiến ấy tin tức cơ bản tính toán bên trên là mọi người đều biết, đem ăn tính mấy năm kinh thành một lần nữa quấy bắt đầu chuyển động. Lúc trước Diệp Vô Trần tu là còn tại thời điểm, cái nào một nhà tiểu bối không có bị Diệp Vô Trần đánh qua. Nhưng cái này chút thế gia động tĩnh sở dĩ sẽ lớn như vậy, hay là bởi vì lúc trước Khương gia nhằm vào Diệp gia thời điểm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều trợ giúp qua Khương gia. Bây giờ Diệp Vô Trần có thể một lần nữa tu luyện, bọn hắn sợ hãi Diệp gia lão gia tử có thể hay không cũng khôi phục thương thế. Nếu thật là như vậy, vậy bọn họ có thể thì xong rồi. Kinh thành một chỗ trong phòng, một gã nam tử cầm trong tay hắc tử, ngồi xếp bằng ngồi một mình tại chơi cờ bàn một bên. Nam tử mặt mày ôn hòa, đang mặc rộng lớn đạo bào, ý điềm mệ phiêu phiêu, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt chi ý. Bất quá lúc này, đôi mắt của hắn hiện lên một vòng khó hiểu không xác, nghi hoặc mở miệng nói: lúc trước ta rõ ràng điều tra không đến hắn bất luận cái gì kinh mạch, bây giờ không ngờ có thể một lần nữa tu luyện, thật là quái thay. Bất quá hai tháng sau tiểu tử kia tất nhiên sẽ đến kinh thành, đến lúc đó lại đi nhìn một cái đi. Không hề suy tư, nam tử tiếp tục đánh cờ, chỉ bất quá bàn cờ bên trên nhìn không thấy bạch tử tung tích. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hắc tử. Chương 29. Khí huyết dẫn thủy nhập điện, võ hồn biến hóa Diệp Vô Trần trong biệt viện. Diệp Khanh Khanh, Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Vô Trần ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Khanh Khanh tỷ, ta biết rõ tay ngươi ngứa, nhưng ta hiện tại thật sự không phải là đối thủ của ngươi a. Diệp Vô Trần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Từ khi thi đấu trong tộc đánh một trận xong, Diệp Khanh Khanh mỗi ngày đều đến đây hắn biệt viện cùng mình tranh tài một trận. Nhưng mà, Diệp Khanh Khanh lúc này dĩ nhiên là thông khiếu thất trọng võ giả, Diệp Vô Trần mới luyện thể bắt trọng. Hai người chênh lệch gần nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới, Diệp Vô Trần lại tại sao có thể là Diệp Khanh Khanh đối thủ đây? Ta không cần linh lực, chỉ dùng thân thể chi lực cùng ngươi đối chiến. Diệp Khanh Khanh bình tĩnh mở miệng nói. Nghe đến chuyện đó, Diệp Vô Trần trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Hắn hôm qua liền cùng không cần linh lực Diệp Khanh Khanh đánh một trận, kết quả ngược đãi vô cùng thảm, cũng coi là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Diệp Khanh Khanh cùng bình thường đệ tử khác biệt, dù cho đến thông thiếu cảnh, Diệp Khanh Khanh như cũ mỗi thiên đô rèn luyện khí huyết. Dù Diệp Vô Trần lời nói mà nói, Diệp Khanh Khanh khí huyết chi lực cùng thế hệ bên trong ít có đối thủ. Diệp Vô Trần cảnh giới bây giờ cuối cùng hay vẫn là quá thấp một điểm. Nếu là cảnh giới cùng Diệp Khanh Khanh giống nhau, Diệp Vô Trần có 10 phần lòng tin thắng được đối phương. Nhìn xem Diệp Vô Trần lúc này cận kề cái chết cũng không muốn cùng chính mình luận bàn diện mạo, Diệp Khanh Khanh thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một cái túi vứt xuống trước mặt trên bàn đá. Đây là? Diệp Vô Trần nghi ngờ hỏi. Một chút cấp thấp yêu đan, đối với ta vô dụng. Diệp Khanh Khanh nhàn nhạt mở miệng nói. Thấy trước mắt Diệp Khanh Khanh, Diệp Vô Trần trong mắt toát ra một vòng ấm áp. Yêu đan tuy rằng không thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, nhưng lại có thể hối đoái thành kim tệ đổi thành tu luyện tài nguyên. Có thể Diệp Khanh Khanh nhưng không có lựa chọn chính mình sử dụng, mà là đem cái này một túi yêu đan đều cho mình. Khanh Khanh tỷ. Diệp Vô Trần nhìn về phía Diệp Khanh Khanh, nhẹ giọng mở miệng nói, "Cảm ơn." Diệp Khanh Khanh nghe vậy chỉ là khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói, "Nếu là thật sự nghĩ tạ lời của ta, vậy liền sẽ cùng ta đánh một trận đi." Lời này vừa nói ra, Diệp Vô Trần tại chỗ liền ngậm miệng lại. Dù sao hắn tại đột phá đến thông khiếu cảnh phía trước chắc là sẽ không lại cùng Diệp Khanh Khanh đánh chính là. Tốt rồi, nỗ lực tu luyện đi, một năm sau trận kia quyết đấu, ngươi cũng đừng thua đưa cho ta. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Khanh Khanh liền quay người ly khai. Tô gia, Khương gia, Hoàng thất. Diệp Vô Trần thì thào mở miệng nói. Bây giờ hắn tuy rằng đã có thể tu luyện, nhưng trên thân áp lực đồng dạng cũng càng lúc càng lớn. Hoàng thất tham gia, đã để cho Diệp gia ở vào tràn đầy nguy cơ trạng thái. Bệ hạ mặc dù không có trực tiếp ra tay, thế nhưng một tờ chiếu thư dĩ nhiên cho thấy thái độ hắn. Diệp Vô Trần xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Tại bản thân bước vào luyện thể bắt trọng thời điểm, Diệp Vô Trần liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia gốc cây tản mát ra một cô đói khát cảm giác. Chỉ bất quá bởi vì tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp, chính mình căn bản không kịp điều tra cây giống biến hóa. Bình ổn tinh thần, Diệp Vô Trần ý thức trốn vào hồn cung bên trong. Lúc này, cái kia gốc cây dĩ nhiên trưởng thành không ít, đỉnh cao nhất một mảnh lá cây đã đạt đến Diệp Vô Trần phần eo vị trí. Nhìn thấy Diệp Vô Trần xuất hiện, cây giống bắt đầu tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt đói khát cảm giác. Thậm chí toàn bộ thân cành cũng bắt đầu lắc lư đứng lên, thật giống như tiểu hài tử khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại giống như. Cái này gốc cổ thụ võ hồn là mẫu thân để lại cho ta tặng, tại toàn bộ tần quốc trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua. Hắn hiện tại vẫn chỉ là còn nhỏ trạng thái liền có thể cho ta cung cấp lớn như vậy trợ giúp, chắc hẳn coi như là sau này ta bước vào tụ họp biển cảnh, cái này gốc cây như cũng có thể phụ trợ ta tu hành chiến đấu. Diệp Vô Trần trong lòng âm thầm suy tư, phẩm cấp càng là cường đại võ hồn, tại võ đạo chi lộ bên trên đối với bản thân trợ giúp cũng lại càng lớn. Hắn sở dĩ có thể bằng vào luyện thể bắt trọng tu vi chiến thắng Tô Thanh Tuyết, đây cũng là may mắn mà có cái này gốc cây trợ giúp. Cha mẹ mất tích hơn phân nửa cùng cái này gốc cây có quan hệ, nếu là ta có thể cởi bỏ cái này gốc cây bí mật, nói không chừng liền có thể tìm tới phụ thân cùng mẫu thân, mà cái này gốc cây nghĩ muốn trưởng thành, phải cho hắn cung cấp đại lượng khí huyết chi lực. Nghĩ vậy, Diệp Vô Trần tâm thần trở lại sự thật, hắn đem Diệp Khanh Khanh đưa cho hắn túi mở ra. Bên trong có một quả thông khiếu nhất trọng yêu đan, 5 miếng luyện thể cửu trọng yêu đan, 8 miếng luyện thể bắt trọng yêu đan, còn lại cấp thấp yêu đan thậm chí có mấy trăm quả. Vận chuyển công pháp, yêu đan bên trong đại lượng khí huyết chi lực bị hút ra đi ra, điên cuồng hướng Diệp Vô Trần hồn cung ở trong chạy tới. Ngay sau đó một cỗ tinh thuần khí huyết chi lực lại từ hồn cung bên trong chạy về phía tứ chi bách hải của hắn. Nhưng mà, Diệp Vô Trần nhưng là điều động cái này chút khí huyết chi lực tiếp tục hướng hồn cung chạy tới, bản thân không có hấp thu một chút. Hồn cung bên trong cây giống nhìn thấy một màn này, tựa hồ là đã minh bạch Diệp Vô Trần ý tứ, đem chạy vào bản thân khí huyết chi lực toàn bộ hấp thu, không hề cho Diệp Vô Trần. Nhưng mà, đi theo lên trước mặt yêu đan liên tục không ngừng hóa thành phi hôi, Diệp Vô Trần trong cơ thể cái kia gốc cây như cũ tại truyền đạt đói khát tâm tình. Cuối cùng, Diệp Vô Trần dừng lại, trước mặt hắn đê phẩm cấp yêu đan dĩ nhiên bị toàn bộ luyện hóa. Bây giờ chỉ còn lại thông khiếu cảnh yêu đan cùng luyện thể cựu trọng yêu đan còn không có luyện hóa. Diệp Vô Trần có chút do dự, như thế rộng lượng yêu đan nếu là hắn dùng đến để thăng tu vi lời nói, ít nhất cũng có thể tăng lên tới luyện thể bắt trọng đỉnh phong. Nhưng bây giờ, chính mình tu vi không có nói lên cao không nói, cây giống như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn đem cái này gốc cây cho ăn no bụng, sợ là cần cực kỳ khủng bố khí huyết chí lực, hắn cũng không xác định trước mặt cái này chút yêu đan có đủ hay không. Từ tu hành mới bắt đầu, cái này gốc cây đầu tiên là cho hắn tinh thần đoán thể quyết, lại là để cho hắn có thể thôn phệ yêu đan bên trong khí huyết chí lực. Cả hai chúng nó hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, Diệp Vô Trần mới có thể có cái này một thân kinh khủng khí huyết chi lực. Để cho cây giống trưởng thành, liền tương đương với để cho chính hắn trưởng thành. Trái tim hung ác, Diệp Vô Trần lần nữa vận chuyển công pháp, trước mặt yêu đan bên trong khí huyết chi lực lại một lần nữa hướng Diệp Vô Trần hồn cung bên trong chạy tới. Hai canh giờ rất nhanh liền đi qua, hồn cung bên trong cây giống dường như một cái không đáy thâm viên giống như, điên cuồng cắn nuốt khí huyết chi lực, nhưng vĩnh viễn đều lấp bất mãn nó. Rất nhanh, luyện thể cửu trọng yêu đan cũng bị toàn bộ luyện hóa xong xuôi. Lúc này Diệp Vô Trần đã là đâm lao phải theo lao. Dĩ nhiên đầu nhập vào nhiều như vậy yêu đan, tựa hồ cũng không kém cái này một biên rồi. Không do dự nữa, cái kia mai thông khiếu cảnh yêu đan cũng bắt đầu hóa thành khí huyết chi lực hướng hồn cung giữa dòng nhập. Có phản ứng. Không biết qua bao lâu, hồn cung bên trong cái kia gốc cây rốt cuộc có phản ứng. Nó phía dưới cùng một quả lá cây, bắt đầu lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đồng thời, cây giống truyền lại đi ra đói khát cảm giác cũng không có phía trước mãnh liệt như vậy rồi. Còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều khí huyết chi lực. Diệp Vô Trần trước người, cái kia mai thông khiếu cảnh yêu đan dĩ nhiên hóa thành phi hôi. Diệp Vô Trần cổ tay khẽ động, một cây màu đỏ như máu linh chi xuất hiện ở trước người. Dĩ nhiên đến nơi này một bước, hắn phải đem cái này gốc cây này no bụng. Rốt cuộc, cây giống không hề truyền đạt đói khát cảm giác, nó cũng bắt đầu đem hấp thu mà đến khí huyết chi lực phản bộ cho Diệp Vô Trần. Tựa hồ là tại nói với Diệp Vô Trần, nó đã ăn no rồi. Chờ huyết linh chi khí huyết chi lực bị toàn bộ hấp thu, Diệp Vô Trần trong cơ thể khí huyết chi lực cũng là càng thêm hùng hậu thêm vài phần. Đem tâm thần trốn vào hồn cung trong nháy mắt đó, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ khổng lồ ý thức bọc lại ý thức của mình giống như. Lúc này cây giống độ cao dĩ nhiên đến trán của hắn trước, thân cảnh tráng kiện thêm vài phần, ở trên thần bí phủ văn cũng càng thêm dễ làm người khác chú ý nó thân cảnh phía dưới cùng, một mảnh lá non bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó một đạo quang đoàn hiện lên, trực tiếp xông vào Diệp Vô Trần lông mày trong nội tâm, khiến cho ý thức của hắn hư ảnh đều muốn bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo, tựa hồ là muốn tán loạn giống như. Thân thể của hắn ở trong xuất hiện càng nhiều màu vàng nhạt huyết dịch, hỗn tạp tại máu tươi trong máu, làm người không cách nào phân biệt. Ký ức, lại là một cố ký ức. Chương 30. Linh văn chi đạo. Toàn bộ thuộc tính cảm giác Diệp Vô Trần nội tâm kịch liệt dao động, thần sắc thập phần khiếp sợ. Theo quang đoàn bị hắn hấp thu, thân cảnh phía dưới cùng cái kia mai lá non cũng bắt đầu nhanh chóng biến chất. Cuối cùng, thoát ly thân cảnh, bị dưới chân thổ địa chỗ vùi lấp. Hồn cung bên trong cây giống tựu như cùng một cái ký ức bảo khố giống như, ở trên rất nhiều lá non chính là từng đạo ký ức mảnh vỡ. Mỗi khi cây giống hấp thu khí huyết chi lực đạt đến một cái giai đoạn, cây giống liền sẽ đánh ra Diệp Vô Trần một lần tạo. Lần trước là tinh thần đoán thể quyết, còn lần này hẳn là có quan hệ linh văn ký ức. Tần quốc bên trong, luyện đan sư không thể nghi ngờ là tôn quý nhất chức nghiệp. Nhưng còn có một loại chức nghiệp so với trở thành luyện đan sư càng thêm khó khăn, đó chính là linh văn sư. Muốn trở thành luyện đan sư, dù là thiên phú của ngươi không tốt, cũng có thể thông qua đại lượng luyện tập đến nhanh chóng đề cao mình luyện đan trình độ. nhưng linh văn sư khác biệt, nếu là đúng thiên địa linh khí cảm giác không đến vị. Đừng nói để cao linh văn trình độ, ngay cả trở thành linh văn sư đều là người si nói mộng. Bởi vì hắn cực kỳ điều kiện hà khắc, làm cho cả Tần quốc linh văn sư đều cực kỳ thưa thớt. Tần quốc hiện nay cường đại nhất linh văn sư chính là đương triều tể tướng Khương gia lão gia tử Khương Nguyên. Linh văn liền là thông qua cảm giác thiên địa linh khí, sau đó dẫn đạo thiên địa linh khí đem khắc tại lá bùa hoặc là thần binh phía trên. Dưới bình thường tình huống, mỗi người đối với thiên địa linh khí cảm giác đều là cố định. Nếu là ngươi chỉ có thể cảm giác đến thiên địa bên trong hỏa thuộc tính linh khí, vậy ngươi cũng chỉ có thể khắc hỏa thuộc tính linh văn. Cùng để ý, ngươi nếu là có thể cảm giác đến nước gió hai loại thuộc tính linh khí, vậy ngươi liền có thể khắc cái này hai loại thuộc tính linh văn. Linh văn đại đa số tình huống đều là khắc tại phù trên giấy, nhưng đồng dạng cũng có thể khắc tại binh khí cùng với trận pháp phía trên. Diệp Vô Trần nhắm chặt hai mắt, chậm rãi tiêu hóa trong đầu ký ức. Trong trí nhớ, Diệp Vô Trần dường như thấy tận mắt chứng nhận một gã cựu giai linh văn sư quật khởi đường. Mặc dù chỉ là ký ức đoạn ngắn, nhưng cái này đồng dạng để cho Diệp Vô Trần lớn nhận rung động. Phải biết, cho dù là Tần quốc mạnh nhất linh văn sư Khương Nguyên, hắn cũng mới chỉ là ngũ giai linh văn sư. Linh văn sư tại Tần quốc địa vị cực kỳ độ cao, nếu như ta có thể trở thành đẳng cấp cao linh văn sư, đến lúc đó coi như là hoàng thất hoặc là Khương gia muốn đối với ta Diệp gia ra tay đều sẽ có cố kỵ. Bây giờ nếu như đã lấy được linh văn sư truyền thừa, cái kia chính mình nhất định phải hào hào lợi dụng. Bây giờ Diệp gia dĩ nhiên quấn vào một trường phong ba bên trong, hắn nhất định phải vì chính mình, vì Diệp gia tương lai sớm làm tính toán. Trở thành linh văn sư chính là một cái vô cùng tốt đường ra. Muốn trở thành linh văn sư, chính mình liền nhất định phải có thể cảm giác đến thiên địa linh khí, hy vọng không phải không vui một trận. Diệp Vô Trần lẩm bẩm nói. Chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lại, đem thể xác và tinh thần chạy xe không, cảm giác bị hắn tăng lên tới cực hạn. Lúc này, hồn cung bên trong cái kia gốc cây phía trên, một quả điêu khắc thần bí phù văn lá non lại bắt đầu lóe ra hào quang. Rất nhanh, tại Diệp Vô Trần bốn phía, hắn có thể cảm giác đến cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Thậm chí, hắn thấy được rất nhiều loại khác biệt màu sắc thiên địa linh khí, mỗi một chủng màu sắc, tức thì đại biểu cho mỗi một chủng thuộc tính. Hỏa diễm. Diệp Vô Trần ý niệm tập trung một đạo hỏa thuộc tính linh khí, hắn chỉ cảm thấy bản thân ý thức đều dường như bắt đầu trở nên nóng rực đứng lên. Cuồng phong. Ngay sau đó, hắn lại đã tập trung vào một đạo phong thuộc tính linh khí. Kim, mộc, thủy. Diệp Vô Trần không ngừng nếm thử tập trung khác biệt thuộc tính thiên địa linh khí. Thật lâu về sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Trong trời đất linh khí, ta vậy mà tất cả đều có thể cảm giác đến. Bởi vì khiếp sợ, Diệp Vô Trần chỉ cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy. Toàn bộ thuộc tính linh khí cảm giác, Diệp Vô Trần như là trở thành linh văn sư, như vậy hắn chính là Tần quốc có 102 toàn bộ thuộc tính linh văn sư. Tiểu Nguyệt. Diệp Vô Trần mở miệng kêu. Rất nhanh, Diệp Tịch Nguyệt xuất hiện ở trước mặt của hắn, mở miệng hỏi, "Thiếu gia, thế nào? Đi giúp ta mua chút lá bùa, lại mua một chi văn bút." Diệp Vô Trần đáp lại nói, "Văn bút chính là linh văn sư chuyên dụng khắc công cụ. Bởi vì hắn chức nghiệp tính đặc thù, văn bút giá cả cũng thập phần xa xỉ." Diệp Tịch Nguyệt tuy rằng không biết thiếu gia nhà mình muốn làm gì, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không phản bác Diệp Vô Trần mệnh lệnh. Không bao lâu, nàng liền dẫn một sấp lá bùa cùng một chi văn bút trở lại. Trên bàn đá, Diệp Vô Trần cầm lấy văn bút, thần sắc dị thường nghiêm túc, hắn đem cảm giác lực phóng tới lớn nhất. Sau đó, ngoài bút chỗ, hình như có hỏa diễm lượn lờ. Đồng thời, lấy Diệp Vô Trần làm trung tâm, xung quanh trong trời đất hỏa diễm linh khí không ngừng hướng ngoài bút chỗ dũng mãnh lao tới. Diệp Vô Trần bắt đầu động đến, động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, từng đạo dấu vết bị khắc tại phủ trên giấy. Nhưng vào lúc này, ngòi bút phía trên ánh lửa nhảy bỗng lúc đích, ngay sau đó phủ giấy hỏa diễm chi lực lại toàn bộ tàn đi. Dù cho đã có được đại lượng ký ức, lần thứ nhất khắc vẫn bị thất bại. Diệp Vô Trần có chút thất vọng. Nhưng mà, một bên Diệp Tịch Nguyệt trên mặt biểu lộ cùng Diệp Vô Trần có thể nói là hoàn toàn trái lại. Hắn là biết rõ thiếu gia nhà mình trước đây cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua linh văn. Nhưng mà, vẻn vẹn là lần đầu tiên nếm thử liền có thể đem thiên địa linh khí khắc tại phù trên giấy. Như vậy thiên phú đã không thể dùng thiên tài hai chữ hình dung rồi, đây quả thực là yêu nghiệt. Rất nhanh, hắn rất nhanh liền trọng trấn cửa trống, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Không lâu về sau, lần thứ hai nếm thử cũng lấy thất bại chấm dứt. Diệp Vô Trần không có nhu trí, hắn gỡ xuống thứ ba trường phụ chỉ, tiếp tục nếm thử. Ta thành công. Diệp Vô Trần vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, kinh hỉ hô lên. Trải qua 5 lần nếm thử, trên bàn đá, một quả điêu khắc đẹp đẽ hỏa diễm đường vân lá bùa chiếu vào Diệp Tịch Nguyệt trong đôi mắt. Thiếu gia, vậy mà như thế nhanh liền thành công rồi. Diệp Tịch Nguyệt trên mặt thì là nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nàng tuy rằng không có sao tiếp xúc qua linh văn, nhưng nàng biết rõ, cho dù là hiện nay Tần quốc cực kỳ có thiên phú linh văn sư, lần thứ nhất khắc linh văn cũng là bỏ ra ước chừng 5 ngày thời gian mới thành công. Có thể thiếu gia nhà mình mới bỏ ra bao lâu? Một canh giờ, hay vẫn là 2 canh giờ? Như vậy thiên phú, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vô Trần ban ngày không ngừng lĩnh hội khắc linh văn, buổi tối tức thì mượn nhờ tinh thần đoán thể quyết rèn luyện thân thể. Bây giờ thực lực của hắn hay vẫn là quá mức thấp kém, căn bản không cải biến được cái gì. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là toàn bộ cố gắng lớn nhất tăng lên thực lực của mình. 5 ngày về sau, trên bàn đá đã bày đầy khắc hoàn thành linh phù. Ở trên chia làm vài loại khác biệt đường vân, đều là trong khoảng thời gian này đến nay Diệp Vô Trần lĩnh hội cùng khắc thành quả. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Diệp Vô Trần khắc nhất giai linh văn đã có 9 thành xác suất thành công. Bây giờ, ta đối với khắc linh văn độ thuần thục càng ngày càng cao rồi. Như vậy tốc độ tiến bộ, phóng nhãn toàn bộ Tân Quốc, có lẽ đều rất đúng vì hiếm thấy a. Diệp Vô Trần buông văn bút, cẩn thận quan sát vừa mới khắc xong linh văn, hết sức hài lòng mở miệng nói. Diệp Vô Trần như cũ xem thường thiên phú của mình, hắn như vậy thiên phú, không chỉ là bây giờ Tần Quốc, coi như là phóng nhãn toàn bộ Tần Quốc lịch sử, hắn đều là có 102 tồn tại. Chương 31. Kỳ Lân Thương hội, khảo hạch linh văn sư Tần Quốc hoàng cung, nằm tại trong kinh thành phồn hoa nhất khu vực, chiếm diện tích rộng lớn. Một tòa khoan dung độ lượng đại khí kim điêu đàn một đại môn nằm tại trước hoàng cung chỗ, cửa lớn, trên trăm tên binh giáp bảo vệ tại hai bên trái phải, khí thế khoáng đạt. Trên đại điện phương hướng, Phục Thiên điện ba chữ chiếu sáng rạng rỡ, ở trên vân văn cũng là dị thường tinh xảo. Trong đại điện, hai bên cực lớn cột đá điêu khắc long phượng đồ án, làm cho cả đại điện lộ ra dị thường uy nghiêm. Đại điện chính giữa để một chương cực lớn long y li chạm trổ đẽ đẽ, long văn trông rất sống động. Trên ghế rồng rủ xuống hoa lệ long văn màn tre, lộ ra thập phần tôn quý. Long Võ Đế ngồi cao tại trên ghế rồng, bao quát phía dưới mọi người, hiển thị rõ đế vương uy nghiêm. Long Võ Đế bây giờ chính trực trắng niên, tóc đen như mực, lông mày giống như lao gọn, một đôi tròng mắt khiếp người tâm hồn, dường như có thể trực tiếp xuyên thủng nhân tâm. Long Võ Đế Tần Long Võ đã từng khiếp sợ bảy nước một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Phụng Thiên Điện ở bên trong, Thương Chiến về phía trước phóng ra một bước, không người quỳ lạy, mở miệng nói: "Bệ hạ, mặt tướng tiếp nhận bệ hạ chi mệnh tiến đến Diệp gia truyền đạt bệ hạ ban ân, nhưng mà Diệp gia đại nghịch bất đạo, ỷ vào bệ hạ sủng ái chống đỡ chỉ bất tuân, mong rằng bệ hạ giáng tội tại Diệp gia." Ngay sau đó, Thương Chiến liền đem lúc ấy Diệp phủ bên trong phát sinh sự tình đều bản tóm tắt đi ra. Long Võ Đế nghe xong Khương Chiến tự thuật về sau, thần tình trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn quét nhìn trên trận rất nhiều đại thần, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào?" Long Võ Đế chuyện đó rơi xuống, hộ bộ thượng thư Viên Lên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ mở miệng nói: "Bệ hạ, việc này tính chất vô cùng ác liệt, Diệp Kình Thiên quý vi ta Tần Quốc trấn quốc đại tướng quân, lại dẫn đầu chống đỡ chỉ, vi thần cảm thấy việc này nên nghiêm túc xử lý, bằng không thì hoàng thất uy nghiêm ở đâu?" Tại Viên Lên nhìn đến, bệ hạ đều tự mình hạ chiếu cho thấy lập trường của mình rồi. Cái kia mình bây giờ đứng ra nhằm vào Diệp gia khẳng định cũng sẽ không sai. Nhưng mà, nghe nói lời ấy, Long Võ Đế chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng vào lúc này, Tể tướng Khương Nguyên đi ra, nhàn nhạt mở miệng nói: "Viên thượng thư cái này cử động không ổn, xem tại Diệp lao tướng quân vì ta Tần Quốc ngựa chiến cả đời phân thượng, nếu như Diệp gia không muốn gia nhập quân đội, cái kia bệ hạ đổi lại khen thưởng không được sao?" Khương Ái Khanh tiếp tục: "Cậu nghe." Long Võ Đế híp híp mắt. Lúc trước Diệp gia xuống dốc, bị ép rời khỏi kinh thành, không bằng bệ hạ tự mình xuống chỉ để cho Diệp gia trở lại kinh thành, chắc hẳn như vậy Diệp lao tướng quân chắc có lẽ không cự được đi. Long Võ Đế nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên xem chỉ chốc lát, bảo thủ uy nghiêm trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng nụ cười. Lời ấy có lý, vậy liền theo Ái Khanh nói như vậy. Long Võ Đế đúng là muốn đối phó Diệp gia, nhưng hắn không chọn dùng vũ lực đến để cho Diệp gia khuất phục. Diệp Kinh Thiên một ngày không chết, Diệp gia liền một ngày không thể vận động. Kinh thành là hoàng thất địa bàn, đem Diệp gia thả tại kinh thành, vừa vặn có thể lưu ý Diệp gia nhất cử nhất động. "Tốt rồi, chư vị Ái Khanh, còn có chuyện gì muốn đâu sao?" Phụng Thiên điện bên trong, yên tĩnh ý mắng. "Vậy liền bái triều đi." Sáng sớm, Diệp Vô Trần liền một mình ra cửa. Bây giờ Võ An thành mọi người đều là biết được Diệp Vô Trần có thể một lần nữa tu hành tin tức, nhưng đồng thời, bọn hắn cũng biết Diệp gia chống đỡ chỉ bất tuân tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người chỉ dám đứng xa xa nhìn Diệp Vô Trần, sợ cùng Diệp gia nhiễm bên trên cái gì quan hệ. Đối với cái này hết thảy, Diệp Vô Trần không có chút nào để ý tới, hắn trực tiếp đi tới nằm tại Võ An thành sau cùng trung tâm Kỳ Lân Thương hội. Kỳ Lân Thương hội trải rộng toàn bộ bảy nước, Võ An thành chỗ này Kỳ Lân Thương hội chỉ là rất nhiều phân hội ở giữa một cái. Kỳ Lân Thương hội cho tới bây giờ cũng sẽ không nhúng tay ngoại giới sự tình, chỉ muốn an an tâm tâm buôn bán. Nhưng nó cũng tại bảy nước bên trong có cực cao lời nói quyền, hắn năng lượng to lớn, liền một quốc gia đế đô không dám tùy tiện đắc tội. Thậm chí không ai biết rõ Kỳ Lân Thương hội tổng bộ ở đâu. Chính là vì Kỳ Lân Thương hội cường đại, Diệp Vô Trần mới chọn đến đây nơi đây. Thứ nhất là vì chỉ có Kỳ Lân Thương hội mới có tư cách khảo hạch linh văn sư. Thứ hai, hắn nếu là có thể trở thành linh văn sư, chắc hẳn Khương gia cũng sẽ hơi chút kiêng kỵ Diệp gia một điểm đi. Đấu giá, vận chuyển hàng hóa, luyện đan, luyện khí, các linh văn đều tại Kỳ Lân Thương hội phạm chủ ở trong, có thể nghĩ Kỳ Lân Thương hội có năng lượng đến cùng đến cỡ nào lớn. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt cực lớn kiến trúc thì thào mở miệng nói: "Diệp Vô Trần." Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Trần sau lưng một đạo nữ tử thanh âm truyền đến: "Ngươi Diệp gia đều muốn đã xong, ngươi còn có tâm tư đến Kỳ Lân Thương hội mua đồ?" Nàng kia cười khẩy nói. Thuận theo thanh âm, Diệp Vô Trần quay đầu nhìn lại, một gã dáng người linh lung hấp dẫn, hình dạng coi như không tệ nữ tử hiện tại hắn trong tầm mắt. "Ngươi lại là vị nào?" Diệp Vô Trần nhíu mày, lạnh giọng mở miệng nói: "Bộ tiểu thư chính là Trần gia Trần Nguyệt." Nữ tử vẻ mặt kiêu ngạo mở miệng nói: "Trần gia? Chưa từng nghe qua." Diệp Vô Trần vẻ mặt lạnh lùng. Trần gia tuy rằng không tính là cường đại, nhưng ở cái này Võ An thành bên trong coi như là cái đại gia tộc. Trần Nguyệt với tư cách Trần gia đại tiểu thư, lúc nào bị như vậy uy hiếp qua? Diệp thiếu chủ khôi phục tu vi chính là không giống nhau, nói chuyện đều kiêu ngạo như vậy, hy vọng đến lúc đó Diệp gia diệt vong thời điểm ngươi Diệp đại thiếu như cũng còn có thể kiêu ngạo như vậy. Trần Nguyệt quái gở mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Vô Trần trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý hắn thật sự không rõ. Trước mắt nữ nhân này là đầu óc có vấn đề sao? Diệp gia hiện tại còn không có ngã đây, nàng liền dám như thế nguyền rủa Diệp gia rồi hả? Nếu như ngươi là còn dám nói nhiều một câu, ngươi tin hay không Trần gia nhất định thế ở ta Diệp gia phía trước. Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Hắn cùng với cô gái này không oán không kỷ, nhưng đối phương mở miệng liền tuyên bố Diệp gia muốn đã xong, quả thực làm người ta xinh ghét. Ngươi! Trần Nguyệt vừa muốn nói gì, có thể một đôi bên trên Diệp Vô Trần cái kia nhợt nhạt đôi mắt, trong lòng liền sinh ra một cỗ không hiểu hàn ý, nhìn thấy đối phương coi như thất thời, Diệp Vô Trần không để ý tới nàng, quay người hướng đại điện ở trong đi đến. "Diệp Vô Trần, ngươi chờ đó cho ta." Trần Nguyệt cảm giác được Diệp Vô Trần trong ánh mắt miệt thị, trong lòng không khỏi sinh ra một vòng phẫn hận. Sắc mặt của nàng thập phần âm trầm, đồng dạng hướng trong đại điện đi đến. Rộng rãi trong đại điện lúc này đã có không ít người mua đan dược, mua binh khí, hay hoặc giả là muốn mua linh văn. Diệp Vô Trần trực tiếp đi về phía sau cùng trung tâm tiếp đãi đài. Một gã tướng mạo dụ hoặc, dáng người cao gầy, đường cong tuyệt hảo tướng mạo mỹ nữ tử đang đứng tại tiếp đãi đài bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Vô Trần đi tới, nữ tử nâng lên một vòng chức nghiệp hóa mỉm cười, mở miệng nói: "Diệp công tử là muốn mua đan dược hay vẫn là mua sắm thần binh?" Tên nữ tử này rõ ràng cho thấy nhận thức Diệp Vô Trần. "Ta nghĩ khảo hạch nhất giai linh văn sư." Diệp Vô Trần bình tĩnh mở miệng nói: "Khảo hạch linh văn sư?" Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Trần. Chương 32. Thương hội hội trưởng, Cổ Viêm phóng nhãn toàn bộ bảy nước, linh văn sư số lượng đều không cao hơn 100 người. Bây giờ tại đây Võ An thành ở trong, thậm chí có một gã còn trẻ như vậy thiếu niên nói muốn khảo hạch linh văn sư. Diệp Vô Trần, dĩ nhiên là hắn. Diệp Vô Trần tại Võ An thành cực kỳ nổi danh, nơi đây đại bộ phận người cũng nhận ra Diệp Vô Trần. Hắn không là một gã võ giả sao? Làm sao tới khảo hạch linh văn sư rồi hả? Mọi người khó hiểu, nhiều ngày như vậy qua, Diệp Vô Trần đánh bại Tô Thanh Tuyết tin tức toàn bộ Võ An thành cũng đã truyền ra. Bọn hắn xác thực bội phục Diệp Vô Trần võ đạo bên trên tiên phú. Thế nhưng, một người tinh lực là có hạn, có mặt mấy người không ai tin tưởng Diệp Vô Trần có thể thành công. "Diệp công tử, ngươi xác định là muốn khảo hạch nhất giai linh văn sư sao?" "Tại chúng ta Kỳ Lân Thương hội tiến hành khảo hạch là muốn thu lấy 100 mai kim tệ." Nữ tử thập phần kiên nhẫn giải thích nói. "Ta xác định." Diệp Vô Trần gật đầu. "Khảo hạch nhất giai linh văn sư, chỉ bằng ngươi Diệp Vô Trần?" Chỉ nghe một đạo châm chọc thanh âm truyền đến, một gã chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi từ trong điện đi tới, vẻ mặt cười nhạo nhìn xem Diệp Vô Trần. Nam tử tên là Tôn Dương, chính là Kỳ Lân Thương hội Tam giai linh văn đại sư, Trương Bình đệ tử. Tôn Dương đã từng đắc tội qua Diệp Vô Trần một lần, mà chuyện lần đó tình lại vừa lúc bị Diệp gia gia chủ Diệp Nam Tiên biết được. Ngay lúc đó Diệp Nam Tiên trực tiếp dẫn người xâm nhập Tôn gia, uy hiếp Tôn Dương xin lỗi. Từ ngày đó lên, Tôn Dương cùng Diệp Vô Trần cừu oán liền kết liễu rồi. "Tôn ca ca, gia hỏa này khi dễ ta, ngươi cần phải vì ta làm chủ a." Diệp Vô Trần sau lưng, Trần Nguyệt vẻ mặt ủy khuất chạy đến Tôn Dương bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vô Trần nhíu mày, rõ ràng là cô gái này trước trêu chọc hắn, bây giờ lại mặt khác chính mình khi dễ nàng. "Hắn đắc tội ngươi?" Tôn Dương quay đầu nhìn về Trần Nguyệt vấn đạo. "Ân." Trần Nguyệt chậm rãi gật đầu, trong mắt còn nổi lên từng điểm nước mắt, ngược lại là lộ ra có chút điểm đạm đáng yêu. Chỉ bất quá theo Diệp Vô Trần, cái kia chính là thập phần buồn nôn rồi. "Giao cho ta đi." Tôn Dương vô vô Trần Nguyệt phía sau lưng. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, nhàn nhạt mở miệng nói: "Diệp Vô Trần, ngươi biết đạo linh văn sư là cái gì trước nghiệp sao? Ta có biết hay không, lại có liên quan gì tới ngươi?" Diệp Vô Trần không kiên nhẫn mở miệng nói: "Cùng ta là không có quan hệ, nhưng nếu như ngươi là đem linh văn sư khảo hạch coi như trò đùa, đó chính là đang vũ đục linh văn sư cái nghề nghiệp này, cái này liền cùng ta có quan hệ rồi." Tôn Dương vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: "Cho ta mang mũ cao sao?" Diệp Vô Trần trái tim cười lạnh, chỉ thấy hắn hướng Tôn Dương mở miệng hỏi: "Nói như vậy, ngươi cũng là linh văn sư rồi?" Nghe đến Diệp Vô Trần chuyện đó, Tôn Dương trên mặt lộ ra một vòng kiêu ngạo, hắn ưỡn ngực lồng ngực, đem trước ngực một quả huy chương đột hiện đi ra. "Tại hạ kẻ bất tài này, ngày hôm trước vừa thông qua được nhất giai linh văn sư khảo hạch, bây giờ dĩ nhiên là một gã linh văn sư." Tôn Dương lời này vừa nói ra, đám người chung quanh trong nháy mắt liền tiếng động lớn náo loạn lên. Trước đó vài ngày liền nghe nói Tôn Dương muốn khảo hạch nhất giai linh văn sư, không nghĩ tới cư nhiên thật sự thành công. "Linh văn sư à, thần quốc tổng cộng mới chỉ có bao nhiêu cái linh văn sư, không nghĩ tới Tôn Dương còn trẻ như vậy liền trở thành linh văn sư." Tôn Dương bây giờ chỉ có 20 tuổi, tại linh văn sư bên trong xác thực tính toán bên trên đặc biệt trẻ tuổi. Nghe đến đám người khích lệ cùng ca ngợi, Tôn Dương nụ cười trên mặt đều nhanh ép không được rồi. Nhưng mà Diệp Vô Trần kế tiếp lời nói tại đây một đám ca ngợi trong thanh âm nhưng là lộ ra đặc biệt chói tai. "Nguyên bản ta còn tưởng rằng linh văn sư đều là một đám thiên chi kiêu tử, nguyên lai cũng có đồ ngu à." Tiếng nói hạ xuống, Diệp Vô Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Dương một cái. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía tiếp đãi đài chỗ nữ tử, nhẹ giọng mở miệng nói: "Cô nương, có thể mang ta đi tham gia khảo hay sao?" "Có thể, công tử người bên này mời." Nhìn thấy Diệp Vô Trần cùng chính mình nói chuyện, nữ tử vội vàng mỉm cười đáp lại nói. Thấy Diệp Vô Trần bỏ qua chính mình, Tôn Dương sắc mặt trở nên âm trầm đứng lên. Hắn về phía trước phóng ra hai bước, ngăn tại Diệp Vô Trần trước người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi nếu không phải giải thích một cái vừa mới lời kia là có ý gì, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi chỗ này." "Giải thích? Ngươi là nghe không hiểu lời nói sao?" Diệp Vô Trần vẻ mặt không hiểu mở miệng nói. "Càn rỡ." Tôn Dương phẫn nộ quát một tiếng, hắn đường đường một gã linh văn sư, lúc nào bị người như vậy xem nhẹ qua. Diệp Vô Trần tiếp tục bỏ qua Tôn Dương, hướng bên cạnh nữ tử mở miệng nói: "Cô nương, chúng ta đi thôi." Năm lần bảy lượt bị không để ý tới, Tôn Dương nội tâm phẫn nộ dĩ nhiên đến đi tới cực điểm. "Nơi đây phụ trách đánh giá nhất giai linh văn sư Trương Bình trưởng lao chính là sư phụ của ta, ngươi bây giờ nếu là lựa chọn rời khỏi, ta có thể bảo chứng, ngươi qua không được khảo hạch." Nghe đến chuyện đó, Diệp Vô Trần trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn ý, hắn chỉ muốn đi tham gia linh văn sư khảo hạch, lại nhiều lần lọt vào ngăn trở, điều này làm cho nội tâm của hắn cực kỳ khó chịu. "Vì vậy, ngươi muốn như thế nào?" Diệp Vô Trần lạnh giọng mở miệng nói. Thấy Diệp Vô Trần ngừng lại, Tôn Dương sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. ngươi không phải muốn tham gia nhất giai linh văn sư khảo hay sao? Chúng ta tới đánh cuộc một lần. Ta cũng là gần nhất mới tấn thăng nhất giai linh văn sư, chúng ta thông qua linh văn đến đấu một bả, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền để cho lão sư trực tiếp thông qua khảo hạch của ngươi, hơn nữa ta bản thân lại bồi thường ngươi 2000 mai kim tệ. 2000 kim tệ, đối với rất nhiều người mà nói, đã coi như là tương lai mấy mươi năm đã thu vào. Mà ngươi nếu là thua, ta cũng không cần ngươi cho kim tệ, ngươi chỉ cần quỳ xuống hướng ta cùng A Nguyệt xin lỗi là được rồi, như thế nào đây? Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, do hỏi, hắn như vậy, phù hợp quy củ không? Hắn cũng không muốn đến lúc đó thắng Tôn Dương, lại lấy không được nhất giai linh văn sư huy chương. Nữ tử trên mặt lộ ra một vòng làm khó, muốn nói phù hợp quy củ, vậy khẳng định là không phù hợp quy củ. Suy cho cùng, linh văn sư khảo hạch là phi thường nghiêm khắc, giống như bọn hắn như vậy đánh cuộc, rõ ràng quá mức trò đùa rồi. Nếu như ngươi có thể thắng, Kỳ Lân Thương hội có thể cho ngươi phá lệ một lần. Ngay tại nữ tử làm khó thời điểm, một gã đang mặc Kỳ Lân Thương hội trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc nhọn trung niên nam tử đi tới. Trung niên nam tử ánh mắt rơi xuống Diệp Vô Trần trên thân, ngay sau đó mở miệng nói, lão phu chính là Võ An thành Kỳ Lân Thương hội hội trưởng của Viêm, ta có thể phá lệ đem lần này tỉ thí cho rằng ngươi nhất giai linh văn sư khảo hạch. Hắn với tư cách Kỳ Lân Thương hội hội trưởng, tự nhiên là biết rõ Diệp Vô Trần. 4 năm trước quét ngang kinh thành thiếu niên yêu nghiệt, tại trước đây không lâu thi đấu trong tộc một trận chiến bên trên lại một lần nữa hoành động Võ An thành. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Vô Trần hôm nay rốt cuộc là nghĩ đến thử thời vận, hay vẫn là nói, thiếu niên này thiên phú thật sự như thế yêu nghiệt. Đã như vậy, vậy liền đến đây đi. Diệp Vô Trần không chút do dự, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Như thế quyết đoán, không khỏi để cho Tôn Dương đều có điểm nghi ngờ. Thiếu niên này thật sự không sợ thua sao? Hay vẫn là nói, hắn đã mù quáng tự tin đến, cho là hắn có thể chiến thắng chính mình. Chương 33. Tam giai linh văn sư, Trương Bình hai vị, cùng lão phu đến đây đi. Tại cổ Viêm dẫn dắt phía dưới, hai người tới một chỗ trước cổng chính, ngoài cửa lớn, bốn gã nam tử đang cẩn thận tỉ mỉ tuân thủ ở chỗ này. Ánh mắt đảo qua có mặt bốn gã nam tử, Diệp Vô Trần ánh mắt hơi hơi híp híp. Hắn phát hiện mình cư nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi, nói cách khác, cái này vài tên nam tử ít nhất đều là đẳng cấp cao thông thiếu cảnh. Hội trưởng, nhìn thấy Cổ Viêm đi tới, bọn này thị vệ nhao nhao nhường ra con đường. Cổ Viêm hướng bốn người nhẹ gật đầu, sau đó đẩy ra đại môn, cất bước đi vào, Diệp Vô Trần cùng Tôn Dương hai người cũng là theo sát phía sau. Tiến sau khi nhập môn, đập vào mi mắt một màn để cho Diệp Vô Trần sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc. Bốn phía khắp nơi đều là tàn mát lá bùa, có hay không khắc qua, có khắc thất bại, cũng có khắc hoàn thành. Tất cả lá bùa bừa bãi lộn xộn phủ kín cả cái gian phòng, thậm chí đều không có bao nhiêu có thể đặt chân địa phương. Lá bùa trong đống, một gã râu ria lôi thôi lão giả đang nằm tại nơi hẻo lánh chỗ vẫn không nhúc nhích, phản phất là một cô thi thể giống như. Đối với cái này một màn, Cổ Viêm tựa hồ cũng đã thấy nhưng không thể trách rồi, chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Trương Bình, nếu như ngươi là lại không đứng dậy, ta liền một mũi lửa đem ngươi cái này chút lá bùa đều đốt đi." Lời vừa nói ra, cái đó thi thể mãnh liệt một cái từ trên mặt đất bắn lên. "Ngươi dám?" Lão giả lớn tiếng mở miệng nói. Thấy đến lão giả tỉnh lại, Cổ Viêm quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, mỉm cười mở miệng nói, "Vị này chính là ta Kỳ Lân Thương hội duy nhất tam giai linh văn sư, Trương Bình đại sư, kế tiếp cuộc tỉ thí của các ngươi, liền từ ta cùng với Trương Bình đại sư cùng chung chứng kiến." Nghe đến Cổ Viêm lời nói, Trương Bình lộ ra có chút khó hiểu. Ngay sau đó, tại Cổ Viêm giải thích phía dưới, Trương Bình sắc mặt trở nên càng ngày càng đặc sắc. Hắn quay đầu, ánh mắt không ngừng quét mắt Diệp Vô Trần, tựa hồ là muốn đem Diệp Vô Trần xem thấu giống như. "Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta đệ tử này dùng linh văn tiến hành thi đấu?" Trương Bình kinh ngạc mở miệng hỏi. Nghe đến Trương Bình hỏi thăm, Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu. Thấy Diệp Vô Trần gật đầu, Trương Bình trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói những gì. Thiếu niên này không sai biệt lắm cũng chính là 16 tuổi trái phải tuổi, lại chuẩn bị cùng đệ tử của mình tiến hành linh văn thi đấu. Phải biết, Tôn Dương có thể tại 20 tuổi trở thành một giai linh văn sư, đã được xưng tụng là thiên tài rồi. Nhưng coi như là Tôn Dương, tại 16 tuổi thời điểm thậm chí ngay cả linh văn chi đạo còn chưa bước qua cửa. "Tiểu tử, ngươi tiếp xúc linh văn đã bao lâu?" Trương Bình lại hỏi một câu. "Một tháng." Diệp Vô Trần mở miệng hồi đáp. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Vô Trần từ tiếp xúc linh văn đến bây giờ, chỉ mới qua 5 ngày thời gian. Nhưng Diệp Vô Trần cùng những người khác khác biệt, tại hắn lần thứ nhất tiếp xúc linh văn thời điểm, trong đầu liền hấp thu đại lượng có quan hệ với linh văn tri thức cùng kinh nghiệm. Vì vậy hắn dứt khoát nói thẳng một tháng, như vậy có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. "Một tháng?" Trương Bình nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Thậm chí ngay cả một bên Cổ Viêm, sắc mặt đều khó coi một phân. Vẹn vẹn tiếp xúc linh văn một tháng, liền tới tham gia nhất giai linh văn sư khảo hạch, đây không phải là tinh khiết chính là tới quấy rối đấy sao? Vừa nghĩ tới đây, vừa mới đối với Diệp Vô Trần còn có một đinh điểm kỳ vọng, Trương Bình trong nháy mắt mất đi kiên nhẫn, chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Đã như vậy, ta đây liền tuyên bố quy tắc tỉ thí rồi. Quy tắc rất đơn giản, một canh giờ thời gian, các ngươi chỉ mình có khả năng khắc một đạo tự nhận là hoàn mỹ nhất linh văn. Người nào linh văn độ hoàn thành cao nhất, liền tính chiến thắng." Tiếng nói hạ xuống, Trương Bình liền cùng Cổ Viêm đi tới nơi hẻo lánh chỗ một cái bàn ngồi xuống, lặng lặng nhìn Diệp Vô Trần cùng Tôn Dương phát huy. Tỉ thí vừa ngay từ đầu, Tôn Dương liền cầm ra bản thân văn bút, bắt đầu khắc rồi. Tôn Dương văn bút toàn thân xanh biếc, bút thân chính là từ trong núi sâu nghìn năm linh trúc chế tạo mà thành. Này trúc thông qua hấp thu trong núi sâu thiên địa linh khí trưởng thành, vì vậy đối với thiên địa linh khí thập phần thân thiện, đối với khắc linh văn cũng có được thập phần trợ giúp cực lớn. Ngoài bút bộ phận thì là sử dụng thông khiếu cảnh yêu lang trên thân lang hào chế tạo, đồng dạng có trợ giúp khắc linh văn. Tôn Dương thần tình thập phần nghiêm túc, dù cho trong nội tâm cho rằng Diệp Vô Trần không đủ gây sợ, nhưng hắn như cũng chưa từng lười biếng một điểm, tận tâm tận lực khắc tốt mỗi một tờ linh phù. Ôm thái độ như vậy, Tôn Dương tờ thứ nhất linh văn khắc thập phần thành công, vậy mà một lần liền khắc thành công. Đổi lại thường ngày, hắn ít nhất đều muốn lãng phí nhất trương phù giấy mới có thể khắc linh phù. Nơi hẻo lánh chỗ, Trương Bình thấy đệ tử của mình tờ thứ nhất lá bùa liền khắc thành công, không khỏi âm thầm gật đầu. Tôn Dương, so với việc đoạn thời gian trước, lại có rõ ràng tiến bộ. Lúc này, khắc xong linh văn, Tôn Dương quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, nhìn thấy đối phương vậy mà còn chưa bắt đầu, không khỏi cười khẩy nói, Diệp Vô Trần, ta thật đúng là xem trọng ngươi, như thế phế vật, cũng dám so với ta thử, quả thực không biết cái gọi là. Tôn Dương lúc này đã cho là mình thắng định rồi, trong lòng hắn, Diệp Vô Trần khả năng liền cơ bản nhất cảm giác trời địa linh lực lượng đều không làm được. Thời gian còn chưa tới, thắng bại vẫn là chưa phân, đợi lát nữa ngươi nếu là thua, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có động thủ bắt đầu khác, liền là vì nhìn xem Tôn Dương sâu cạn. Ngoại trừ bản thân cùng trong trí nhớ tên kia linh văn sư bên ngoài, Diệp Vô Trần liền chưa thấy qua cái khác linh văn sư khác linh văn. Vì vậy tại Tôn Dương khắc linh văn thời điểm, Diệp Vô Trần chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, quan sát đối phương khắc thủ pháp. Cuối cùng đành phải bốn chữ, rối tinh rối mù. Theo hắn, Tôn Dương đối với tại thiên địa linh khí cảm giác coi như không tệ, nhưng thủ pháp quả thực quá mức non nớt. Linh văn chi đạo, không chỉ cần phải có cảm giác thiên địa linh khí thiên phú, đồng dạng còn cần cực kỳ tinh diệu khống chế. Tôn Dương khắc điều khiển thủy văn tuy rằng đã thành hình, nhưng cái này linh văn độ hoàn thành quả thực không có mắt thấy, khuyết điểm nhỏ nhặt thật sự là nhiều lắm. Như vậy linh văn, cái này 5 ngày đến Diệp Vô Trần không biết đều ném đi bao nhiêu. Thấy Diệp Vô Trần còn chưa bắt đầu động thủ, Trương Bình sắc mặt mắt thường có thể thấy khó coi, chỉ thấy hắn hướng bên cạnh Cổ Viêm mở miệng nói, "Hội trưởng, sau này loại này liền cảm giác thiên địa linh khí đều không làm được, tiểu tử cũng không để cho hắn tới tìm ta." Trương Bình tuy rằng lôi thôi, nhưng hắn đối với linh văn chi đạo có thể nói là thập phần nhiệt tình yêu. Chỉ tiếc hắn thiên phú thập phần giống như, nghèo kia cả đời cũng mới đạt tới tam giai linh văn sư. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vô Trần coi linh văn chi đạo là làm trò đùa, tự nhiên hết sức tức giận. "Chẳng lẽ ta thật sự nhìn lầm rồi hả?" Cổ Viêm trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Diệp Vô Trần tại võ đạo phía trên thiên phú như thế yêu nghiệt, hắn vốn tưởng rằng Diệp Vô Trần dám đến tiến hành nhất giai linh văn sư khảo hạch, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Chẳng lẽ tiểu tử này đúng như những người khác theo như lời, là muốn đến thử thời vận? Lúc này Diệp Vô Trần tự nhiên không biết bởi vì chính mình cử động, để cho Trương Bình cùng Cổ Viêm hai người đối với chính mình giác quan hạ thấp rất nhiều. Chỉ thấy hắn từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra văn bút, tiện tay cầm lấy một trường tản mát lá bùa, chuẩn bị bắt đầu khắc. Nhìn thấy một màn này, Trương Bình cùng Cổ Viêm hai người hay vẫn là không tự chủ đem ánh mắt của mình rơi vào Diệp Vô Trần trên thân. Nói đến cùng, hay vẫn là đáy lòng ôm lấy vẻ mong đợi. Nếu như Diệp Vô Trần có thể cảm giác đến thiên địa linh khí, tốt xấu coi như là thiên phú dị bẩm rồi. Hắn nếu là chịu vương tha võ đạo, chuyên tu linh văn, 3-5 năm phía sau đồng dạng có thể trở thành linh văn sư. Chương 34. Khiếp sợ mọi người, gần như hoàn mỹ linh văn trong phòng, Diệp Vô Trần nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ chung quanh thiên địa linh khí. Nếu như Tôn Dương lựa chọn khắc điều khiển thủy văn, ta đây liền để cho hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là điều khiển thủy văn. Diệp Vô Trần nội tâm dĩ nhiên làm ra quyết định, lúc này liền bắt đầu khắc hắn linh văn. Mà nơi hẻo lánh chỗ Trương Bình cùng Cổ Viêm hai người, nhìn thấy Diệp Vô Trần nhanh như vậy liền bắt đầu chuyển động, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Cảm giác thiên địa linh khí, nào có tốc độ nhanh như vậy. Lúc này mới qua bao lâu, tiểu tử này cũng đã bắt đầu dẫn đạo thiên địa linh khí tiến vào bản thân, bắt đầu khắc rồi hả? Lựa gạt quỷ đây. Lúc này Trương Bình đã lười nhác lại nhìn, lại trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Diệp Vô Trần trong tay văn bút tại phủ trên giấy nhanh chóng khắc họa lên đến, tựa như tại làm bậy lắc lư giống như. Thấy như vậy một màn, Tôn Dương trong mắt toát ra một vòng vẻ chán ghét, lạnh giọng mở miệng nói, "Diệp Vô Trần, như thế giả vờ giả vịt, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Linh văn sư tại khắc linh văn thời điểm, tất cả đều là tập trung tinh thần. Một khoản vẽ một cái nghiêm túc khắc, sợ một cái sai lầm liền dẫn đến phía trước nỗ lực toàn bộ hết hiệu lực. Mà trái lại Diệp Vô Trần, thần sắc thong dong, trong tay văn bút tại lá bùa bên trên nhanh chóng khắc, không thấy chút nào nghiêm túc thần thái. Bởi vì Tôn Dương đột nhiên mở miệng, Diệp Vô Trần trong tay văn bút không khỏi dừng một cái. Mặc dù hắn đã kịp thời điều chỉnh xong rồi, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị làm rối loạn khắc tiết tấu. Tuy rằng không đến mức để cho linh văn hết hiệu lực, nhưng để cho cái này đạo linh văn nhiều hơn một cái khuyết điểm nhỏ nhặt. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Nhìn thấy Diệp Vô Trần không để ý chính mình, Tôn Dương dứt khoát cũng không bé rồi. Dù sao hắn đã khắc hoàn thành một đạo linh văn, bây giờ dĩ nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ thấy hắn quay đầu, vẻ mặt trêu tức nhìn xem Diệp Vô Trần cậy mạnh, dường như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép giống như. Ngay tại lúc đó, nơi hẻo lánh chỗ Cổ Viêm đang vẻ mặt phiền muộn cầm lấy trên bàn một chén nước trà. Hắn mới vừa vặn uống xong một cái, ánh mặt đảo qua không cẩn thận thoáng nhìn một bên Diệp Vô Trần. Ánh mắt trong nháy mắt liền trừng lớn lên, nước trà cũng bị hắn mãnh liệt phun ở một bên Trương Bình trên mặt. "Cổ Viêm, ngươi đây là làm chi?" Trương Bình bị phun ra vẻ mặt nước trà, phẫn nộ hướng một bên Cổ Viêm chất vấn. Mà giờ khắc này Cổ Viêm căn bản không có để ý tới Trương Bình, ánh mắt của hắn như cũ gắt gao nhìn về phía một bên Diệp Vô Trần. Nhìn thấy một màn này, Trương Bình có chút nghi hoặc, hắn thuận theo Cổ Viêm ánh mắt quay đầu nhìn về Diệp Vô Trần chỗ phương hướng nhìn lại. Chỉ là một cái, Trương Bình thần tình cũng thay đổi, hai người biểu lộ phảng phất là cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Cái này, tiểu tử này thật là đang dùng thiên địa linh khí khắc sao? Trương Bình tóc bên trên đều là nước trà, nhưng hắn không có chút nào để ý tới cái này chút, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Trong phòng, Diệp Vô Trần thần sắc nhẹ nhõm, cầm trong tay văn bút không ngừng khắc. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là từ ngoại nhân đến xem, Diệp Vô Trần phân minh chính là tại giả vờ giả vịt. Nhưng mà, bọn hắn một người chính là Tam giai linh văn sư, tên còn lại chính là Kỳ Lân Thương hội hội trưởng. Ánh mắt của hai người biết bao sắc bén, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Vô Trần văn trên ngòi bút dũng động thiên địa linh khí. Nói cách khác, Diệp Vô Trần đích thật là tại dẫn động thiên địa linh khí khắc linh văn. Từ Diệp Vô Trần bắt đầu cảm giác thiên địa linh khí, đến hắn hạ bút bắt đầu khắc linh văn, tính toán đâu ra đấy cũng liền năm hơi thở thời gian. Như vậy cảm giác tốc độ, đủ để chứng minh Diệp Vô Trần đối với tại thiên địa linh khí cảm giác quả thực đi tới không thể tưởng tượng tình trạng. Còn có cái này thần hồ kỳ thần khắc tốc độ, nếu như hắn thật có thể đem linh văn khắc đi ra. Như vậy, trước mắt gã thiếu niên này chính là trời sinh linh văn sư. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hai người bắt đầu trở nên thiêu đốt nóng lên. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền khắc đã xong đệ một tờ linh phù, cùng Tôn Dương linh phù đồng dạng, chính là Ngự Thủy phù. Vậy mà, thật sự thành công. Nơi hẻo lánh chỗ hai người rất là khiếp sợ. Từ Diệp Vô Trần bắt đầu khắc linh văn, đến bây giờ khắc hoàn thành mới qua bao lâu? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Diệp Vô Trần đánh giá linh văn phía trên khuyết điểm nhỏ nhặt, đang lo lắng muốn hay không một lần nữa khắc. Lúc này Cổ Viêm thanh âm nhưng là vang lên. "Diệp công tử, ngươi cái này đạo linh phù có thể cho lão phu quan sát một chút?" Nơi hẻo lánh chỗ, Chư Bình cùng Cổ Viêm đều là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần trong tay linh phù. "Cổ hội trưởng, một cái tôm tép nhãi nhép làm bậy khắc giấy luôn thôi, có cái gì tốt xem?" Tôn Dương vẻ mặt cười nhạo nhìn về phía Diệp Vô Trần. Hắn vừa mới tấn thăng làm nhất giai linh văn sư, ánh mắt thập phần non nớt. Còn có hai người cách xa nhau khoảng cách không tính là gần, vì vậy Tôn Dương nhìn không ra Diệp Vô Trần cái kia tờ linh phù bên trên bám vào thiên địa linh khí. "Tiên bối muốn nhìn, vậy liền xem một chút đi." Diệp Vô Trần gật đầu nói. Nghe đến Diệp Vô Trần đáp ứng, Cổ Viêm bàn tay khẽ nhúc nhích, một hồi thanh phong đánh tới, Diệp Vô Trần trước người linh phù lập tức hướng Cổ Viêm thổi đi. Thật tinh diệu linh lực điều khiển. Diệp Vô Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cổ Viêm có thể trở thành Võ An thành Kỳ Lân Thương hội hội trưởng, một thân thực lực tuyệt đối sẽ không quá thấp, từ ngón này tinh xảo linh lực điều khiển liền có thể nhìn ra. Nơi hẻo lánh chỗ Trương Bình cùng Cổ Viêm chỉ là nhìn linh phù một cái, liền bị thật sâu hấp dẫn ở rồi. Diệp Vô Trần cái này Trương Ngự Thủy phù trên có khắc vẽ linh văn cực kỳ tinh diệu, một khoản vẽ một cái tự nhiên hình thành chính thể, nhìn không ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Như không phải là bọn hắn hai người nhìn tận mắt Diệp Vô Trần đem cái này đạo linh văn khắc đi ra, bọn hắn đều cho rằng đây là đâu vị linh văn đại sư khắc đi ra tác phẩm. Hay, hay, hay a. Cổ Viêm bên cạnh, Trương Bình ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào tờ linh phù này, giống như là nhìn xem bảo bối gì đồng dạng. Cổ Viêm thần thái đồng dạng cực nóng, hắn tuy rằng không phải linh văn sư, nhưng với tư cách Kỳ Lân Thương hội hội trưởng, tất cả lớn nhỏ linh văn hay vẫn là được chứng kiến rất nhiều. Diệp Vô Trần khắc đạo này điều khiển thủy văn mặc dù là nhất giai linh văn, nhưng cái này độ hoàn thành quả thực tuyệt. Thậm chí so với bên cạnh hắn vị này tam giai linh văn sư khắc đi ra điều khiển thủy văn còn muốn hoàn mỹ. Nhưng mà, ngay tại hai người từ từ quét nhìn đến linh văn phần sau bộ phận thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Như thế hoàn mỹ linh văn, vì cái gì đến cuối cùng xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt? Trương Bình vẻ mặt đau lòng giận dữ hét. Nghe đến chuyện đó, Diệp Vô Trần cười lạnh nói, cái này muốn hỏi một chút đồ đệ bảo bối của ngươi rồi, nếu không phải hắn tại ta khắc linh văn thời điểm quấy rầy ta, cái này đạo linh văn như thế nào lại xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt? Nghe đến chuyện đó, Tôn Dương ánh mắt co rụt lại, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Lão sư, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, Diệp Vô Trần tờ linh phù này không phải là trương giấy lộn sao? Hừ, giấy lộn, chính ngươi quay lại đây nhìn xem, cái này đến cùng phải hay không giấy lộn? Trương Bình sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Trương Bình tiếng nói hạ xuống, Tôn Dương thân hình lập tức hướng bên này đi tới. Tại nhìn đến cái kia trương gần như hoàn mỹ linh văn về sau, Tôn Dương vẻ mặt kinh hãi mở miệng nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Diệp Vô Trần hắn không có khả năng khắc như thế hoàn mỹ linh văn, hắn ăn gian, hắn nhất định là ăn gian rồi. Tôn Dương trừng mắt muốn nước, phía trước chưa từng nghe qua Diệp Vô Trần tiếp xúc qua linh văn chi đạo, hắn lại làm sao có thể khắc như thế hoàn mỹ linh văn đi ra? Chương 35, gia nhập thương hội. Cổ Viêm mời ăn gian. Diệp Vô Trần là tại hắn đám hai cái mí mắt phía dưới khắc linh văn, có hay không ăn gian, chẳng lẽ hai người bọn họ còn nhìn không ra sao? Đủ rồi, ngươi quên ta trước kia là như thế dạy ngươi sao? Tại khắc linh văn thời điểm, kiên kỵ nhất người khác quấy rầy. Trương Bình có chút thất vọng lắc đầu, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, như không phải là bởi vì ngươi, cái này đạo linh văn lại làm sao có thể xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, ngươi còn không mau đi về phía vị tiểu hữu này xin lỗi. Theo Trương Bình, Diệp Vô Trần là vì trạng thái kỳ hảo mới có thể khắc như thế hoàn mỹ linh văn, loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là đổi lại hắn gặp được loại tình huống này, đáy lòng khẳng định hận không thể đem Tôn Dương tháo thành tám khối. Ta. Tôn Dương vừa muốn nói gì, lại bị Trương Bình trực tiếp đã cắt đứt. Ta cái gì ta, nhanh lên. Trương Bình thúc giục nói. Lấy Diệp Vô Trần hôm nay đối với linh văn một đạo thiên phú đến xem, vượt qua chính mình chỉ là vấn đề thời gian. Hắn có thể không muốn bởi vì Tôn Dương sự tình dẫn đến sau này chính mình cùng bị này linh văn đại sư sinh ra khoảng cách. Mình nếu là không có cơ duyên, cả đời này đều đem dừng bước tại tam giai linh văn sư. Có thể nếu là Diệp Vô Trần lớn lên, nói không chừng còn có thể kéo chính mình một bà, làm cho mình lãnh hội đến cao hơn phong cảnh. Thấy sư phụ của mình như thế tức giận thần sắc, Tôn Dương dù cho trong lòng sẽ không nguyện, có thể cuối cùng vẫn là hướng Diệp Vô Trần mở miệng nói, "Diệp Vô Trần, lần này là ta nhìn lầm rồi, coi như ngươi lợi hại, được chưa? Xin lỗi." Diệp Vô Trần trái tim cười lạnh, theo hắn, xin lỗi chính là trên cái thế giới này giá rẻ nhất đồ vật. Huống chi Tôn Dương bộ dáng bây giờ nào có nửa điểm xin lỗi thái độ, qua loa hai chữ cũng đã bị hắn viết đến trên mặt. Không dám nhận, đường đường nhất giai linh văn sư nói xin lỗi ta, tại hạ nhưng là rất sợ hãi đây. Diệp Vô Trần vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, Tôn Dương, ngươi nếu không phải có thể làm cho vị tiểu hữu này tha thứ ngươi, sau này cũng chớ tới tìm ta nữa, ta không xứng làm sư phụ của ngươi. Trương Bình ở một bên giận dữ hét. Nghe đến Trương Bình gào hét, Tôn Dương trên mặt thần tình không ngừng biến hóa, tựa hồ là đang nói phục chính mình hướng Diệp Vô Trần xin lỗi. Có thể liên tiếp vài hơi thở đi qua, Tôn Dương lại thủy chung không hề động làm. Xin lỗi thì không cần, ta xem trong tay ngươi cái này chi văn bút liền rất không tệ, cái này văn bút cho ta, chúng ta chuyện lúc trước liền xóa bỏ, như thế nào? Diệp Vô Trần ý tưởng rất đơn giản, cùng với đạt được một câu không có tác dụng đâu xin lỗi, còn không bằng đến điểm chân thực. Hôm nay cái kia chương hoàn mỹ linh văn khắc họa lên đến xác thực không quá dễ dàng, nhưng hắn một ngày cũng có thể khắc cái 2-3 chương đi ra, cũng không phải nói không làm được. Ngươi, nhìn thấy Diệp Vô Trần mở miệng muốn hắn văn bút, Tôn Dương trong lòng thập phần phẫn nộ. Hắn cái này chi văn bút thế nhưng là linh bình, toàn bộ Võ An thành đều không nhất định tìm đệ nhị chi như vậy văn bút đi ra. Tôn Dương, ngươi là được sao? Trương Bình nghiêm nghị mở miệng nói. Bước bách Vu lão sư lạm dụng uy quyền, Tôn Dương cuối cùng vẫn là đem văn bút nộp ra. Nhìn thấy hai người sự tình báo một đoạn, Cổ Viêm thanh âm cũng là vang lên. Hắn nhìn hướng Tôn Dương, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đối với Kỳ Lân Thương hội hội trưởng lời nói, Tôn Dương tự nhiên là không dám ngỗ nghịch, hắn hướng Cổ Viêm thi lễ một cái về sau liền quay đầu lì khai. Nhìn thấy vướng bận người rời khỏi, Cổ Viêm vẻ mặt chân thành nhìn về phía Diệp Vô Trần, mở miệng nói, Diệp công tử, ngươi cái này linh văn chi đạo, có thể có sư thừa. Nếu là Diệp Vô Trần không có sư phụ, hắn sẽ lập tức hướng về phía trước tầng bẩm báo, điều một gã đẳng cấp cao linh văn sư đến dạy bảo Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần tương lai nếu trưởng thành, cái mông của hắn cũng có thể đi lên chuyển một chuyện. Ta không có sư phụ, bất quá, linh văn chi đạo đúng là có người dẫn đạo ta nhập môn. Diệp Vô Trần mở miệng đáp lại nói, hắn cũng không có nói dối, cây giống cho hắn cái kia đoạn ký ức, kỳ chủ tên người vì Cổ Văn. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Vô Trần kế thừa Cổ Văn bộ phận ký ức, xác thực có thể tính toán bên trên là do Cổ Văn dẫn đạo hắn nhập môn. Không có sư phụ. Nghe được câu này, Cổ Viêm nội tâm âm thầm kích động. Đã như vậy, Diệp tiểu hữu nào không gia nhập ta Kỳ Lân Thương hội, ta có thể cam đoan với ngươi, để cho một vị lục giai linh văn sư đến dạy bảo ngươi. Cổ Viêm lời này vừa nói ra, Diệp Vô Trần còn không có phản ứng gì, một bên Trương Bình nhưng là khiếp sợ lên tiếng. Lục giai? Cổ Viêm, Kỳ Lân Thương hội lúc nào có lục giai linh văn sư rồi, ngươi vì sao chưa bao giờ cùng ta nhắc qua? Lục giai? Phải biết bây giờ Tần Quốc mạnh nhất linh văn sư Khương Nguyên, hắn cũng mới chỉ có ngũ giai, mà Kỳ Lân Thương hội nhưng có lục giai linh văn sư. Đối mặt Trương Bình chất vấn, Cổ Viêm chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tại ta Kỳ Lân Thương hội ngây người nhiều năm như vậy, ta Kỳ Lân Thương hội một chút quý củ, ngươi sẽ không rõ. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, tựa hồ là đang đợi Diệp Vô Trần trả lời. Chỉ bất quá trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, chỉ cần tu hành linh văn chi đạo, liền không ai có thể cự tuyệt Kỳ Lân Thương hội mời. Diệp Vô Trần nội tâm đang do dự, như nếu có được đến Kỳ Lân Thương hội coi trọng, nói không chừng thật có thể dựa vào Kỳ Lân Thương hội đến bảo hộ Diệp gia. Chắc hẳn, coi như là hiện nay bệ hạ cũng không dám tùy tiện đắc tội Kỳ Lân Thương hội đi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Vô Trần ngẩng đầu, đối với thượng cổ Viêm đôi mắt, mở miệng nói, ta có hai cái yêu cầu, nếu như tiền bối có thể đáp ứng, ta liền gia nhập Kỳ Lân Thương hội. Cổ Viêm nghe đến chuyện đó, ngược lại là hơi kinh ngạc, người khác đều là cướp nghĩ đến Kỳ Lân Thương hội. Nhưng này Diệp Vô Trần khác ngược, mình cũng hứa hẹn cho hắn tốt như vậy chỗ, nhưng đối phương như cũ có điều kiện. Bất quá Cổ Viêm trong mắt ngược lại là không có chút nào bất mãn, dù sao lấy Diệp Vô Trần thiên phú mà nói, xác thực đáng giá. Người nói xem. Cổ Viêm mở miệng nói, tiểu tử đệ một cái yêu cầu, linh văn chi đạo cuối cùng chỉ là phụ trợ, võ đạo mới là của ta truy cầu, điểm này không biết tiền bối có thể hay không đáp ứng. Tại Diệp Vô Trần trong lòng, võ đạo mới là hắn truy cầu. Chỉ có chính mình trở nên càng ngày càng mạnh, hỡi bỏ võ hồn bí mật, mới có thể tìm đến cha mẹ của mình. Ta còn tưởng rằng là yêu cầu gì đây, cái này đương nhiên có thể. Cổ Viêm không do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Diệp Vô Trần võ đạo thiên phú đồng dạng xuất chúng, võ đạo cùng linh văn chi đạo song tu có cái gì không được. Bất quá một bên Trương Bình ngược lại là có một chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ. Theo hắn, Diệp Vô Trần tại trên linh văn chi đạo có như vậy thiên phú, đương nhiên là lựa chọn chủ công linh văn chi đạo a. Tu võ đạo, đây không phải lãng phí thiên phú của mình sao? Tốt, nhỏ như vậy con đã nói ra bản thân thứ hai yêu cầu. Chắc hẳn tiền bối đã biết được Diệp gia gần nhất phát sinh sự tình, ta hy vọng tại Diệp gia gặp được thời điểm khó khăn, Kỳ Lân Thương hội có thể đứng ra giúp đỡ Diệp gia. Diệp Vô Trần lời này vừa nói ra, Cổ Viêm nhưng là trầm mặc. Diệp Vô Trần nói thẳng hy vọng Diệp gia tại chịu nguy nan thời điểm, Kỳ Lân Thương hội có thể giúp Diệp gia một tay chi lực. Nhưng mà, Cổ Viêm thậm chí không cần hướng thượng cấp báo cáo, hắn liền dĩ nhiên biết rõ kết quả. Chương 36. Thương hội khách khanh, nghìn năm huyết linh chi Kỳ Lân Thương hội xác thực có năng lực như thế, nhưng nó cũng không phải làm như vậy. Kỳ Lân Thương hội sẽ không làm dự quốc sự, đây là quy củ, không thể phế. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu, mở miệng nói, Diệp gia sự tình quá mức phức tạp, dĩ nhiên liên lụy đến Tần Quốc quân vương, Kỳ Lân Thương hội tuy rằng cường đại, nhưng sẽ không đối với quốc sự tiến hành can thiệp, điểm này, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Nghe đến Cổ Viêm lời nói, Diệp Vô Trần có chút thất vọng, bất quá điều này cũng tại hắn trong dự liệu. Kỳ Lân Thương hội dĩ nhiên tại bảy nước chi lực xúc lập vô số năm, chưa bao giờ chủ động cùng bảy sản phẩm trong nước đã sanh xung đột. Diệp Vô Trần cũng không tự tin đến có thể làm cho Kỳ Lân Thương hội vì hắn phế bỏ phía trước quý củ. Cổ Viêm tựa hồ là nhìn ra Diệp Vô Trần thất vọng, lắc đầu cười khổ nói, để cho Kỳ Lân Thương hội ra tay bảo vệ Diệp gia, ta còn không có lớn như vậy năng lượng, bất quá ngươi trước tiên có thể trở thành ta Kỳ Lân Thương hội khách hàng, sau này lo lắng nữa có hay không gia nhập ta Kỳ Lân Thương hội. Bởi như vậy, Diệp gia sự tình Kỳ Lân Thương hội tuy rằng không có biện pháp đúng tay, nhưng các ngươi chỉ cần đi tới Kỳ Lân Thương hội chỗ trong phạm vi, liền không người còn dám đối với bọn họ xuất thủ. Nghe nói chuyện đó, Diệp Vô Trần ánh mắt sáng ngời, phương pháp này đúng là ngay sau đó biện pháp tốt nhất rồi. Vì vậy hắn không do dự nữa, hướng Cổ Viêm thi lễ một cái, ngay sau đó mở miệng nói, đa tạ tiền bối, tiểu tử nguyện ý trở thành Kỳ Lân Thương hội khách hành. Cổ Viêm đi lên trước vô Diệp Vô Trần bả vai, ngay sau đó đem một quả lệnh bài đưa cho Diệp Vô Trần, cười nhạt nói, tốt, đã như vậy, này cái lệnh bài tượng trưng cho ta Kỳ Lân Thương hội khách khanh thân phận, cần phải cất kỹ. Lệnh bài toàn thân hiện lên màu tím nhạt, ở trên khắc động vật tướng mạo kỳ lạ, đầu giống như long, góc giống như lộc, mắt giống như sư. Thinh linh chính là Kỳ Lân Thương hội đồ đẳng, thánh thú Kỳ Lân. Tiểu hữu, cái này đừng quên. Coi như Diệp Vô Trần đem lệnh bài thu hồi thời điểm, một bên Trương Bình đột nhiên hướng Diệp Vô Trần quăng ra một quả huân chương. Cùng lúc trước Tôn Dương đeo tại ngực huy chương giống như lúc, tượng trưng cho kỳ chủ người nhất giai linh văn sư thân phận. Đa tạ hai vị tiền bối rồi. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Ba người lại hàn huyên sau một thời gian ngắn, Diệp Vô Trần liền đứng dậy cáo từ. Diệp Vô Trần sau khi rời khỏi, Trương Bình vẻ mặt tiếc hận mở miệng nói ra, đáng tiếc, tiểu tử này võ đạo chi lộ cũng đã phế đi, còn muốn chuyên tu võ đạo, nếu là toàn tâm toàn ý nghiên cứu linh văn một đạo, sợ là vượt qua Khương Nguyên cái kia lao thất phù cũng chỉ là vấn đề thời gian đi. Nhưng mà, nghe nói chuyện đó, Cổ Nôn nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn đến ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng. Hắn nhìn hướng Trương Bình, mở miệng giải thích nói, Diệp Vô Trần sớm có thể một lần nữa tu hành, trước đó không lâu còn lấy luyện thể cảnh tu vi chiến thắng thông khiếu cảnh Tô Thanh Tuyết. Cái gì? Ngươi xác định không có gạt ta? Trương Bình vẻ mặt khiếp sợ. Nếu như nói Diệp Vô Trần võ đạo cùng linh văn chi đạo đều là yêu nghiệt lời nói, vậy hắn Trương Bình chính là tài trí bình thường bên trong tài trí bình thường rồi, cố gắng cả đời, cuối cùng chỉ ở linh văn chi đạo bên trên lăn lộn được một cái không cao không thấp thành tựu. Đi ra nội điện, lúc này trong đại điện dĩ nhiên đầy áp cả người, tất cả mọi người đang đợi Diệp Vô Trần thân ảnh đi ra. Trước đó không lâu, Tôn Dương vẻ mặt phẫn hận đi ra, mọi người hiếu kỳ, nhao nhao hỏi thăm về trong điện phát sinh sự tình. Nhưng mà, Tôn Dương sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, ngậm miệng không nói, cuối cùng càng là trực tiếp phất tay áo rời đi. Một màn này càng là đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ, muốn biết trong điện xảy ra chuyện gì. Diệp Vô Trần, hắn đi ra. Có người kinh hô một câu. Sau đó bốn phía ánh mắt nhao nhao hướng Diệp Vô Trần quét nhìn mà đến. Lúc này Diệp Vô Trần cùng lúc đến không khác, đều là vẻ mặt bình tĩnh, từ đó nhìn không ra một điểm thần thái bên trên biến hóa. Diệp Vô Trần, vừa mới bên trong xảy ra chuyện gì, vì cái gì Tôn Dương ly khai? Có gan lớn người trực tiếp mở miệng hỏi. Ta thắng, hắn thua, chỉ thế thôi. Diệp Vô Trần nói xong, trực tiếp đi ra phía ngoài. Trong đại điện mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Vô Trần thắng thân là nhất giai linh văn sư Tôn Dương. Cái này, làm sao có thể? Diệp Vô Trần, hắn không phải võ đạo thiên tài sao? Linh văn chi đạo như thế cũng như thế yêu nghiệt. Rời khỏi Kỳ Lân Thương hội, Diệp Vô Trần trực tiếp về tới Diệp phủ. Coi như hắn vừa mới dọc đường diễn võ trường thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm gọi hắn lại. Diệp Vô Trần trong lòng cảm thấy không ổn, vừa quay đầu lại, quả nhiên là cái kia thân ảnh quen thuộc. Khanh khanh tỷ, chuyện gì a? Diệp Vô Trần khẽ miệng cưỡng ép kéo ra một vòng mỉm cười. Tại diễn võ trường đụng tới Diệp Khanh Khanh, hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì, cái này là cả Diệp gia đệ tử đều minh bạch đạo lý. Đánh một trầu. Diệp Khanh Khanh nói thẳng. Lần sau đi, Khanh Khanh tỷ, ta còn có chút sự tình. Diệp Vô Trần lắc đầu nói. Được rồi. Nhìn thấy Diệp Vô Trần cự tuyệt, Diệp Khanh Khanh cũng không cưỡng cầu nữa. Nhưng mà, ngay tại Diệp Vô Trần như chút được gánh nặng, vừa nghĩ lúc rời đi, Diệp Khanh Khanh lại lần nữa gọi hắn lại. Diệp Vô Trần còn không có kịp phản ứng, Diệp Khanh Khanh liền quăng ra một đạo màu đỏ như máu vật thể. Khá tốt hắn tay mắt lanh lẹ, một bả liền tiếp được đạo này vật thể. Chờ thấy rõ trong tay vật phẩm là cái gì về sau, Diệp Vô Trần trong nháy mắt liền chấn kinh đứng lên. Nghìn năm huyết linh chi. Nhớ ngày đó, hắn từ Xích Huyết Yêu Hùng động phủ đạt được cái kia gốc trăm năm huyết linh chi cho hắn cung cấp rộng lượng khí huyết chi lực, để cho hắn thành công cho ăn no hồn cung ở trong cây giống. Bây giờ cái này gốc nghìn năm huyết linh chi ẩn chứa khí huyết chi lực lại nên mạnh mẽ đến loại tình trạng nào đây? Khanh Khanh tỷ, cái này quá quý trọng rồi. Diệp Vô Trần đưa tay muốn đem huyết linh chi trả lại cho Diệp Khanh Khanh. Thật không muốn. Diệp Khanh Khanh dò hỏi. Diệp Vô Trần không nói gì. Hắn như cũ hay vẫn là bảo trì đem linh chi đưa trả lại cho Diệp Khanh Khanh độc tác. Nếu như ngươi đã không muốn lời nói, cái này thuộc về thi đấu trong tộc đệ nhất ban thưởng, ta cũng chỉ có thể thu nhận. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt làm khó mở miệng nói. Nàng vừa định tiếp nhận Diệp Vô Trần trong tay huyết linh chi, Diệp Vô Trần lại trực tiếp đưa tay lại thu trở về, tốc độ kia cực nhanh, làm người ta tặc lưỡi. Khanh Khanh tỷ, vừa mới với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Vô Trần rất là không biết xấu hổ mở miệng nói. Thấy như vậy một màn, Diệp Khanh Khanh cũng là hiếm thấy nở nụ cười. Đúng lúc này, nàng tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Hướng Diệp Vô Trần mở miệng nói, đúng rồi, vừa mới ta nhìn thấy thị nữ của ngươi giống như rất sốt ruột, ngươi bây giờ trở lại, đuổi mau đi xem một chút đi. Bái biệt Diệp Khanh Khanh về sau, Diệp Vô Trần cũng là bước nhanh hướng biệt viện phương hướng tiến đến. Diệp Tịch Nguyệt chỉ ở ý cùng mình có quan hệ sự tình, có thể làm cho Diệp Tịch Nguyệt sốt ruột, vậy khẳng định là cùng chính mình có chỗ quan hệ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Vô Trần bước chân nhanh hơn vài phần. Ngay tại Diệp Vô Trần vừa mới đẩy ra biệt viện đại môn thời điểm, Diệp Tịch Nguyệt tựa hồ là đã nghe được động tĩnh, vội vã chạy ra. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Diệp Vô Trần đầu tiên là ra hiệu Diệp Tịch Nguyệt ngồi xuống nói, hai người vừa ngồi xuống, Diệp Tịch Nguyệt tiểu đội vàng mở miệng nói, thiếu gia, Tô gia. Tô gia cùng Khương gia lập tức muốn cử hành đám cưới. Chương 37. Tô gia đại hôn, Tô Nhược Tình. Diệp Vô Trần không có đánh đoạn Diệp Tịch Nguyệt lời nói, Tô Thanh Tuyết cùng Khương Vô Đạo quan hệ thông gia sự tình Diệp Tịch Nguyệt đã sớm biết được. Coi như là đối phương ngày mai muốn lập gia đình Diệp Tịch Nguyệt cũng sẽ không như thế lo lắng, nhất định là xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. Quả nhiên, kế tiếp Diệp Tịch Nguyệt lời nói để cho Diệp Vô Trần mắt thần đô không khỏi run lên. Lập gia đình đối tượng, không phải Tô Thanh Tuyết cùng Khương Vô Đạo, mà là Tô Nhược Tình cùng Khương gia Khương Sơn. Cái gì? Khương Sơn? Khương Sơn người này, Diệp Vô Trần vẫn còn có chút ấn tượng. Khương gia nổi danh háo sắc kẻ đần, lúc đấy Diệp Vô Trần đệ vừa thấy được Khương Sơn, đã bị người này hành vi cùng dung mạo buồn nôn đến. Ỷ vào Khương gia che chở, khắp nơi khi nhục phụ nữ đàng hoàng. Chuyện gì xảy ra, ngươi hảo hảo nói. Diệp Vô Trần khiến cho chính mình trấn tĩnh lại. Nếu là đổi lại mấy ngày phía trước, Diệp Vô Trần nghe được cái này tin tức, nội tâm khả năng chỉ sẽ chấn động một cái. Nhưng mà, Thiên Đoạn Sơn mạch ở bên trong, Tô Nhược Tình một thân một mình, rõ ràng không có chút nào tu vi lại dứt khoát mà nhưng bước vào Thiên Đoạn Sơn ở trong. Chỉ để lại chính mình truyền lại Tô gia muốn phái ra sát thủ đến đây tập sát tin tức của hắn. Chỉ là điều này cũng đủ để cho Diệp Vô Trần coi nàng là làm muội muội đối đãi giống nhau. Bây giờ, Tô Nhược Tình vậy mà sẽ cùng Khương gia Khương Sơn đại hôn, cái này không cần nghĩ cũng biết nàng là bị buộc bức bách. Ngay tại thiếu gia người đi ra ngoài về sau không bao lâu, Tô gia liền không e dè giải tin tức, 3 ngày về sau, Tô gia nhị tiểu thư Tô Nhược Tình sẽ cùng Khương gia Khương Sơn đại hôn, bây giờ, sợ là cả Võ An thành người đều đã nhưng biết rõ tin tức này rồi. Ta hoài nghi, ngày đó Tô tiểu thư cho chúng ta mật báo sự tình Khương gia đã đoán được rồi, trận này đại hôn chính là Tô gia xin lỗi. Diệp Tịch Nguyệt suy đoán nói. Diệp Vô Trần không nói gì, trong lòng của hắn minh bạch, Diệp Tịch Nguyệt suy đoán vô cùng có khả năng là chính xác. Tô Nhược Tình cùng Khương Sơn trong lúc đó trước đây chưa bao giờ có cái gì cùng xuất hiện, thậm chí giữa hai người liền đính hôn đều không có. Trực tiếp đội vã tuyên bố 3 ngày phía sau đại hôn, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, một vòng sát ý tại hắn màu trắng bệnh trong con mắt tách ra phóng ra. Tô Sơn Hà, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ, liền nữ nhi của mình cũng có thể hy sinh, thật đúng là cái người cha tốt tiêu gạo. Diệp Vô Trần trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý, 3 ngày phía sau đại hôn. Tô Nhược Tình nếu là bị bức bách, cái này trận biệt vui, nói không chừng muốn biến thành tang sự rồi. Nhưng vào lúc này, biệt viện bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Diệp Tịch Nguyệt đứng dậy mở ra cửa sân, một gã đang mặc Diệp gia trang phục đệ tử xuất hiện ở ngoài cửa. Gia chủ có lệnh, để cho thiếu chủ đi đến nghị sự thính một chuyến. Đệ tử kia cung kính mở miệng nói, từ khi thi đấu trong tộc một trận chiến sau đó, đại bộ phận Diệp gia đệ tử cũng đã đồng ý Diệp Vô Trần. Còn có một số nhỏ đệ tử tuy rằng như cũng không thích Diệp Vô Trần, nhưng đã không dám ở ngoài mặt đối với Diệp Vô Trần bất kính rồi. Đi thôi. Diệp Vô Trần đi lên trước đến, hắn đã biết đạo gia chủ tìm hắn là chuyện gì rồi. Chờ đi tới nghị sự thính, lúc này đại bộ phận Diệp gia cao tầng dĩ nhiên ngồi ở nơi đây. Đối với Diệp Vô Trần phía trước tại thi đấu trong tộc phía trên biểu hiện, đại bộ phận Diệp gia trưởng lao thái độ đối với Diệp Vô Trần cũng đã thân mật rất nhiều. Chỉ có một số nhỏ người như cũ căm thù Diệp Vô Trần. So với như Diệp nhà tứ giải lão Diệp Ngọc Đạo, lúc này hắn đang vẻ mặt âm tàn nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Ngày ấy thi đấu trong tộc hắn bị Diệp Thương đánh hôn mê bất tỉnh, về sau biết được Diệp Vô Trần đánh bại Tô Thanh Tuyết về sau. Trong lòng hận ý chẳng những không có tiêu tán một điểm, ngược lại càng thêm nồng đậm rồi. Diệp Vô Trần giống như này thực lực, vẫn còn một mực che giấu, không phải là vì trả thù cả nhà bọn họ sao? Diệp Vô Trần tự nhiên không biết Diệp Ngọc Đảo trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy hắn hướng mọi người thi lễ một cái về sau liền tìm đến vị trí của mình ngồi lên. Chủ vị phía trên, Diệp Nam Thiên thanh âm băng lên, "Vô Trần, Tô gia cùng Khương gia đại hôn sự tình ngươi có lẽ đã biết được đi, ngươi với tư cách ta Diệp gia thiếu chủ, ta muốn hỏi một chút ngươi như thế nào nghĩ?" Nghĩa phụ, ta có thể sẽ đi phá hư lần này đại hôn. Diệp Vô Trần sự thật mở miệng nói. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự lập tức liền yên tĩnh đứng lên. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Vô Trần, cùng đợi hắn kế tiếp trả lời. Bởi vì có chút duyên cớ, Tô Nhược Tình đối với ta có ân, như nàng thật là bị buộc bức bách lời nói, ta không làm được khoanh tay đứng nhìn. Diệp Vô Trần nói thẳng. Nghe đến Diệp Vô Trần trả lời, đại bộ phận Diệp gia trưởng lao sắc mặt đều khó coi một phần. Dưới cái nhìn của bọn hắn, thúc đẩy Diệp Vô Trần làm ra lần này muốn phá hư đại hôn hành động này nguyên nhân là bởi vì tư tâm, mà cái này không phải là bọn hắn nghĩ thấy. Diệp gia thiếu chủ, có lẽ nhiều vì gia tộc cân nhắc, đây mới là bọn hắn muốn. Thiếu chủ, lão hủ nhiều hỏi một câu, ngươi bực này cách làm có hay không đem ta Diệp gia cân nhắc ở trong đó? Trong phòng nghị sự, một gã tóc trắng xóa lao giả mở miệng nói, hắn là Diệp gia ngũ trưởng lao La Sông. Hắn mấy tuổi so với Diệp gia lão gia tử Diệp Tình Thiên còn lớn hơn, coi như là Diệp gia lai lịch lâu nhất lão nhân. Nghe đến La Sông hỏi thăm, Diệp Vô Trần chậm rãi quét mắt một cái mọi người ở đây, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta biết rõ các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là cảm thấy ta là xuất phát từ tư tâm mới sẽ làm ra lần này quyết định. Coi như đang ngồi trưởng lão cho rằng Diệp Vô Trần muốn nói xạo gì gì đó thời điểm, hắn lại trực tiếp thoải mái thừa nhận. Là, ta quả thật có xuất phát từ tư tâm thành phần ở bên trong, điểm này, ta sẽ không phủ nhận. Sau đó chỉ thấy hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, thế nhưng, cái này đồng dạng là vì Diệp gia làm ra quyết định. Trước đây không lâu, chúng ta Diệp gia thi đấu trong tộc ngày bên trên. Tô gia tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, các ngươi có lẽ rất rõ ràng đi. Tô gia là muốn trước mặt mọi người nhục nhã ta Diệp gia, chẳng qua là bởi vì ngoại ý muốn nổi lên mới đưa đến bọn họ bản tính rơi vào khoảng không. Ta Diệp gia nếu không phải làm ra điểm đáp lại, Võ An thành rất nhiều thế gia sẽ thấy thế nào ta Diệp gia, sẽ không cảm thấy ta Diệp gia dễ khi dễ. Không thể không nói, Diệp Vô Trần chuyện đó xác thực thập phần có lý, Tô gia đều chuẩn bị tại thi đấu trong tộc này đục nhã Diệp gia rồi. Diệp gia nếu không phải làm ra đáp lại, Võ An Thành rất nhiều thế gia chẳng phải sẽ cảm thấy Diệp gia dễ khi dễ sao? Vô Trần, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Chủ vị, Diệp Nam Thiên mở miệng nói. Nghĩ kỹ. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu. Ra đây Diệp gia, liền từ ngươi cùng Diệp Thương cùng đi chứ? Diệp Nam Thiên cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định nói. Đa tạ nghĩa phụ, bất quá Vô Trần còn có một sự tình. Diệp Vô Trần hành lễ nói. Nói đi. Diệp Nam Thiên ra hiệu Diệp Vô Trần tiếp tục. Ta hy vọng từ tử lao bên trong điều một người đi ra, người này sinh tử từ ta tự mình khống chế. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Nếu muốn phá hư lại hôn, vậy có phải có một cái lý do, làm cho mình lộ ra không phải bị động như vậy? Mà nơi này tử, Diệp Vô Trần dĩ nhiên nghĩ kỹ. Diệp Nam Thiên không có hỏi nhiều, hắn nhìn hướng Diệp Thường, mở miệng phân phó nói. Diệp Thường, ngươi mang Vô Trần đi qua đi. Chương 38. Ngay đại hôn, tề tụ Tô phủ Võ An Thành, Tô phủ. Cha, thả ta đi ra ngoài, ta không muốn lập gia đình, cha. Trong quê phòng, Tô Nhược Tình mặt đầy nước mắt vô cửa phòng. Thiếu nữ khóc lóc kể lể âm thanh thông tại toàn bộ Tô gia trong hậu viện, có thể bốn phía lại không có có bất cứ người nào đáp lại nàng khóc lóc kể lể. Thiếu nữ nằm ở bên cạnh bất lực khóc ồ lên, nàng không hiểu, rốt cuộc muốn cái dạng gì phụ thân còn sẽ tuyệt tình như thế, đem nữ nhi của mình coi như hàng hóa để đổi lấy gia tộc lợi ích. Sau đó không lâu, thiếu nữ tựa hồ là khóc mệt, kẻ ở bên cạnh đã ngủ. Có thể trên mặt của nàng như cũ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Quạt kẹt tê 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 tê. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị mở ra. Ngủ ở bên cạnh thiếu nữ tựa hồ bị đạo này thanh âm đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chiếu vào nàng tầm mắt là Tô Sơn Hà cái kia bảo thủ khuôn mặt. Cha, ta thật sự không muốn lập gia đình, ngươi là đến thả ta đi ra ngoài, đúng hay không? Cho tới bây giờ, Tô Nhược Tình như cũng còn đối với Tô Sơn Hà ôm lấy tưởng tượng. Nhưng mà lấy được, nhưng là Tô Sơn Hà nghiêm khắc trách cứ thanh âm. Hiện tại sau khi biết hối hận, ngươi nói cho ta biết, đoạn thời gian trước ngươi tại sao phải đi cho Diệp Vô Trần mật báo? Tô Sơn Hà vẻ mặt vẻ phẫn nộ, nếu không phải Tô Nhược Tình nguyên nhân, Diệp Vô Trần cũng sớm đã chết rồi. Tô gia cũng sẽ không biến thành hiện tại tình như vậy uống. Trần ca ca đối với chúng ta Tô gia tốt như vậy, chúng ta không nên đối với hắn như vậy. Tô Nhược Tình khóc phản bác. Nhược Tình, ngươi như cũng là như vậy ngây thơ, nếu là ngươi có thể trở nên cùng tỷ tỷ ngươi đồng dạng, Tô gia cũng sớm đã không cần lại nhìn người khác sắc mặt rồi. Tô Sơn Hà vẻ mặt âm trầm mở miệng nói. Cha, ngươi thả ta đi ra ngoài được không? Ta cam đoan, sau này cũng lại không nghịch ngầm rồi, cũng lại không gây người sinh khí. Tô Nhược Tình cầu xin nói. Tô Nhược Tình, ta cho ngươi biết, ngươi sinh ra ở Tô gia, thưởng thụ lấy Tô gia mang cho ngươi quyền lợi, ngươi nên vì Tô gia hy sinh. Cái này hôn, ngươi không muốn gả cũng phải gả, ba ngày nay, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Tiếng nói hạ xuống, Tô Sơn Hà trực tiếp phất tay áo ly khai nơi đây, cửa gian phòng bị hắn trùng trùng điệp điệp đóng lại. Tính cả cửa phòng cùng một chỗ bị đóng lại, còn có Tô Nhược Tình trong lòng còn sống cái kia một điểm kỳ vọng. Tiêu Dương treo móc ở phía chân trời phía trên, tia sáng chói mắt vùng vãi tại Võ An Thành trên đường phố. Hôm nay Võ An Thành thập phần náo nhiệt, trên đường cái, một tòa lại một tòa kiệu hoa xuyên thẳng qua phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Bọn hắn tiến lên phương hướng, thình lình chính là Võ An Thành, Tô gia phủ đệ. Lúc này, Tô gia trong phủ đệ, khắp nơi treo đầy tượng trưng cho vui mừng màu đỏ chi vật. Tô gia gia chủ Tô Sơn Hà ngồi ở trên khán đài, vẻ mặt nụ cười cùng người khác nhiều thế gia đến đây dự tiệc người đàm tiếu. Chúc mừng Tô gia chủ mừng đến lương tế rồi. Lúc này, phía dưới rất nhiều thế gia cao tầng không ngừng hướng Tô Sơn Hà chúc mừng. Tô Sơn Hà cũng là không ngừng hướng bốn phía chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Tô gia chủ, người hai gã nữ nhi đều là tiền đồ vô lượng a. Lại có người cười mở miệng nói. Khách khí, khách khí. Tô Sơn Hà rất là khách khí đáp lại nói. Lúc này, đến đây Tô gia dự tiệc thế gia càng ngày càng nhiều, thậm chí so với lúc trước tới tham gia Diệp gia tộc so đấu nhân số còn nhiều hơn mấy phần. Hiển nhiên, Tô gia cũng không có lớn như vậy mặt mũi, bọn họ đều là vì Khương gia đến. Tuy rằng lần này Khương gia quan hệ thông gia nhân vật chính là vị kia tiếng xấu chiêu Khương gia kẻ đần, nhưng Khương Sơn phụ thân Khương Viễn thế nhưng là Khương gia thực quyền trưởng lão. Nếu là có thể may mắn đạt được Khương Viễn thưởng thức, cái kia gia tộc bọn họ có thể một bước lên trời rồi. Ầm ầm. Nghe đến cái này trầm trọng tiếng vó ngựa thời điểm, mọi người liền biết rõ, phụ thành chủ tới. Quả nhiên, không bao lâu, một bộ màu đen nho bảo tần trọng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Võ An thành phụ thành chủ, ở đây chúc hạ Tô gia chủ mừng đến lương tế rồi. Tân trọng đặc biệt tại lương tế hai chữ bên trên tăng thêm một phần, để cho những lời này lộ ra thâm ý sâu sắc. Nguyên bản hắn cũng không vui mừng Khương gia, bây giờ Tô Sơn Hà lại lựa chọn hy sinh nữ nhi của mình đến lấy lòng Khương gia, cử động như vậy làm Tân trọng thập phần không thích. Chỉ thấy Tô Sơn Hà mặt mỉm cười, tựa hồ không có nghe được Tân trọng lời nói bên ngoài chi ý, mở miệng nói, "Đa tạ rồi, Tân thành chủ thượng toàn đi." Tân trọng không nói thêm gì, hắn thuận theo màu đỏ thảm đi về phía khán đài một bên chỗ trống chỗ ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, ngoại giới hình như có xe đuổi thanh âm truyền đến. Hai đạo tiếng chúc mừng đồng thời truyền vào mọi người tại đây trong hai. Kinh thành, Trương gia đến đây vì Tô gia chúc mừng. Kinh thành, Từ gia đến đây vì Tô gia chúc mừng. Ngay sau đó, một nam một nữ hai đạo thân ảnh đi đến. Trương gia cùng Từ gia tại kinh thành tuy rằng không phải đỉnh cấp thế gia, nhưng ít ra không phải Võ An thành cái này chút thế gia có thể so sánh với. Nhưng mà, rung động còn xa xa không chỉ ở nơi này. Lại là một nhóm thân ảnh đi tới, khiến cho mọi người ở đây đồng tử đều có rút lại. Thiên Thu Võ phủ, chúc hạ Tô gia chủ. Dẫn đầu một người trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng nói, "Thiên Thu Võ phủ, dĩ nhiên là Tần Quốc ba đại vũ phủ một trong Thiên Thu Võ phủ." Rất nhiều tân khách đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Thu võ phủ người cư nhiên tại Tô gia xuất hiện. Lão sư. Lúc này, Tô Sơn Hà bên cạnh, một vị lạnh lạnh thiếu nữ hướng dẫn đầu nam tử mở miệng nói. Lập tức, trung quanh tân khách dĩ nhiên có thể đoán được nam tử thân phận. Thiên Thu võ viện, Thiên Không trưởng lão. Lão sư, ngươi như thế có rảnh giá Lâm Tô phủ rồi, kính xin lên trước tòa đi. Tô Thanh Tuyết mở miệng nói. Vừa vặn dọc đường võ an thành, nghe nói ngươi Tô gia đại hôn tin tức, liền tới nhìn một cái. Thiên Không thản nhiên nói. Ngay sau đó ngữ khí của hắn bên trong mang theo một vòng bất mãn, mở miệng nói, nghe nói trước đó vài ngày ngươi đã thua bởi Diệp Vô Trần, một tháng sau chiêu sinh khảo hạch, ngươi không thể thua nữa. Tô Thanh Tuyết thần sắc lóe lên một cái, mở miệng đáp lại nói, Thanh Tuyết đã minh bạch. Thiên Không nhìn thấy một màn này, không nói thêm gì, trực tiếp ngồi xuống. Đông, đông. Tô gia đại môn bên ngoài, tiếng vó ngựa chấn động. Mọi người có chút khó hiểu, Tần Trọng sớm đã đi tới Tô gia, bây giờ Tô gia đại môn bên ngoài tiếng vó ngựa lại là từ đâu mà đến? Theo móng ngựa lao nhanh thanh âm từ xa đến gần, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên chuyển qua, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một đám thiết kỵ bay nhanh mà đến, như giống như cuồng phong bạo vũ, thoáng qua liền đi tới Tô gia chỗ đại môn. Người cầm đầu đang mặc áo trắng, khí chất xuất trần, ánh mắt nhìn thẳng trên khán đài Tô Sơn Hà. Diệp Vô Trần, hắn vậy mà tới. Tô gia đoạn thời gian trước ý đồ tại Diệp gia thi đấu trong tộc ngày bên trên để cho Diệp gia mất mặt, Diệp gia lần này là tính toán đến đập phá quán đấy sao? Tô gia lần này quan hệ thông gia đối tượng thế nhưng là Khương gia, Diệp Vô Trần nghĩ náo sự, có thể không dễ dàng như vậy. Mọi người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính nhìn cách đó không xa Diệp Vô Trần. Nguyên lai là Diệp gia đội ngũ tới, xin mời ngồi đi. Tô Sơn Hà ngồi tại nguyên chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Vô Trần cùng Diệp Thương hai người xuống chiến mã, hướng Tô phủ ở trong đi đến. Mà hắn dư Diệp nhà thiết kỵ thì là đứng sừng sững tại Tô phủ đại môn bên ngoài, vẻ mặt uy nghiêm nghiêm túc. Chương 39. Một thanh cây dù trắng, quỷ dị Tô Nhược Tình con đường chỗ đại môn phụ trách đón khách trưởng lão trước mặt, Diệp Vô Trần ngừng lại. Hôm nay là Tô gia việc vui, đây là ta Diệp gia chuẩn bị lễ vật, kính xin trưởng lão hảo hảo thu về. Nói qua, Diệp Vô Trần liền từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một vật, đưa cho trước mắt trưởng lão. Cái này, chờ mọi người thấy rõ Diệp Vô Trần trong tay vật phẩm là gì gì đó thời điểm, tất cả mọi người biểu lộ đều biến đổi đứng lên. Tô gia cùng Khương gia quan hệ thông gia ngày vui bên trên, Diệp Vô Trần cư nhiên đưa một bả cây dù trắng, cái này rõ ràng là khiêu khích đã ngày đại hôn bên trên xuất hiện màu trắng vật phẩm vốn là tối kỵ. Mà cái dù thì là đại biểu cho tản ra ý tứ, Diệp Vô Trần cử động lần này là ám chỉ cái gì sao? Trong lòng mọi người không khỏi suy đoán nói, Diệp công tử, ngươi đây là ý gì? Phụ trách đón khách trưởng lão vẻ mặt âm trầm mở miệng nói, như thế, ta phần lễ vật này có vấn đề gì không? Diệp Vô Trần nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như lần này đại hôn người mới là Tô Thanh Tuyết cùng Khương Vô Đạo hai người, Diệp Vô Trần khả năng chỉ sẽ yên lặng làm cái của chúng. Nhưng mà, Tô Sơn Hà nhưng là phát rồi lựa chọn hy sinh Tô Nhược Tình để đổi thủ lợi lợi ích. Diệp Vô Trần muốn là đối với cái tiểu nha đầu kia lòng mang ấy nấy, lần này vừa vặn đem cùng Tô gia thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán rồi. Đón khách trưởng lão vừa định đem trong tay cây dù trắng trước mặt mọi người tiêu hủy, Tô Sơn Hà thanh âm lại vang lên. Nếu là Diệp gia tâm ý, vậy liền thu lại đi. Nghe đến gia chủ hạ lệnh, đón khách trưởng lão đành phải cố nén tức giận đem cây dù trắng thu vào. Một thanh cây dù trắng mà thôi, nhiều lắm là chính là buồn nôn một cái người. Tô Sơn Hà không muốn thêm chuyện, chỉ cần Diệp gia không dẫn đầu vẻ mặt, cặp kia phương hướng trước hết tạm thời duy trì lấy biểu hiện ra bình tĩnh. Hết thảy, cũng chờ đại hôn cần có quá trình đều đi qua lại nói. Nhìn thấy Tô Sơn Hà như thế có thể chịu, Diệp Vô Trần cũng không nói thêm gì, hướng nơi hẻo lánh bên trên một chỗ trống ngồi xuống. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tô phủ đại môn bên ngoài truyền đến cực kỳ vui mừng khua chiêng gõ trống thanh âm, xe ngựa bánh xe âm thanh cũng càng ngày càng vang. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy được đang mặc đỏ thẫm trưởng bảo Khương Sơn cùng Khương Viện đám người thân ảnh. Tục ngữ nói thật đúng, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Ngay đại hôn, bất luận là nam phương hay vẫn là nhà gái đều hảo hảo trang phục chính mình. Khương Sơn trên mặt sắc thực cũng có trang phục qua dấu vết, bất quá cái này cũng không có để cho Khương Sơn xem thuận mắt một chút, ngược lại để cho hắn thoạt nhìn càng thêm buồn nôn rồi. Nhìn thấy Khương Sơn một khắc này, Tô phủ trong nháy mắt liền yên lặng xuống, tựa hồ cũng bị dung mạo của đối phương cho chấn kinh sợ đến. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một bộ phận cùng Khương Sơn có quan hệ tin tức, cũng biết Khương Sơn lớn lên có chút vô cùng như ý, thật không nghĩ đến sẽ xấu như vậy. Hai bên gương mặt một bên lớn một bên nhỏ, ánh mắt nhỏ nhất, trên mặt còn có thật nhiều cực lớn bọc mủ, trên mặt thịt mỡ một tầng chồng một tầng, rất khó tưởng tượng có người hội trưởng thành bộ dáng này. Nhưng mà, người trước mặt có thể là đến từ Khương gia, bọn hắn chỉ có thể cố nén nội tâm buồn nôn mở miệng dùng sức khích lệ Khương Sơn. Nghe đến mấy cái này khích lệ lời nói, thân là Khương Sơn phụ thân Khương Viễn tâm tình thập phần chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm cự tuyệt nơi hẻo lánh chỗ vang lên. Lớn lên như thế buồn nôn, thật đúng là để cho ta thêm kiến thức. Thanh âm không lớn, lại đặc biệt chói tai, để cho trên trận mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Diệp Vô Trần nghi hoặc mở miệng nói, ta nói có cái gì không đúng sao? Mọi người kỳ thật rất muốn nhận thức Diệp Vô Trần lời nói, nhưng Khương Viễn liền ở chỗ này, ai còn dám gật đầu á Diệp Vô Trần, như thế ông nôn với ngữ, ngươi là không có đem ta Khương gia để vào mắt sao? Khương Viễn nhìn về phía Diệp Vô Trần, trên thân tản mát ra uy áp trực tiếp hướng đối phương áp bách mà đi. Nhưng mà, đạo này uy áp lại bị một bên Diệp Thương trực tiếp cho đánh tan. Ông nôn với ngữ, ta chỉ là đem có mặt chư vị trong nội tâm lời nói ra thôi. Diệp Vô Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Vô Trần chuyện đó, trong nháy mắt đem chiến hỏa đốt tới có mặt xem cuộc vui trên thân mọi người. Diệp Vô Trần, ngươi đừng vu oan chúng ta, Khương công tử tuấn tú lịch sự, không phải ngươi nói như vậy không chịu nổi. Một bộ phận chột dạ thế gia trưởng lão nhao nhao mở miệng phản bác nói, nhưng mà bọn hắn không phản bác khá tốt, trái ngược bắt bẻ ngược lại ấn chứng Diệp Vô Trần vừa mới đã nói. Khương Viễn thấy thế, lạnh lùng quét mắt một cái vừa mới lên tiếng vài tên thế gia trưởng lão, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Diệp Vô Trần. Tại trải qua vừa mới khúc nhạc đệm về sau, không khí của hiện trường một trận trở nên quỷ dị đứng lên. Nhưng rất nhanh, theo canh giờ đi tới, không khí của hiện trường lại lần nữa tăng vọt đứng lên. Nên đón tân đương. Theo Tô gia trưởng lão tiếng nói hạ xuống, một vòng màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tô Nhược Tình một bộ áo bào hồng, ba búi tóc đen bị một căn màu xanh châm gài tóc kéo ở sau. Thon dài eo nhỏ thì là bị một cái màu vàng nhạt dây lưng lụa cuốn quanh, lộ ra dị thường cao quý. Thiếu nữ dung nhan như vẽ, gương mặt bên cạnh hai bôi son phấn làm cho nàng nhìn qua càng thêm tiểu diễm mát. Mà khi tầm mắt của mọi người quét về phía thiếu nữ hai mắt thời điểm, nội tâm của bọn hắn vẫn không khỏi đến run rẩy bắt đầu chuyển động. Thiếu nữ hai mắt không có chút nào linh động có thể nói, như một vũng nước đọng giống như, không có chút nào sinh cơ. Nhược Tình, nơi hẻo lánh chỗ Diệp Vô Trần nội tâm có chút khổ sở. Tại trải qua Tô gia cùng Diệp gia đoạn tuyệt về sau, Tô Nhược Tình lại một lần nữa bị đả kích khổng lồ. Chính mình thân nhất phụ thân đem chính mình coi như thẻ đánh bạc cùng Khương gia tiến hành giao dịch. Bị nàng làm ca ca Diệp Vô Trần, phụ thân của mình cùng tỷ tỷ, cùng nàng thân nhất mấy người đều đã nhưng cách nàng mà đi. Hắc hắc. Mỹ nhân, đại mỹ nhân. Một bên Khương Sơn nhìn thấy Tô Nhược Tình, ánh mắt đều thẳng, nước miếng từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Mọi người nhìn thấy một màn này, đáy lòng cũng không khỏi đến thở dài đứng lên. Như thế mỹ nhân, thật sự là đáng tiếc. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không dám đem trong nội tâm lời nói mở miệng nói ra, chỉ có thể trái lương tâm tán dương, Tô tiểu thư cùng Khương gia công tử, thật là trời đất tạo nên một đôi giai nhân tiêu gạo. Theo Tô Nhược Tình cùng Khương Sơn chậm rãi đi vào đại đường ở trong, Tô Sơn Hà biểu lộ không thấy mừng rỡ, cũng không thấy khổ sở. Tô gia đại trưởng lão phụ trách chủ trì tràng hôn sự này, chỉ thấy hắn đứng ở tiền viện cùng trong hành lang ở giữa, cao giọng mở miệng nói, mời chư vị rời bước đại đường ở trong đi. Ngay sau đó mọi người đi vào đại đường, nhao nhao ngồi xuống. Trong hành lang, Tô gia đại trưởng lão nhìn về phía Tô Nhược Tình cùng Khương Sơn hai người, mở miệng nói, hai vị người mới, nhất bái thiên địa. Khương Viễn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, Tô Nhược Tình nàng này lớn lên coi như qua cửa ải, đủ để xứng đôi con của hắn rồi. Trong hành lang, Khương Sơn không thể chờ đợi được quỳ xuống, trên mặt một mực hiện ra một vòng cười ngây ngô. Mà Tô Nhược Tình, phản phất sách tuyến con rối giống như, cứng ngắc đối với thiên địa hạ thấp người cúi đầu. Diệp Vô Trần thấy như vậy một màn, trong nội tâm có cố không nói ra được quỷ dị cảm giác. Nhị bái cao đường. Đại trường lao thanh âm lần nữa vang lên. Hai người lại là hướng trên đài cao Tô Sơn Hà cùng Khương Viễn hai người quỳ xuống. Vợ chồng. Đại trường lao la lên đến một nửa, lại bị một giọng nói trực tiếp đã cắt đứt. Chương 40. Đại náo hôn lễ, đại chiến bắt đầu đợi một chút. Diệp Vô Trần thanh âm vang vọng tại trong hành lang, lấn át Diệp gia đại trưởng lao thanh âm. Trong khoảnh khắc, có mặt tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Diệp Vô Trần. Trong ánh mắt của bọn hắn không khỏi lộ ra một vòng chờ mong, Diệp Vô Trần, hắn quả nhiên là đến nháo sự lấy sao? Chỉ thấy Diệp Vô Trần nhìn về phía Tô Sơn Hà, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, "Hôm nay chính là Tô gia ngày đại hỷ, ta thấy thế nào Tô tiểu thư giống như không giống tình nguyện bộ dạng a." Tất cả mọi người không phải mù lòa, Tô Nhược Tình trên thân quỷ dị cảm giác bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại quay đầu nhìn về phía Tô Sơn Hà, cùng đợi Tô Sơn Hà trả lời. "Không tình nguyện." Tô Sơn Hà cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Nhược Tình, mở miệng nói, "Nhược Tình, nói với mọi người, gả cho Khương công tử, ngươi là tự nguyện sao?" "Ta nguyện ý." Thiếu nữ ngữ khí rất chất phác, nghe không ra cái gì một điểm ngữ điệu bên trên biến hóa. Nghe thiếu nữ không tình cảm chút nào thanh âm, có mặt rất nhiều tân khách đều cảm thấy có chút lương phát lạnh. "Tô gia tiểu nữ nhi, trên người của nàng cuối cùng xảy ra chuyện gì?" Nhìn trước mắt thần sắc chất phác Tô Nhược Tình, Diệp Vô Trần bàn tay nắm chặt. Trong mắt của hắn, sát ý phảng phất muốn hóa thành thực chất hóa giống như. Tô Nhược Tình lúc này trạng thái liền kẻ đần đều nhìn ra được không đúng, Diệp Vô Trần thì như thế nào nhìn không ra. Không tâm cổ. Đúng lúc này, tần trọng thanh âm tại Diệp Vô Trần trong đầu vang lên. Nay cổ chính là nam cương cổ thuật một loại, chỉ có cầm trong tay mẫu trùng mới có thể cởi bỏ này cổ. Diệp Vô Trần bên cạnh cách đó không xa, tần trọng hơi hơi thở dài một hơi. Hắn là tần quốc thân vương, không thể ra mặt trợ giúp Diệp gia, chỉ có thể thông qua loại phương thức này cho Diệp Vô Trần một điểm trợ giúp. Nghe xong tần trọng giải thích lời nói, Diệp Vô Trần đột nhiên tự giễu nở nụ cười. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình thật sự là quá ngây thơ. Hắn nguyên bản vẫn còn muốn tìm một cái đang lúc lý do đến phá hư trận này đại hôn, bây giờ nhìn đến, lý do gì gì đó, không trọng yếu. Diệp Vô Trần nhìn thẳng Tô Sơn Hà, trong cơ thể một cổ kinh khủng sát ý không có chút nào che giấu bật phát ra rồi. "Tô Sơn Hà, ngươi nếu không phải nghĩ Tô gia bị diệt, liền cho ta thành thành thật thật đem cổ cởi bỏ." Diệp Vô Trần tràn ngập sát ý lời nói vang vọng tại toàn bộ đại đường ở trong. Chỉ một thoáng, nơi đây yên tĩnh đi mắng. Diệp Vô Trần lại nói thẳng muốn đem Tô phủ diệt. "Đùng, đùng, đùng." Đúng lúc này, đại đường ở trong, một đạo vỗ tay âm thanh vang lên, lộ ra đặc biệt chói tai. Mọi người hết sức tò mò đến tột cùng là ai dám vào lúc này vỗ tay, đều nhao nhao hướng tiếng vỗ tay truyền đến phương hướng nhìn qua tới. Chỉ thấy Thiên Tu võ phủ khu vực trước, Thiên Không trưởng lão vẻ mặt trêu tức mở miệng nói, một lời không hợp muốn diệt nhân gia tộc, Diệp công tử bị phong thật to tiêu gạo. Nhưng mà, Diệp Vô Trần chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền tiếp theo nhìn về phía Tô Sơn Hà, trực tiếp đưa hắn cho bỏ qua rồi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Không sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó nhìn lên rồi. Hắn chính là Thiên Tu võ phủ trưởng lão, lúc nào bị người như vậy bỏ qua qua. Chỉ thấy hắn đứng người lên, hướng phía Diệp Vô Trần chậm rãi đi tới, quanh thân phát ra khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Hôm nay là Tô gia cùng Khương gia ngày đại hỷ, ngươi Diệp Vô Trần đầu tiên là nhiễu loạn hiện trường trật tự, lại là vu oan Tô gia gia chủ. Nếu như ngươi là hiện tại rời đi, ta còn có thể làm cái gì cũng không có phát sinh qua. Thiên Không lần này cử động, dĩ nhiên biểu lộ lập trường của hắn. Hôm nay Tô gia đại hôn, Diệp Vô Trần nếu là nghĩ nháo sự, vậy hắn liền sẽ ra tay. Nghe Thiên Không cái kia cường thế bá đạo lời nói, Diệp Vô Trần rốt cuộc quay đầu nhìn về phía đối phương, lấy đồng dạng cường thế ngữ khí đáp lại nói, có hay không vu oan, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, hôm nay có ta tại, trận này đại hôn cũng đừng nghĩ thuận lợi tiến hành xuống dưới. Vâng. Diệp Vô Trần lời này vừa nói ra, đem lúc đầu vốn đã thoáng yên lặng xuống tình cảnh lần nữa lật ngược đứng lên. Tại Tô gia trên địa bàn, đối mặt Thiên Thu võ phủ trưởng lão, Diệp Vô Trần cường thế đáp lại, có hắn tại, hôm nay trận này đại hôn cũng đừng nghĩ tiến hành xuống dưới. Tốt, có gan phách, ta đây liền nhìn xem, ngươi Diệp Vô Trần có năng lực gì. Thiên Không lạnh giọng mở miệng nói, chỉ thấy trong tay của hắn linh lực dũng động, màu vàng nhạt linh lực hóa thành sát phạt kiếm hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Diệp Vô Trần sau lưng, Diệp Thương về phía trước bước ra hai bước, chắn Diệp Vô Trần trước người. Sau đó bàn tay hư như nắm, kinh khủng khí huyết chi lực bao bọc tại hắn trên nắm tay, bước chân đạp mạnh, thiết quyền trực tiếp vung hướng trường kiếm. Diệp Thương công kích không có bất kỳ sức tưởng tượng chỗ, có chỉ là đơn giản, trực tiếp, cuồng bạo. Nương theo lấy một hồi nổ mạnh, sát phạt kiếm hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại trời màn bên trong. Nhìn thấy một màn này, Thiên Không ánh mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Khương Viễn, mở miệng nói, "Khương Viễn, ta và ngươi liên thủ đối phó Diệp Thương." Thiên Không với tư cách Thiên Thu võ phủ trưởng lão, tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ hợp biển nhị trọng. Nhưng mà, Diệp Thương 4 năm trước cũng đã là tụ hợp biển tam trọng cường giả, đánh đơn độc đấu Thiên Không tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp Thương. Nếu là tăng thêm Khương Viễn, hai người còn có thể cùng đối phương chống lại một đoạn thời gian. Tô Sơn Hà, hôn lễ tiếp tục, Diệp gia tiểu tử kia liền giao cho ngươi. Trên khán đài, Khương Viễn hướng bên cạnh Tô Sơn Hà phân phó một câu, ngay sau đó thân hình lóe lên, đi tới Thiên Không bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thương hướng bên cạnh Diệp Vô Trần mở miệng nói, "Vô Trần, đợi lát nữa đánh nhau, ta cũng không cách nào lại cam đoan an toàn của ngươi rồi." Hắn bây giờ là tụ họp biển tứ trọng đỉnh phong, Thiên Không cùng Khương Sơn đều là tụ họp biển nhị trọng. Đối mặt hai người liên thủ, hắn như cũng có lòng tin chiếm cứ thượng phong, có thể nếu là nghĩ dọn ra tay bảo hộ Diệp Vô Trần có thể đã khó khăn. "Không có chuyện gì đâu, nhị thúc, trước mắt bao người, Tô Sơn Hà hắn còn không dám xuất động quá mạnh mẽ võ giả đối phó ta." Diệp Vô Trần ra hiệu nói. Nghe đến Diệp Vô Trần lời nói, Diệp Thương nhẹ gật đầu, đi theo thân hình sau vọt tới trước, cùng Thiên Không hai người đại chiến đứng lên. Tô gia đại đường tuy rằng rộng rãi, nhưng Diệp Thương ba người đều là tụ họp biển cảnh cao thủ, hắn chiến đấu thanh thế biết bao kinh khủng. Có mặt tân khách sợ hãi bị Diệp Thương công kích của bọn hắn lan đến gần. Cả đám đều tránh thập phân xa, đem một miếng đất lớn phương hướng chống không với tư cách ba người chiến trường. Diệp Vô Trần, Diệp Thương bây giờ bị bắt ở, chỉ dựa vào ngươi, lại có thể thế nào? Tô Sơn Hà đứng ở trên khán đài, vẻ mặt mỉa mai nhìn phía dưới Diệp Vô Trần. Đối mặt Tô Sơn Hà khiêu khích lời nói, Diệp Vô Trần không nói gì. Chỉ bất quá, thân thể của hắn vòng quanh, khí huyết chi lực bắt đầu không ngừng quần quật đứng lên. Nhìn thấy Diệp Vô Trần như cũ chấp mê bất ngộ, Tô Sơn Hà khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cao giọng mở miệng nói, "Người tới, cho ta đem Diệp Vô Trần bắt lại." Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều Tô gia hộ vệ nhao nhao hướng nơi đầy chạy đến. Tô phủ đại môn bên ngoài, Diệp gia những cái kia thiết kỵ nghe đến động tĩnh, cũng đều là xâm nhập trong phủ, đem đại bộ phận hộ vệ đều chặn xuống. Bất quá bởi vì nhân số bên trên hoàn cảnh xấu, cuối cùng vẫn là có không ít hộ vệ đột phá phòng tuyến, đem Diệp Vô Trần vây ở chính giữa. Tô Sơn Hà quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng nói, "Hôn lễ còn không có chấm dứt, nghi thức tiếp tục đi." Đại trưởng lão thấy thế nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy trong hành lang, Diệp Vô Trần bắt đầu chuyển động. Hắn đùi phải cơ bắp bạo khởi, đạp một cái mặt đất, thân thể như mũi tên rời cùng giống như hướng phía trước nhất một gã hộ vệ phóng đi. Diệp Vô Trần tốc độ quá nhanh, tên kia hộ vệ còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị Diệp Vô Trần nhấc lên cổ, hung hăng hướng mặt đất trước mặt đập xuống. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Vô Trần nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất hộ vệ một cái, thân hình lần nữa hướng gần nhất một gã hộ vệ phóng đi. Không có bất kỳ lo lắng, tên hộ vệ này đồng dạng bị Diệp Vô Trần một quyền đánh bay ra ngoài. Đối mặt một đám luyện thể cảnh giới Tô gia hộ vệ, Diệp Vô Trần như là chiến thần giống như, điên cuồng nghiền ép hết thảy trước mắt địch nhân. Trung quanh tân khách thấy như vậy một màn, cũng đều là sửng sốt một chút. Lấy Diệp Vô Trần bây giờ bày ra như đến thực lực đến xem, luyện thể nhất cảnh, dĩ nhiên không có khả năng có người là đối thủ của hắn rồi. Còn thất thần làm cái gì, nghi thức tiếp tục. Tô Sơn Hà nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói. Đại trưởng lão lúc này cũng phản ứng tới đây, cao giọng mở miệng nói, "Phu thê ra bái." Cái này một giọng nói cũng là thành công đem mọi người tâm tư lại lần nữa kéo lại. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay trận này đại hôn, cuối cùng sẽ lấy một loại gì hình dáng phương thức chấm dứt. Nhược tình, thanh tỉnh một điểm. Diệp Vô Trần tiếng hét lớn vang vọng tại toàn bộ Tô gia đại đường ở trong. Không biết có phải hay không Diệp Vô Trần cái kia âm thanh hét lớn lên tác dụng, Tô Nhược Tình thân hình thật đúng là ngừng lại. Thân ảnh của hắn không ngừng hướng phía Tô Nhược Tình chỗ phương hướng tới gần, cái này chút luyện thể cảnh hộ vệ, ngăn không được cước bộ của hắn. Chương 41. Độc chiến mọi người, không ai bị nổi Diệp Vô Trần, dừng lại đi. Tô Thanh Tuyết đứng dậy, chắn Diệp Vô Trần trước người. Diệp Vô Trần quanh thân tản mát ra kinh khủng khí huyết chi lực, để cho hắn dường như hóa thành một cái nhân hình hung thú. Tô Thanh Tuyết tới gần Diệp Vô Trần thời điểm, liền cảm thấy cái kia cổ kinh khủng cảm giác áp bách, dường như mình bị một cái bạo ngược hung thú nhìn chằm chằm vào giống như. Linh binh hiện lên, Tô Thanh Tuyết một bước bước vào, một kiếm, hàn xương đến. Kiếm của nàng trực tiếp đâm về Diệp Vô Trần ngực. Diệp Vô Trần một quyền đánh ra, kinh khủng khí huyết chi lực bao vây lấy quả đấm của hắn, cùng đối phương linh binh đột nhiên chạm đụng vào nhau. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Tô Thanh Tuyết trong tay linh binh bị văng bay ra ngoài. Nếu như nàng tiếp tục hướng phía trước, hạ chàng hơn phân nửa cũng sẽ cùng trôi này linh binh đồng dạng, bị một quyền nhấc lên bay ra ngoài. Bất quá Tô Thanh Tuyết dầu gì cũng là nhân vật thiên tài, nàng rất nhanh liền đã ngừng lại thân hình, bước ra lui về phía sau. Nhưng lúc này lại muốn lui về phía sau dĩ nhiên đã chậm, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Thanh Tuyết trước người. Sau đó xuề bàn tay ra, kinh khủng lực đạo gắt gao đập tại trên cổ của nàng. Sau một khắc, khí huyết cuồn cuộn, Diệp Vô Trần mượn nhờ thân thể xoay tròn, đem toàn thân lực đạo đều ra chỉ tại trên tay phải. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Tô Thanh Tuyết thân thể mềm mại hung hăng nện trên mặt đất, làm cho cả Tô gia đại đường đều chịu chấn động lên. Trung quanh tân khách ánh mắt nhìn hướng trên mặt đất Tô Thanh Tuyết, nàng lúc này hai mắt vô thần, toàn thân run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bọn hắn lại nhìn về phía trong hành lang Diệp Vô Trần, trong mắt khiếp sợ không chút nào thêm che giấu. Khách quan tại đoạn thời gian trước thi đấu trong tộc, Diệp Vô Trần thực lực lại có thật lớn tăng lên. Bây giờ Tô Thanh Tuyết ở trước mặt hắn dĩ nhiên không đáng giá nhắc tới. Linh hoạt gia tộc bồi dưỡng ra được thiên tài cũng liền như thế. Diệp Vô Trần thần sắc băng lãnh mở miệng nói, thân hình của hắn tiếp tục hướng Tô Nhược Tỉnh chỗ phương hướng không ngừng tới gần. Nhìn thấy Diệp Vô Trần không ngừng tiến lên, Tô Sơn Hà mặt sắc mặt xanh mét, mở miệng nói, Tô gia đệ tử nghe lệnh, bắt lại cho ta hắn. Tô Sơn Hà không nghĩ tới chính là, lúc này mới qua bao lâu, Diệp Vô Trần thực lực vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Hôm nay chính là Tô gia cùng Khương gia quan hệ thông gia ngày, Võ An thành rất nhiều thế gia trưởng lão đều ở đây địa phương. Nếu là bị Diệp Vô Trần phá hủy lại hôn, vậy hắn toàn bộ Tô gia liền thật sự sẽ biến thành chê cười. Trong hành lang, từng đạo thân ảnh đạp bước mà ra, có người đao trong tay mình, có người ngưng tụ pháp thuật, trong lúc nhất thời cả mảnh không gian đều tràn ngập đủ loại thuộc tính linh khí. Cái này chút Tô gia đệ tử đều là mới vào thông khiếu cảnh thực lực, vừa mới cùng Tô Thanh Tuyết trận chiến ấy, dĩ nhiên đã chứng minh, cho dù là thông khiếu cảnh, như cũng sẽ bị Diệp Vô Trần nghiền ép. Vì vậy lúc này Tô gia xuất động cái này chút mới vào thông khiếu đệ tử, cũng là không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Vô Trần trước người cùng với bốn phía đều là thông khiếu cảnh Tô gia đệ tử, nhưng mà hắn nhưng là không chút nào sợ, lần nữa cất bước về phía trước. Cùng một thời gian, rất nhiều công kích đồng thời nở rộ, bộc phát ra uy thế kinh người, hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Diệp Vô Trần đứng ngạo nghễ tại đại đường ở trong, bên cạnh của hắn, khí huyết giống như thực chất, lượn lờ tại thiếu niên quanh thân, để cho thiếu niên phảng phất một cái giết thần hàng thế hệ. Công kích không ngừng đuổi giết mà đến, nhưng mà, một khi tới gần Diệp Vô Trần quanh thân, sẽ gặp bị hắn một quyền nổ nát. Dốc hết sức phá và pháp, tại lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người nhìn thấy hướng Diệp Vô Trần đánh tới công kích toàn bộ đều bị hắn một quyền nổ nát, không khỏi tại trong lòng cảm thán đứng lên. Diệp Vô Trần khí huyết chi lực, thật sự là quá mức bá đạo. Cho dù là thông khiếu cảnh thi triển đi ra công kích, như cũng chỉ là một quyền sự tình. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vô Trần tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng hắn bây giờ tu vi dĩ nhiên đi tới luyện thể bắt trọng đỉnh phong, một thân khí huyết chi lực càng là kinh khủng đến cực điểm. Nếu nói là giống như luyện thể cửu trọng chỉ có 100 nhu chi lực, như vậy bây giờ Diệp Vô Trần vô cùng có khả năng đạt đến 200 nhu chi lực, thậm chí cao hơn. Bởi vì thứ 10 mạch nguyên nhân, dẫn đến Diệp Vô Trần đột phá cảnh giới cần có khí huyết chi lực trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng đồng dạng, cũng làm cho hắn đã có được vượt xa cùng cảnh giới chiến lực. Thậm chí, đối mặt cao cảnh giới võ giả, vẫn như cũ có thể bằng vào mạnh mẽ khí huyết chi lực nghiền ép đối phương. Liên tại mọi người khiếp sợ Diệp Vô Trần trong cơ thể khí huyết chi lực thời điểm, chỉ thấy lúc này, trong tay của hắn hiện ra một thanh trường thương màu bạc, thình lình chính là Diệp Tịch Nguyệt trên tay ở nguyệt. Đồng thời, cùng trường thương cùng nhau xuất hiện, còn có một mai linh phủ. Hắn đem Tật Phong phủ thiếp tại trên người chính mình, đi theo thân hình sau hướng một cái phương hướng phóng đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Trần vọt tới phương hướng, một gã Tô gia đệ tử mới vừa vặn kịp phản ứng, vừa định muốn triệt thoái phía sau. Nhưng mà, bị phong thuộc tính linh phủ ra chỉ Diệp Vô Trần tốc độ biết bao cực nhanh, ngân thương trực tiếp đập vào bả vai của đối phương phía trên. Chỉ nghe một đạo xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến, nương theo lấy kêu thảm thiết, tên đệ tử kia bị trực tiếp văng bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm cự trưởng hướng Diệp Vô Trần đuổi giết mà đến. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một thương quét ngang mà ra, hỏa diễm cự trưởng cũng là theo tiếng tiêu tán. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, dường như chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt liền đi tới này tên phóng thích hỏa diễm cự trưởng Tô gia đệ tử trước người. Lại lan nện xuống một thương, hắn kết cục cùng lúc trước tên đệ tử kia không hay, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết bị nhấc lên bay ra ngoài. Cùng một thời gian, lại có ba đạo thân ảnh hướng phía Diệp Vô Trần tập sát mà đến. Hắn đam khí huyết trên người chi lực đồng dạng không kém, hiển nhiên là tận lực rèn luyện qua nhục thể của mình. Ba người đồng thời phóng xuất ra chính mình chiến kỹ công hướng Diệp Vô Trần, có trường đao bá đạo vô biên, thế như trẻ che đâm về Diệp Vô Trần ngực. Có yêu thú gào thét, quyền kình cương mãnh, phản phất yêu thú phụ thể, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Còn có trường kiếm đâm ra thời điểm lôi đình quanh quẩn, đáng sợ thiểm điện phong bạo quét sạch hướng Diệp Vô Trần thân thể, muốn đưa hắn đuổi giết đến chết. Ba người đều có thiên tư không tầm thường cường giả, hai gã thông khiếu nhị trọng, một gã thông khiếu nhất trọng. Ba người trực tiếp liên thủ vây quét Diệp Vô Trần. Trường thương màu bạc không ngừng vũ động, ngăn cản ba người công kích. Diệp Vô Trần trên thân khí thế điên cuồng kéo lên, không có chút do dự nào, hắn đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời trường thương quét ngang mà ra. Phanh, phanh, phanh. Tam đạo âm thanh lần lượt truyền ra, sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh trực tiếp bị Diệp Vô Trần ngân thương quét trúng, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Không chút do dự, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, trong tay ngân thương lần nữa quét ra. Theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người dĩ nhiên không có sức đánh một trận. Diệp Vô Trần thân hình lần nữa chớp động, thẳng hướng cái kia người cuối cùng, người nọ thấy thế lại trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, kết cục như cũng là bị Diệp Vô Trần một thương quét ngang đi ra ngoài. Nương theo lấy Diệp Vô Trần thân ảnh không ngừng lóe lên, Tô gia đại đường ở trong, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Càng ngày càng nhiều Tô gia đệ tử bị nhấc lên bay ra ngoài, hoặc bị đập xuống đất. Vì vậy, toàn bộ trong hành lang xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Rất nhiều thông thiếu cảnh đệ tử đem một gã luyện thể bắt trọng thiếu niên vây quanh ở trung tâm, nhưng mà, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là vây quanh. Không có bất kỳ một người dám lên trước một trận chiến, thậm chí, chỉ cần động tác biên độ hơi chút lớn một chút, cũng sẽ bị thiếu niên nhìn chằm chằm vào, ngay sau đó bị quét bay ra ngoài. Chương 42. Thiên Thu Võ Phủ, thông khiếu tam trọng đại đường bốn phía tân khách nhìn thấy cái này ly kỳ một màn, trong lòng thậm chí không có cảm thấy có một tia không khỏe. Chỉ là một đạo phong thuộc tính linh văn gia trì, liền để cho thiếu niên kinh khủng chỗ đều thể hiện đi ra. Nếu bàn về sát phạt chi lực, Diệp Vô Trần có thể bằng vào một thân kinh khủng khí huyết dốc hết sức phá bạt pháp. Luận chiến đấu kỹ trùng hợp, Diệp Vô Trần một mình đối mặt rất nhiều thông khiếu cảnh võ giả, không có xuất hiện bất kỳ phán đoán sai lầm, từng chiêu từng thức không thấy chút nào bối rối. Lúc này mọi người dường như có thể từ trên thân Diệp Vô Trần thấy hắn 4 năm trước bộ dạng. Thiếu niên nhìn về phía trên khán đài Tô Sơn Hà, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có giải cổ hay không? Tràn ngập không khí phấn khởi màu phía dưới, thiếu niên bị rất nhiều thông khiếu cảnh võ giả vây công, có thể hắn lại lấy vô cùng mạnh mẽ thực lực quét ngang tất cả lớn thông khiếu võ giả. Tuyệt đại chi tư, dĩ nhiên triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng vào lúc này, Thiên Thu Võ Phủ phương hướng, một đạo nam tử thân ảnh chậm rãi đi tới, chắn Diệp Vô Trần trước người. Một thân thông khiếu tam trọng uy áp, mạnh mẽ buông xuống tại trên người Diệp Vô Trần. Thiên phú không tồi, bất quá nhưng là không biết thu liễm, quả thực ngu xuẩn. Trương Phàm băng lãnh mở miệng nói. Nhưng mà, Diệp Vô Trần mới lười nhác nghe hắn nói nhảm, trong tay trường thương đột nhiên quét qua, thế như trẻ che công kích trực tiếp hướng nam tử đánh tới. Muốn chết. Nhìn thấy một màn này, Trương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt hiện lên một vòng phẫn nộ. Hắn với tư cách Thiên Thu Võ Phủ đệ tử, lúc nào bị người như thế khinh thường qua? O-O-N-G. Chỉ thấy Trương Phàm trên thân tựa hồ bốc cháy lên hư ảo hỏa diễm, toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa. Đối mặt Diệp Vô Trần một cách này, Trương Phàm cũng không lựa chọn tạm lánh phong mang. Hắn võ hồn chính là lục phẩm lửa hùng, này đây lực lượng xương yêu thú, hắn không tin chính mình bằng vào thông khiếu tam trọng thực lực vẫn không thể nghiền ép Diệp Vô Trần. Nhưng mà, hai người công kích đụng vào nhau thời điểm, Trương Phàm rốt cuộc minh bạch những cái kia Tô gia đệ tử tại sao phải bị nhấc lên bay ra ngoài. Diệp Vô Trần thân thể lực đạo sát thực kinh khủng, rõ ràng chỉ là luyện thể bắt trọng, nhưng này một thân khí huyết chi lực nhưng là không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Giang có ba hơi thở về sau, hai người đồng thời bước ra lui về phía sau. Thiên Thu Võ Phủ đệ tử, tại đây sao? Không giống với Trương Phàm trong mắt nghiêm trọng, Diệp Vô Trần trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Nếu như ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe Diệp Vô Trần trào phúng lời nói, Trương Phàm ánh mắt băng lãnh mở miệng nói. Mắt thường có thể thấy, Trương Phàm trên thân tiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng, thậm chí để cho mọi người cảm nhận được bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao rồi. Dưới bình thường tình huống, thông khiếu cảnh cũng đã có thể điều động một phần nhỏ nhất võ hồn lực, mà những cái kia cái gọi là thiên tài, tức thì là có thể so với người bình thường điều động càng nhiều võ hồn chi lực. Trương Phàm bây giờ đã có thể điều động lửa hùng một bộ phận hỏa diễm cùng khí huyết chi lực ra chỉ bản thân rồi. Phía sau của hắn, lửa hùng hư ảnh hiện lên, kinh khủng liệt diễm lập tức quét sạch mà ra. Trương Phàm hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, kinh khủng hỏa diễm cự trường hướng Diệp Vô Trần tập sát mà đến. Diệp Vô Trần thấy thế, trong tay ngân thương dường như phá toái hư không, trực tiếp quanh tại hỏa diễm lớn trên lòng bàn tay, cự trường ngay sau đó chôn bụi. Nhưng mà Diệp Vô Trần đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn chỉ cảm thấy đối phương lực đạo so với việc phía trước lại lớn vài phần. Nhưng mấu chốt hay là đối với phương hướng cổ này hỏa diễm linh khí. Bàn tay của hắn chỉ là thoáng dính vào một tia hỏa diễm, lúc này cũng đã có thể cảm nhận được một cỗ dường như bỏng giống như cảm nhận sâu sắc. Trương Phàm không có ý định cho Diệp Vô Trần mảy may thở dốc cơ hội, bàn tay liên tục lật qua lật lại, từng đạo trưởng ấn liên miên không ngừng hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Diệp Vô Trần trong tay ngân thương không ngừng vung đẩy, tạo thành một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến, đem tất cả trưởng ấn đều ngăn cản xuống dưới. Vùng gây dây chết. Chỉ thấy Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa hướng phía trước bước ra, trong chốc lát liền đi tới Diệp Vô Trần trước người. Theo bàn tay của hắn lật qua lật lại, một cái từ hỏa diễm tạo thành cự long tạo thành, gào thét hướng Diệp Vô Trần đụng đến mà đến. Diệp Vô Trần có thể cảm nhận được này hỏa diễm cự long bên trong ẩn chứa cường đại lực đạo, lần này, hắn lựa chọn tạm lánh phong mang. Nhưng mà liền tại hắn tránh thoát hỏa diễm cự long đợt công kích thứ nhất về sau, cự long kia phảng phất có trí tuệ giống như, quay đầu tiếp tục hướng hắn giết đến. Diệp Vô Trần thấy thế, không hề trốn tránh, một cái phá núi kiểu hùng hăng hướng hỏa diễm cự long đầu lâu bổ tới. Theo một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, cự long chôn bụi. Diệp Vô Trần thân thể đột nhiên bạo lui, cuối cùng dùng trường thương bám tại mặt đất mới đứng vững thân hình. Nhìn thấy một màn này, Tô gia mọi người đều là thở phào, Diệp Vô Trần rốt cuộc bị cản lại. Còn lại tân khách đồng dạng cũng là thở phào, Diệp Vô Trần rốt cuộc lui. Diệp Vô Trần nếu là có thể lấy luyện thể bắt trọng tu vi chiến thắng Thiên Thu Võ Phủ thông khiếu tam trọng võ giả, vậy hắn thiên phú liền quá mức biến thái. Trương Phàm đứng ngạo nghễ tại chỗ, lộ ra là như vậy không ai bị nổi. Diệp Vô Trần cùng hắn trong lúc đó, cuối cùng hay vẫn là tồn tại trên lệnh. Thiên tư của ngươi quả thật không tệ. Nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trương Phàm mở miệng giáo dục đạo, dường như chính mình đến cỡ nào rất giỏi giống như. Nhưng mà, hắn tựa hồ quên mất, Diệp Vô Trần bây giờ chỉ có luyện thể bắt trọng, mà hắn đã là thông khiếu tam trọng võ giả. Giữa hai người, ước chừng chênh lệch tứ trọng cảnh giới, trong đó thậm chí còn đã bao hàm một cái đại cảnh giới. Dựa vào cảnh giới chi uy, còn như thế đắc ý, thật đáng buồn. Diệp Vô Trần thanh âm vang vọng tại Tô gia đại đường ở trong. Lúc này, mấy đạo linh phù hiện tại hắn trong tay. Ngự thủy phù, khống hỏa phù, hậu thổ phù mấy đạo linh phù bị hắn ném ra, hướng phía Trương Phàm bay tới. Đủ loại nguyên tố công kích hướng Trương Phàm đánh tới, để cho sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Diệp Vô Trần chố khắc linh văn độ hoàn thành đều cực kỳ độ cao, uy lực tự nhiên cũng so với phổ thông linh phù muốn mạnh hơn vài phần. Dưới bình thường tình huống, linh phù tuy mạnh, nhưng cái này cuối cùng là duy nhất một lần vật phẩm, nên không đến tính quyết định tác dụng. Thế nhưng là, Diệp Vô Trần trong tay linh phù nhiều a mấy ngày nay, Diệp Vô Trần trên cơ bản mỗi thiên đô tại mất ăn mất ngủ chế tác linh phù. Tích lũy đến bây giờ, trên người hắn linh phù số lượng sớm đã đạt đến kinh khủng tình trạng. Vì vậy, trong hành lang liền xuất hiện như vậy một màn quỷ dị. Diệp Vô Trần trong tay linh phù dường như vô cùng vô tận giống như hướng Trương Phàm ném đi. Đối mặt như vậy không có chút nào khe hở hỏa lực bao trùm, rất nhanh Trương Phàm liền không kiên trì nổi, bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Trần đột nhiên đánh tới, vô cùng nặng nề một thương đột nhiên nện ở Trương Phàm trên cánh tay. Hắn kêu đau một tiếng, thân hình rơi xuống đất, kích khởi đầy đất bụi mù. Diệp Vô Trần, mượn nhờ linh phù chi uy, ngươi cũng không ngại mất mặt sao? Trương Phàm cố nén đau đớn, phẫn nộ quát. Nhưng mà Diệp Vô Trần để ý cũng không muốn để ý tới Trương Phàm, thân hình lóe lên, liền lần nữa đi tới đối phương trước người, trong tay ngân thương đột nhiên bổ tại hắn trên bờ vai. Xương vai vỡ vụn, Trương Phàm kêu thảm một tiếng, sau đó bị Diệp Vô Trần nhấc lên hướng Thiên Thu Võ Phủ phương hướng chạy qua. Thiên Thu Võ Phủ là Tần Quốc ba đại vũ phủ một trong, không phải thiên kiêu không thể đi vào. Nhưng mà Diệp Vô Trần lại bằng vào luyện thể bắt trọng tu vi chiến thắng đối phương. Mặc dù là mượn linh phù chi uy, nhưng mà Diệp Vô Trần thực lực như cũ để cho mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi. Chương 43. Diệp gia đi tới, phế bỏ tu vi chiến thắng Trương Phàm về sau, Diệp Vô Trần tiếp tục hướng trước, rất nhanh liền đi tới Tô Sơn Hà trước người cách đó không xa. Cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, Tô Sơn Hà, ngươi cuối cùng có giải cổ hay không? Lã Không Xe lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Tô Sơn Hà nhìn thẳng Diệp Vô Trần. Không. Diệp Vô Trần nhìn về phía Tô Sơn Hà, lạnh giọng mở miệng nói, bằng ta là Diệp gia thiếu chủ. Tô Sơn Hà nghe vậy, không khỏi ánh mắt cứng đờ. Tại Võ An Thành, Diệp gia thực lực cũng không phải là hắn Tô gia có thể so sánh với. Diệp Vô Trần chuyện đó ý tứ rất rõ ràng, nếu là hắn Tô Sơn Hà khó hiểu cổ, như vậy Diệp Vô Trần sẽ vận dụng Diệp gia lực lượng đến đạt thành mục đích của mình. Ngươi thật có thể đại biểu Diệp gia sao? Tô Sơn Hà nhìn về phía Diệp Vô Trần, hắn với tư cách Tô gia chi chủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị uy hiếp. Nếu như hắn có thể đây. Tô phủ đại môn bên ngoài, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cầm đầu lão giả hai mắt sắc nhọn, toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người tâm hồn sơ xác tiêu điều chi ý Diệp gia lão gia tử, Diệp Kình Thiên. Phía sau của hắn đứng Diệp Nam Tiên cùng Diệp Xuyên hai người. Tăng thêm nơi đây trên đại đường cùng Thiên Không hai người đánh nhau Diệp Thương, Diệp gia trọng yếu nhất thành viên đều đã nhưng đi tới nơi đây. Mọi người ở đây đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Kình Thiên đám người. Như thế đội hình, Diệp gia chẳng lẽ thật sự tính toán diệt Tô gia? Gia gia, nghĩa phụ, các ngươi làm sao tới rồi hả? Diệp Vô Trần có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Tự mình ra tay, nhiều lắm là đại biểu cho chính mình một người thái độ. Có thể nếu là Diệp Kình Thiên bọn hắn ra tay, cái kia đại biểu chính là toàn bộ Diệp gia thái độ. Chuyện của chúng ta sau đó trên đường với ngươi giải thích. Diệp Nam Thiên đáp lại Diệp Vô Trần một câu. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn chung quanh xung quanh đám người, khí phách mở miệng nói, chuyện hôm nay, Diệp Vô Trần thái độ chính là ta Diệp gia thái độ, các ngươi người nào nếu là dám nhúng tay, tự giải quyết cho tốt. Đám người chung quanh nội tâm rung động, Diệp Vô Trần phía trước nói qua muốn tiêu diệt Tô gia. Như vậy Diệp gia lại sẽ như thế nào làm? Tuy rằng không biết vì sao nghĩa phụ bọn hắn tất cả đều tới, bất quá nếu như nghĩa phụ đều nói như vậy, Diệp Vô Trần tự nhiên sẽ không lập dị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Sơn Hà, mở miệng nói, hiện tại có thể giải cổ đi à nha. Ngươi. Tô Sơn Hà sắc mặt khó coi, hắn vừa muốn nói gì, một cú mạnh mẽ uy áp liền hướng hắn cuốn tới. Tô Sơn Hà với tư cách Tô gia chi chủ, tu vi của hắn cũng chỉ có linh khê thất trọng. Diệp Nam Thiên uy áp buông xuống tại trên người hắn, để cho thứ nhất điểm sức phản kháng đều không có. Nay cổ ta sẽ không giải, chỉ có Khương Viễn có thể cởi bỏ. Bước bách tại bất đắc dĩ, Tô Sơn Hà chỉ có thể mở miệng nói. Nghe nói chuyện đó, Diệp Vô Trần không có chút nào ngoài ý muốn. Không tâm cổ cũng coi là thập phần chân quý sâu độc rồi, Tô Sơn Hà không có khả năng có bổn sự như vậy đến cái đồ chơi này, chỉ có Khương gia mới lấy được như vậy mà bối. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía Khương Viễn, tại Diệp Kình Thiên đám người xuất hiện ở Tô gia thời điểm, ba người chiến đấu liền dĩ nhiên chấm dứt. Lúc này Khương Viễn đồng dạng nhìn xem Diệp Vô Trần, trên mặt biểu lộ thập phần âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. "Khương Viễn, giao ra đây đi." Diệp Vô Trần nhàn nhạt mở miệng nói. "Diệp Vô Trần, ta căn bản cũng không minh bạch ngươi nói lời nói là có ý gì." Khương Viễn bình tĩnh mở miệng nói. "Hắn chính là Khương gia thực quyền trưởng lão, Tô gia sợ hắn Diệp gia, Khương gia cũng không sợ. Cho tới bây giờ, vẫn còn ở chấp mê bất độ sao?" Diệp Vô Trần cười lạnh mở miệng. Hắn quay đầu, nhìn về phía nghĩa phụ của mình. Diệp Nam Thiên không nói gì, nhưng Diệp Vô Trần dĩ nhiên đã hiểu đối phương ý tứ. Hôm nay, mặc kệ Diệp Vô Trần làm ra cái gì quyết định, Diệp gia đều ủng hộ. "Phế đi." Diệp Vô Trần mở miệng. "Phế đi." Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây đều cảm giác mình nghe lầm. Đối mặt Khương gia thực quyền trưởng lão, Diệp Vô Trần trực tiếp mở miệng muốn phế đối phương. Nghe được câu này, Khương Viễn vậy mà trực tiếp phá lên cười. "Diệp Vô Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Khương gia chính là tần quốc mạnh nhất thế gia, ngươi Diệp gia ở đâu ra lá gan phế ta?" Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn không có duy trì liên tục bao lâu liền im bặt mà dừng rồi. Diệp Kình Thiên cái kia tụ họp biển đỉnh phong uy áp hôn tạp kinh khủng sát phạt chi ý buông xuống tại hắn trên thân, để cho cả người hắn đều dừng lại không ngừng run rẩy lên. Diệp gia, thật sự dám động thủ với hắn? Diệp Kình Thiên, ngươi điên rồi. Ta thế nhưng là Khương gia người, ngươi lại dám động thủ với ta, không sợ ta Khương gia trả thù sao? Khương Viễn run run rẩy rẩy mở miệng nói. Nhưng mà, dẫn đầu Diệp Kình Thiên thần sắc không có chút nào biến hóa. Theo trên người hắn phát ra uy áp càng ngày càng kinh khủng, Khương Viễn toàn bộ người đều trực tiếp quỳ xuống. Động thủ. Diệp Kình Thiên hướng một bên Diệp Thương mở miệng nói. Vâng. Diệp Thương gật đầu, sau đó một trường oanh tại Khương Viễn bụng. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực xâm nhập trong cơ thể, để cho hắn không khỏi phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Khương Viễn thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời, trong mắt của hắn còn có thập phần oán độc phẫn hận. Hắn thân là Khương gia trưởng lão, hôm nay lại bị phế bỏ tu vi. Đến lúc này, hắn như cũng không thể tin được Diệp gia lại thật sự dám động thủ với hắn. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Khương Viễn trên thân, có kinh ngạc, có khiếp sợ. Tại hôm nay đại hôn bữa tiệc, thân là Khương gia trưởng lão Khương Viễn cuối cùng bị phế bỏ tu vi. Hai người bèn bèn nói một câu nói, Diệp Vô Trần trực tiếp mở miệng muốn đem Khương Viễn phế đi, hơn nữa Diệp gia cũng thật sự làm như vậy. Diệp Vô Trần đi đến Khương Viễn trước người, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ngươi là sẽ không đem mẫu trùng giao ra đây, ngươi cảm giác mình lại sẽ mất đi cái gì? Diệp Vô Trần trong lời nói sắc ý, Khương Viễn lại thế nào cảm thụ không đi ra đây? Hắn bây giờ là thật sự đã tin tưởng, mình nếu là không giao ra mẫu trùng, Diệp Vô Trần sợ thật sự dám giết hắn. Cố nén nội tâm phẫn nộ cùng quất đủ, Khương Viễn từ trong lòng lấy ra một cái trong suốt cái chai. Bên trong một cái khuôn mặt giữ tợn nhuyễn trùng đang nằm ở bình trên vách đá, vẫn không nhúc nhích. Thứ này muốn dùng như thế nào? Diệp Vô Trần mở miệng hỏi. Khiến nó nuốt chừng một giọt máu tươi của ngươi, liền có thể mệnh lệnh mẫu trùng rồi. Khương Viễn mười phần phối hợp mở miệng nói. Khương Viễn hiện tại bị Diệp Kình Thiên trấn áp, Diệp Vô Trần cũng không sợ đối phương chơi cái gì âm mưu, liền trực tiếp đem máu của mình nhỏ vào trong bình. Làm đầu này nhuyễn trùng hút xong máu tươi thời điểm, Diệp Vô Trần sắc thực phát hiện mình cùng đầu này nhuyễn trùng đã thành lập nên một loại kỳ diệu liên hệ. Đem tử trùng thu hồi. Diệp Vô Trần ra lệnh. Không bao lâu, lại thật sự có một cái thuần trắng sắc nhuyễn trùng phá vỡ Tô Nhược Tình ra trên người chui ra, sau đó bị Diệp Vô Trần trực tiếp bắt trong tay. Tử trùng ly thể, Tô Nhược Tình nhưng như cũng không có tỉnh lại, ngược lại trực tiếp té xỉu. Khá tốt Diệp Vô Trần tay mắt lanh lẹ, đem nàng trực tiếp bế lên. Bị cáo tâm trùng khống chế người, một khi lấy ra khống chế tâm trùng, sẽ gặp hôn mê một đoạn thời gian. Nhìn xem trong ngực Tô Nhược Tình, Diệp Vô Trần không khỏi vì thiếu nữ cảm thấy khổ sở. Ngay lúc đó nàng khẳng định cũng phản kháng qua đi, chỉ bất quá không có chút nào tu vi trong người, dù thế nào phản kháng, lại có thể có gì hữu dụng đâu. May mà chính là, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Chương 44. Kết thúc, mới chiếu thư trong Tô phủ, Diệp Vô Trần ôm Tô Nhược Tình chậm rãi đứng dậy. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tô Sơn Hà, màu trắng bệnh trong con mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý Khương gia làm ra lần này cử động, Diệp Vô Trần không lời nào để nói, suy cho cùng Tô Nhược Tình không phải Khương gia người. Nhưng hắn Tô Sơn Hà thế nhưng là Tô Nhược Tình phụ thân, càng như thế cầm thú, đem nữ nhi của mình bán đi đổi lấy lợi ích, quả thực buồn nôn đến cực điểm. Hắn cũng phế đi. Diệp Vô Trần ngón tay hướng Tô Sơn Hà, lạnh giọng mở miệng nói. Trong chốc ngắn này, Tô Sơn Hà ngây ngẩn cả người. Kỳ thật tại Khương Viễn bị phế đi tu vi thời điểm, hắn cũng đã biết mình hạ trạng, chỉ bất quá hắn cuối cùng vẫn ôm một tia tưởng tượng. Tô Sơn Hà hai mắt vô thần đứng tại nguyên chỗ, không biết là xuất phát từ sợ hãi hay vẫn là ấy nấy. Thằng đến tu vi bị triệt để phế bỏ, hắn đều không có bất kỳ phản kháng. Ta thật xin lỗi nàng. Tại Diệp Vô Trần xoay người chuẩn bị lúc rời đi, Tô Sơn Hà nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe nói chuyện đó, Diệp Vô Trần thân hình không có bất kỳ dừng lại. Không trọng yếu. Diệp Vô Trần đứng ở trong hành lang, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Sự tình dĩ nhiên chấm dứt, hiện đang nói xin lỗi, quá mức buồn cười. Tô phủ ở trong, ánh mắt của mọi người nhìn về phía bị phế đi tu vi Khương Viễn cùng Tô Sơn Hà, trong lòng đều có loại không chân thực cảm giác. Mạnh mẽ như Khương Viễn, như cũng bị Diệp Vô Trần một lời phế bỏ tu vi. Bọn hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lại nhìn hướng Diệp Vô Trần, thật mạnh thế tính cách, nói phế liền thực phế đi. Khương gia trả thù, Diệp gia phải không sợ sao? Bọn hắn minh bạch, hôm nay chuyện này, Khương gia rất nhanh liền sẽ biết. Đến lúc đó, Khương gia nếu là ra tay, Diệp gia còn có thể giống như bây giờ bá đạo sao? Tô phủ bên ngoài, Diệp Vô Trần đi theo Diệp Nam Thiên sau lưng, không hiểu mở miệng hỏi, "Nghĩa phụ, các ngươi như thế đều tới?" Tô phủ một chuyện, nghĩa phụ Diệp Nam Thiên tới cũng là nói qua, nhưng như thế liên gia gia Diệp Kình Thiên đều tới. Từ khi gia gia sau khi bị thương, hắn liền một mực tại Diệp gia sâu bên trong đình viện bên trong điều dưỡng thân thể, rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người rồi. Lần trước như không phải là bởi vì hiện nay bệ hạ cái kia một tờ chiếu thư, chắc hẳn gia gia hắn cũng sẽ không xẻ ra tay. Tại ngươi đi đến Tô gia sau đó không lâu, bệ hạ lại hạ một phần mới chiếu thư tới đây. Diệp Nam Thiên ánh mắt nhìn hướng kinh thành chỗ phương hướng, đưa khí phức tạp mở miệng nói, "Bệ hạ ban ân chúng ta Diệp gia một lần nữa hồi kinh, phụ thân hắn cũng sẽ một lần nữa trở về tại trên triều đình." Nặng hồi kinh thành, đúng là Diệp Nam Thiên nguyện vọng. Có thể, bây giờ Diệp gia còn chưa phát triển. Bây giờ trở về kinh, chờ đợi bọn hắn, chính là kinh thành tất cả đại thế gia minh lưu an toàn. Lão gia tử mặc dù nặng mới trở về triều đình, có thể một cái không có binh quyền đại tướng quân, làm sao có thể chống lại rồi bây giờ như mặt trời ban trưa Khương Nguyên. Diệp gia lần này hồi kinh, chính là bệ hạ dương mưu. Trong kinh thành, Diệp gia mỗi tiếng nói cử động đều đem rơi vào bệ hạ trong tầm mắt. Nghe đến Diệp Nam Thiên lời nói, Diệp Vô Trần trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Diệp gia hồi kinh, trong đó lợi hại quan hệ hắn tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Không nói trước Diệp gia qua nhiều năm như vậy tại Võ An thành phát triển đem toàn bộ hết hiệu lực. Kinh thành chính là Khương gia địa bàn, Diệp gia nghĩ một lần nữa phát triển, quá mức khó khăn. Nhưng mà bọn hắn nhưng là không có biện pháp, lần trước, Diệp gia dĩ nhiên chống đỡ một lần bệ hạ ý chỉ. Lần này nếu là còn dám chống đỡ chỉ, cái kia chờ Diệp gia chính là vua của một nước lựa giận. Nghĩa phụ, Diệp gia không thể liền như vậy trực tiếp đi đến kinh thành. Diệp Vô Trần mở miệng nói, Diệp gia nếu là toàn tộc đi đến kinh thành, đó chính là nước gấm nấu hết xanh, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ta Diệp gia không có lựa chọn. Diệp Nam Thiên thở dài nói, không. Diệp Vô Trần lắc đầu. Diệp Nam Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vô Trần, cùng đợi hắn kế tiếp lời nói. Còn có biện pháp, bệ hạ chỉ là để cho ta Diệp gia đi đến kinh thành, cũng không có nói nhất định phải toàn tộc đi đến. Diệp Vô Trần cùng Diệp Nam Thiên đối thoại đồng dạng hấp dẫn có mặt chú ý của mọi người, Diệp Kình Thiên đám người cũng đều là nhìn về phía Diệp Vô Trần. Bệ hạ không là muốn cho Diệp gia đi đến kinh thành sao? Rất đơn giản, ta đi không được sao? Ta là Diệp gia thiếu chủ, đồng dạng có thể đại biểu Diệp gia. Thiếu niên cái kia kiên định thanh âm vang vọng tại mấy người bên hai. Hiện nay bệ hạ không là muốn cho hắn Diệp gia hồi kinh sao? Vậy hắn Diệp Vô Trần liền làm thỏa mãn bệ hạ ý, mang một đám Diệp gia tộc người đi kinh thành. Lời nói như vậy, chắc hẳn coi như là hiện nay bệ hạ cũng không thể nói thêm gì nữa đi à nha. Không được. Diệp Nam Tiên lắc đầu, không có đồng ý tiểu Trần, kinh thành nước quá sâu, ngươi bây giờ việc cấp bách là tăng lên tu vi, những chuyện này liền giao cho gia tộc đi. Hắn biết rõ Diệp Vô Trần đề nghị này đúng là hiện tại biện pháp tốt nhất rồi, nhưng hắn cuối cùng hay vẫn là không muốn để cho Diệp Vô Trần mạo hiểm. Nghĩa phụ, không có biện pháp khác rồi. Diệp Vô Trần lời nói không có nhượng bộ. Cái này, Diệp Nam Thiên thập phần do dự. Liên ấn Vô Trần nói làm đi, ta cùng Diệp Thương mang một nhóm người cùng Vô Trần hồi kinh, ngươi thì là mang theo hắn dư Diệp gia tộc người tiếp tục tại Võ An thành phát triển. Phía trước nhất, Diệp Kình Thiên trực tiếp làm ra quyết định. Diệp Vô Trần là Diệp gia thiếu chủ, bây giờ Diệp gia tao ngộ nguy cơ, hắn quả thật có nghĩa vụ đứng ra. Trở lại Diệp phủ, Diệp Vô Trần đầu tiên là đem hôn mê Tô Nhược Tình giao cho Diệp Tịch Nguyệt chiếu cố, sau đó chạy tới nghị sự thính. Có Diệp Kình Thiên tại, hội nghị tiến hành có thể nói là thập phần thuận lợi, rất nhanh, sự tình liền quyết định xuống. Từ Diệp Vô Trần dẫn dắt một bộ phận Diệp gia tộc người đi kinh thành, hắn dư Diệp nhà đệ tử tức thì tiếp tục đi theo Diệp Nam Thiên tại Võ An thành phát triển. Hội nghị chấm dứt, Diệp Vô Trần cũng là vô cùng lo lắng về tới trong biệt viện. Lúc này Tô Nhược Tình dĩ nhiên tỉnh lại, nhưng mắt của nàng đồng tử đồng dạng có chút tĩnh mịch, không còn phía trước linh động. Bị không tâm cổ khống chế đoạn thời gian đó, Tô Nhược Tình nội tâm đều là thanh tĩnh. Phụ thân vẫn luôn là nàng người thân nhất, bây giờ tận mắt nhìn thấy phụ thân cái kia không chịu nổi cách làm, đây đối với Tô Nhược Tình nội tâm sinh ra vết rách to lớn. Trần ca ca, thấy Diệp Vô Trần tới đây, Tô Nhược Tình nhẹ giọng la lên một câu, chỉ bất quá thanh âm không có nữa phía trước như vậy ngây thơ cùng linh động. Diệp Vô Trần vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lại nghe Tô Nhược Tình trực tiếp mở miệng nói, Trần ca ca, ta nghĩ một người đi ra ngoài đi một chút. Diệp Vô Trần đại náo tiệc cưới, đem nàng cứu ra ma chảo, Tô Nhược Tình nội tâm kỳ thật cảm động hết sức. Nhưng mà, nàng bây giờ đầu óc rất loạn, nàng bây giờ rất muốn một người yên lặng một chút. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Vô Trần cũng biết hiện tại Tô Nhược Tình tâm tình rất không ổn định, rất là lo lắng. Không biết đi đến cái nào tính cái nào. Tô Nhược Tình ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Vô Trần, trong mắt đều là mê mang cùng thống khổ. Nhưng nàng biết rõ, Trần ca ca trong nội tâm khẳng định lo lắng nàng, lại nói, "Trần ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Ta chỉ là muốn đi bên ngoài đi một chút." Xem nhìn sang không có xem qua phong cảnh, đồng thời cùng qua, triệt để làm một cái xa nhau. Nhìn xem Tô Nhược Tình cặp mắt kia, Diệp Vô Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đáp ứng xuống. "Tốt. Thế nhưng, vô luận như thế nào, Nhược Tình muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, ta một mực chờ đợi ngươi trở về." "Ân." Tô Nhược Tình trọng trọng gật đầu. Không bao lâu, một cô thiếu nữ từ Diệp phủ ngoài cửa lớn rời đi, biến mất tại trong đêm tối. Chương 45. Con đường phía trước dài đằng đẵng, đi kinh thành Tiểu Nguyệt, theo ta đi ra ngoài. Diệp Vô Trần hướng bên cạnh thị nữ hô. Võ An thành một chỗ sống nghèo. Một nhà tan hoang tiệm thợ rèn trước, Diệp Vô Trần cùng Diệp Tịch Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Bình thúc, hai người gõ tiệm thợ rèn cửa, mở miệng la lên. Không bao lâu, một gã tướng mạo chất phác, dáng người coi như to lớn thiếu niên mở cửa. Trần ca, ngươi đã đến rồi a. Thiếu niên thấy Diệp Vô Trần, thập phần kinh hỉ mở miệng nói. Chú ý nhỏ, sư phụ của ngươi đây. Diệp Vô Trần nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, cười mở miệng hỏi. Sư phụ không có ở đây. Thiếu niên do dự một hồi, sau đó vẻ mặt chột dạ mở miệng đáp lại nói. Diệp Vô Trần thấy thế chỉ là cười cười. Binh thúc hắn thật sự không có ở đây không? Thiếu niên gãi gãi đầu, vừa muốn mở miệng nói chút cái gì, một giọng nói liền từ tiệm thợ rèn bên trong truyền ra. Tiểu tử ngươi như thế liền gạt người cũng sẽ không. Ngay sau đó, một gã dáng người cường tráng lão giả đi ra, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Diệp Vô Trần, mở miệng nói: Ngươi đã đến rồi chính xác không có chuyện tốt, nói đi, ngươi tới làm gì? Binh thúc, đều lâu như vậy đi qua, ngươi đáp ứng đao của ta đây. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Nghe đến Diệp Vô Trần muốn đao, binh thúc vẻ mặt không kiên nhẫn, vội vã như vậy làm gì? Cục kia tài liệu quá cứng ngắc, ít nhất còn phải hơn nửa năm mới có thể ra lò. Binh thúc, ta có thể không đội sao? Không có tiện tay vũ khí, ta sợ đánh không lại nhân gia linh binh à? Diệp Vô Trần vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Binh thúc nghe nói chuyện đó, vẻ mặt khinh thường mở miệng nói, ngươi Diệp gia tại Võ An thành đều nhanh sưng bá rồi, đánh không lại sẽ không gọi người à? Cái gì Võ An thành? Tiểu tử ta muốn đi kinh thành. Diệp Vô Trần đáp lại nói. Sau đó hắn liền mở miệng đem trong khoảng thời gian này Diệp gia phát sinh sự tình giảng thuật đi ra. Nghe xong Diệp Vô Trần tự thuật, binh thúc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Chờ. Sau đó hắn quay người hướng tiệm thợ rèn chỗ sâu đi đến, không bao lâu, trên tay hắn xách theo một thanh xuất đao đi ra. Đao này ngươi trước thích hợp dùng đến, đao tên Thanh Vân, tuy rằng không phải linh binh, nhưng cũng sẽ không so với linh binh kém hơn nhiều ít. Binh thúc vẻ mặt tiêu ngạo mở miệng nói. Diệp Vô Trần tiếp nhận xuất đao, cẩn thận kiểm tra một lần. Thân đao thẳng tắp, đao dài hai thước có thừa, lưỡi đao chỗ hoa văn đẹp đẽ, phản phất một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như. Hào đao. Diệp Vô Trần tùy ý huy vũ vài cái, không khỏi tán thưởng nói. Nếu như quyết định thỏa mãn, vậy ngươi còn không khẩn trương đi, xem lại các ngươi hai cái liền tiền. Binh thúc tức giận mở miệng nói. Lúc trước chuôi này ở nguyệt thế nhưng là hắn sau cùng hài lòng vũ khí một trong, lại trực tiếp bị Diệp Vô Trần cho bắt có rồi. Đa tạ binh thúc, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Diệp Vô Trần một chút cũng không thèm để ý binh thúc cái kia khó chịu thái độ, cười mở miệng nói. Hai ngày sau, Diệp phủ trô đại môn, một giá xe ngựa dĩ nhiên chuẩn bị tốt. Diệp Vô Trần quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Nam Thiên cùng Diệp phủ, ngay sau đó trèo lên xe ngựa. Đoàn xe rất nhanh liền xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng kinh thành chỗ phương hướng nội vã mà đi. Diệp Nam Thiên đứng ở Diệp phủ trước cổng chính, nhìn xem không ngừng đi xa xe ngựa, trên mặt thần tình hết sức phức tạp. Kinh thành nguy hiểm, hắn cùng Diệp Vô Trần đều thập phần minh bạch. Nhưng mà, Diệp gia tránh không xong. Không phải hắn Diệp Nam Thiên, chính là Diệp Vô Trần, hai người bọn họ phải có một người đi đến kinh thành. Vì Diệp gia tương lai, Diệp Vô Trần dứt khoát đi kinh thành. Không biết sau này nên đón hắn, là vạn trượng tâm nguyên, hay vẫn là sau cơn mưa cầu vồng. Nửa ngày sau, sát trời dần dần muộn, Võ An thành bên ngoài. Diệp gia đoàn xe phía trước nhất, một chiếc xe ngựa ở bên trong, Diệp Thương cùng Diệp Vô Trần hai người ngồi đối diện nhau, người nào đều không nói gì. Diệp Thương lúc này đang nhắm mắt rèn luyện bản thân khí huyết chi lực, hắn chuyến này chính là vì bảo hộ Diệp Vô Trần an toàn. Mà Diệp Vô Trần cũng đồng dạng thừa dịp nhàn rỗi thời gian tăng lên chính mình khí huyết chi lực. Xuyên thấu qua cửa sổ, từng đạo ngôi sao ánh sáng giống như thực chất giống như bao trùm tại Diệp Vô Trần thịt trên khuôn mặt, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng lao nhanh, mơ hồ tản ra phát ra đạo đạo khí huyết nổ vang thanh âm. Diệp Thương nghe đến động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra. Thấy trước mắt một màn này, dù cho mỏng như hắn, cũng không khỏi đến đồng tử hơi co lại đứng lên. Diệp gia long tượng đoán thể bí quyết tại Tần Quốc dĩ nhiên thuộc về đỉnh một nhóm kia đoán thể công pháp rồi. Có thể theo hắn, Diệp Vô Trần lúc này sử dụng đoán thể công pháp cùng long tượng đoán thể bí quyết căn bản không phải cùng một cái tầng cấp độ vật. Bất quá rất nhanh Diệp Thương liền không hề chú ý Diệp Vô Trần, tiếp tục rèn luyện chính mình khí huyết. Diệp Vô Trần đoán thể công pháp tuy rằng cường hãn, nhưng cái này công pháp đối với thân thể cánh cửa cực cao. Long tượng đoán thể bí quyết tức thì khác biệt, nó là Diệp gia trải qua mấy đời thời gian cải tiến đi ra đoán thể công pháp, là thích hợp nhất Diệp gia tộc người công pháp. Diệp Vô Trần bây giờ dĩ nhiên là luyện thể bắt trọng đỉnh phong, cách luyện thể cửu trọng chỉ có một bước ngắn. Nhưng chỉ có một bước này, cần có khí huyết chi lực đến cũng hết. Nếu không phải mượn nhờ thiên tài địa bảo, một bước này trong thời gian ngắn sợ là rất khó vượt qua. Xe ngựa ù ù rung động, lần này đi theo Diệp Vô Trần chạy tới kinh thành Diệp gia tộc người, đều là Diệp gia chú tâm chọn lựa ra đến, vô luận là thực lực hay vẫn là trung thành trình độ cũng không có thể bắt bẻ. Diệp gia bây giờ tại kinh thành không có bất kỳ nội tình, Diệp Vô Trần đám người chính là Diệp gia phái ra tiên phong đội. Diệp gia tuy rằng tạm thời không muốn đi đến kinh thành, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có làm ra chuẩn bị. Diệp gia vẫn luôn bởi vì trở về kinh thành làm lấy tính toán. Theo đêm tối triệt để đi tới, đoàn xe cũng ngừng lại, bắt đầu ở tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Đội ngũ bên ngoài, hơn 10 người thông khiếu cảnh võ giả không ngừng dò xét xung quanh, cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bốn phía tất cả mọi người tại đâu vào đấy bận rộn, Diệp Vô Trần cùng Diệp Kình Tiên hai người ngồi một mình ở một đống bên cạnh đống lửa. Kinh thành không giống với Võ An thành, đến kinh thành, ngươi làm việc có thể đã đến cẩn thận một chút rồi, nếu là có cơ hội, hay vẫn là tận lực không muốn cùng hắn người lên xung đột. Diệp Kình Tiên nhắc nhở. Bệ hạ đem Diệp gia điều đến kinh thành, liền là muốn bắt lấy Diệp gia nhược điểm. Diệp Vô Trần nếu như quyết định đi đến kinh thành, như vậy hành vi của hắn đồng dạng có thể đại biểu Diệp gia thái độ. Ta minh bạch. Diệp Vô Trần ánh mắt thâm sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Gia gia, đối mặt hoàng thất, chúng ta Diệp gia đến cùng có vài phần thắng. Diệp Vô Trần nhìn về phía Diệp Kình Tiên, vẻ mặt thành thật mở miệng nói vấn đạo. Không có chút nào phần thắng. Diệp Kình Tiên không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, "Vô Trần, ngươi phải nhớ kỹ, bảy nước bên trong, vô luận là cái nào một quốc gia hoàng thất đều không thể coi thường được, chớ nói chi là tương đối cường đại Tần Quốc hoàng thất rồi. Ta sợ hoàng thất quyết tâm muốn đối phó Diệp gia a." Diệp Vô Trần nhẹ giọng thán một câu. Ông cháu hai người vừa rồi danh hàn huyên một hồi, Diệp Vô Trần liền đứng dậy rời khỏi, bắt đầu luyện đao rồi. Diệp Kình Tiên nhìn cách đó không xa luyện đao thiếu niên, sắc nhọn trong con ngươi hiện lên từng điểm dị sắc. "Sẽ đi ngay bây giờ kinh thành, sắp thực sớm chút. Chỉ hy vọng bệ hạ không muốn đem Diệp gia dồn ép quá mau rồi. Người Diệp gia sẽ không khuất phục, dù là đối phương là hoàng thất." Chương 46: Tìm kiếm giúp đỡ, khiêu khích. Tần Quốc kinh thành chiếm diện tích cực kỳ bao la, chính là Tần Quốc phồn hoa nhất thành trì. Đồng thời, cũng là tuyệt đại bộ phận vương công quý tộc tụ tập chỗ. Hoàng thành dưới chân, Diệp gia đội ngũ một đường phong trần mệt mỏi. Diệp Vô Trần bạch trần trên xe ngựa cửa sổ phân bố, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia cao ngất tường thành, trong lòng cảm thấy sóng lớn. Tường thành cao tới mấy trượng, từ đặc thủ tinh thiết tạo thành, cực kỳ chắc chắn, cho dù là luyện thể đỉnh phong võ giả đều mơ tưởng dùng chuyển tường thành một chút. Nhớ năm đó, Diệp gia chính là cái mảnh này tường thành bên trong không thể phủ nhận mạnh nhất thế gia. Mới vừa tiến vào hoàng thành, Diệp Vô Trần liền có thể cảm nhận được mấy tia ánh mắt hướng bọn họ khẽ quét mà qua, ngay sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn đến, cái này trong hoàng thành có rất nhiều thế gia đều đang ngó chừng ta Diệp gia a. Diệp Vô Trần thầm nghĩ trong lòng. Tại hoàng thành giữa ngã tư đường đi xuyên, Diệp Vô Trần có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đều đang quan sát Diệp gia đội ngũ. đã từng kinh thành bên trong đệ nhất thế gia trở về, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ bây giờ Diệp gia đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Lúc này mới qua vài năm, Diệp gia cũng đã suy sụp đến loại trình độ này sao? Đám người không ngừng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, đơn giản là Diệp gia đến đây xe ngựa quá ít. Coi như là tất cả xe ngựa đều ngồi đầy người, một thân mấy như cũ quá chưa đủ nhìn rồi. Bất quá cũng may trên đường đi chuyện gì cũng không có phát sinh, Diệp gia nhất hỏa nhân rất nhanh liền đi tới từng đã là phủ đệ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền sửng sốt đứng lên, đã nhiều năm như vậy, Diệp phủ không thấy chút nào tan hoang khí tức. Giống như là có người cố ý đến đây quét dọn qua giống như, thậm chí bên trong còn truyền đến rất nhỏ tiếng người, rất hiển nhiên, có người đang ở tại bên trong. Tiểu Nguyệt, đi lên hỏi một chút là ai ở chỗ này. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Diệp Tịch Nguyệt nghe vậy, tiến lên gõ Diệp phủ đại môn, không bao lâu, hai gã hộ vệ đi ra. Hai người nói chuyện một hồi, hộ vệ kia liền lui về bẩm báo, Diệp Tịch Nguyệt cũng đi trở về. Công tử, là Hoa Võ Vương chất nữ. Diệp Tịch Nguyệt đáp lại nói. Hoa Võ Vương chất nữ. Diệp Vô Trần thần sắc trở nên có chút kinh ngạc đứng lên. Hoa Võ Vương nhan như ngọc, thập đại võ vương bên trong duy nhất nữ tử. Có thể nàng tuy rằng thân là nữ tử, một thân chiến lực lại cực kỳ khủng bố, một chút cũng không thua gì những thứ khác vài tên võ vương. Có thể Hoa Võ Vương chất nữ lại tại sao lại ở tại Diệp gia dinh tự bên trong, điều này làm cho Diệp Vô Trần có chút khó hiểu. Là Diệp gia chư vị tới đi. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm êm ái từ Diệp phủ bên trong truyền ra. Diệp Vô Trần dương mắt nhìn lên, một gã ánh mắt thanh tịnh, tướng mạo dịu dàng động lòng người thiếu nữ xuất hiện ở là cửa phủ. Cô biết rõ Diệp gia chư vị có thể sẽ tại trong khoảng thời gian này trở lại Diệp phủ, cố ý mệnh ta tới đây mà hỗ trợ quét dọn một cái Diệp phủ, ta thấy Diệp phủ trống không, dứt khoát liền ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Vẻ mặt nhẹ nhàng giải thích nói. Nghe qua vẻ mặt nhẹ nhàng giải thích, Diệp Vô Trần trong lòng như cũ kinh ngạc, thậm chí đối với cô gái trước mắt sinh ra một vòng hồng nghi. Hắn Diệp gia hồi kinh, lại cùng Hoa Võ Vương có quan hệ như thế nào, đối phương lại vì sao phải phái người đến hỗ trợ quét dọn phủ đệ. Vậy liền đa tạ nhan cô nương rồi. Làm không rõ tình huống, Diệp Vô Trần chỉ có thể mỉm cười đáp lại nói. Vẻ mặt nhẹ nhàng đồng dạng hồi lấy nụ cười, nhưng nàng xem hướng Diệp Vô Trần trong ánh mắt nhưng là mang theo một vòng hiếu kỳ. Diệp Vô Trần người này nàng trước kia tự nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, cái khác không nói trước, lần này diện mạo ngược lại là lớn lên hết sức tốt xem. Nhan cô nương, ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Vô Trần thấy đối phương vẫn nhìn chính mình, không khỏi mở miệng hỏi. Không sao, cái kia nhẹ nhàng sẽ không quấy rầy Diệp gia chư vị rồi. Ngay sau đó, nàng mệnh lệnh chung quanh hạ nhân cùng hộ vệ toàn bộ rút ra Diệp phủ. Diệp công tử, cái kia nhẹ nhàng liền cáo từ trước. Vẻ mặt nhẹ nhàng hướng mọi người thi lễ một cái, liền trực tiếp ly khai. Thật sự là kỳ quái. Diệp Vô Trần nhị nó nói. Đúng lúc này, Diệp Kình Thiên xốc lên cửa sổ phân bố, nhìn về phía Diệp Vô Trần, ra hiệu hắn đi lên. Diệp Tịch Nguyệt theo sau Diệp Vô Trần đi lên xe ngựa, sau đó xe ngựa quay đầu, chậm rãi hướng một cái phương hướng chạy tới. Không bao lâu, ngựa xe dừng lại, như cũng là một tòa phủ đệ bên ngoài, tuy rằng không như Diệp nhà như vậy huy hoàng, nhưng là xê xích không bao nhiêu. Phủ đệ trên tấm bảng, Bình Sơn Vương phủ tứ chữ to chiếu vào Diệp Vô Trần tầm mắt. Nơi đây rõ ràng là thập đại võ vương một trong, Bình Sơn Vương phủ đệ. Đi theo ta. Diệp Kình Thiên nói khẽ. Canh giữ ở cửa hộ vệ thấy ba người đi tới, tiến về phía trước một bước ngăn tại ba người trước mặt, mở miệng nói, mấy vị có chuyện gì? Làm phiền nói với chủ nhân nhà ngươi Bình Sơn Vương, liền nói cố nhân Diệp Kình Thiên tới chơi. Diệp Kình Thiên mở miệng nói. Nghe nói chuyện đó, cửa tên kia hộ vệ đồng tử lập tức co rút lại. Võ vương đứng đầu Diệp Kình Thiên, hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng cái tên này tần quốc bên trong lại có người nào không biết. Gặp qua Kình Thiên Vương. Hộ vệ kia đổi vội vàng hành lễ nói. Ân, nhanh đi thông báo đi. Diệp Kình Thiên nhẹ gật đầu. Sau một lát, một gã 17-18 tuổi thanh niên từ trong vương phủ đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Diệp Vô Trần, sau đó nhìn về phía Diệp Kình Thiên, hơi hơi phụ phục, mở miệng nói, Lâm Vân gặp qua Kình Thiên Vương. Lâm lão đệ cháu trai đều lớn như vậy. Diệp Kình Thiên mỉm cười nói, Lâm lão đệ không trong phủ sao? Thập đại võ vương ở bên trong, Bình Sơn Vương Lâm Sơn là duy nhất một gã cùng Diệp Kình Thiên tuổi tương cận võ vương, hắn cũng là Diệp Kình Thiên một tay nhấc rút ra đi lên võ vương. Hôm nay Diệp Kình Thiên sở dĩ muốn dẫn Diệp Vô Trần đến đây Bình Sơn Vương phủ, chính là vì cho Diệp gia tìm người trợ giúp. Bình Sơn Vương là hắn một tay nhấc rút ra đi lên, có lần này ân tình tại, mong rằng đối với phương hướng chắc có lẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Gia phụ đang trong phủ chờ tiền bối xin mời. Lâm Vân giải thích nói. Bình Sơn Vương phủ rất lớn, ba người rời đi một đoạn thời gian mới đi đến một chỗ đình viện ở trong, một gã uy nghiêm lão giả đang ngồi ở trên ghế dài. Bên cạnh của hắn còn ngồi một cô thiếu nữ, đang tò mò đánh giá trước mặt Diệp Vô Trần đám người. Nhìn thấy Diệp Kình Thiên đi tới, lão giả đứng dậy, trên mặt kéo ra một vòng nụ cười, Diệp lão ca tới, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Rất nhanh liền có thị nữ đến đây dâng trà, Bình Sơn Vương tay nâng chén trà, ngón tay hướng một bên tiểu nữ, cười mở miệng nói, đây là ta cháu gái Lâm Dao, Lâm Dao, ngươi cùng Lâm Vân hai người mang Diệp công tử bốn phía đi dạo đi. Lâm Dao thấy thế nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Vô Trần, ôn nhu mở miệng nói, Diệp công tử, xin mời. Một nhóm bốn người hành tẩu tại to như vậy Bình Sơn Vương phủ ở bên trong, Lâm Vân lúc này nhìn về phía một bên Diệp Vô Trần, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói trước đây không lâu Diệp gia tộc so sánh với Diệp công tử lấy luyện thể cảnh tu vi chiến thắng thông khiếu cảnh võ giả, không biết việc này có hay không bị thực. Đoạn thời gian trước Diệp gia tộc so đấu tin tức truyền hồi kinh thành, rất nhiều thế gia đều là chấn kinh đứng lên. Nhưng nếu bàn về phản ứng lớn nhất cái kia một nhóm người là ai, cái kia tất nhiên là cái này chút thế gia một đời tuổi trẻ đệ tử. Lúc đấy Diệp Vô Trần ai dám trêu chọc, vẫn còn ở phá mạch thời điểm liền có thể chiến thắng luyện thể cảnh võ giả. bọn hắn mới vừa vặn phá vỡ thứ ba, điều thứ tư kinh mạch thời điểm. Diệp Vô Trần lợi dụng tuyệt thế chi tư đã phá vỡ toàn bộ 9 đường kinh mạch, đặt chân luyện thể cảnh. Đã từng, Diệp Vô Trần là Tần Quốc chỗ có đệ tử trẻ tuổi trong lòng một tòa không thể vượt qua núi lớn, á bọn hắn không thở nổi. Bây giờ nhìn thấy đối phương chán nản, một cách tự nhiên sinh ra muốn đem Diệp Vô Trần dẫm ở dưới chân ý tưởng. May mắn thôi. Diệp Vô Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Diệp công tử khiêm tốn, vừa lúc ở dưới có chút ngứa tay, chẳng biết có được không cùng Diệp công tử luận bàn một cái. Lâm Vân lại nói. Luận bàn thì không cần, ta không phải là đối thủ. Diệp Vô Trần cự tuyệt nói. Nhìn thấy một màn này, chỉ thấy một bên Lâm Diêu xoay đầu lại, vẻ mặt khinh thường mở miệng nói, người nhu nhược. Đừng nói như vậy, Diệp công tử chẳng qua là khinh thường khi dễ ta thôi. Lâm Vân cười cười. Không có Diệp Kình Thiên tại, hai người dĩ nhiên không có vừa rồi chỗ biểu hiện ra ngoài khí độ. Hai người kẻ sướng người họa, trong lời nói vẻ khinh thường đặc biệt rõ ràng. Nhìn thấy hai người lần này diện mạo, Diệp Vô Trần dương mắt nhìn về phía hai người, trong ánh mắt, một vòng phong mang lóe lên rồi biến mất. Vô Trần, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Diệp Kình Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Nét mặt của hắn đặc biệt băng lãnh, không biết tại trong đình viện cùng Lâm Sơn đều hàn huyên mấy thứ gì đó. Chương 47. Biên cương chiến sự, cựu hoàng tử thiếp mời Diệp phủ nội viện. Diệp Vô Trần từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra xuất đao thanh vân, bắt đầu luyện đao đến. Võ đạo một đường, không có bất kỳ đường tắt, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có không ngừng bỏ ra nỗ lực. Dưới trời chiều, thiếu niên không ngừng vung đao, hoặc đâm thẳng, hoặc quét kích, mồ hôi thuận theo khuôn mặt không ngừng tích rơi trên mặt đất. Bất luận là đao thương kiếm kích, hay vẫn là cái khác binh khí, đều có pháp, ý, thế, nói phân chia. Có thể lĩnh ngộ ý, tại Tần Quốc liền được xưng tụng là yêu nghiệt rồi. Lấy Diệp Vô Trần bây giờ như vậy cảnh giới, cơ bản không có khả năng lĩnh ngộ đao ý, chỉ có thể không ngừng tôi luyện đao pháp. Hắn hiện tại mục đích chủ yếu là đem chính mình xuất đao độ chính xác nhắc tới chút xíu trong lúc đó, như vậy, tại chiến đấu thời điểm mới có thể cầm giữ có nhiều hơn quyền chủ động. Vung đao, vung đao. Trong biệt viện, dưới chân bộ pháp liên tiếp biến hóa, thân hình không ngừng chăn trở xê dịch, xuất đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đúng. Thiếu niên hét lớn một tiếng, chất pháp tự nhiên một đao chém ra, không khí một hồi chấn động, lại sinh ra một đạo rất nhỏ đao khí. Bất luận là xuất đao tốc độ hay vẫn là độ chính xác, như cũng còn là xa xa chưa đủ a. Diệp Vô Trần đem xuất đao thu hồi vào đao, thật sâu hô một hơi. Hai canh giờ, cậu vung đao hơn một bản thứ, Diệp Vô Trần chỉ cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều đau nhức vô cùng, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Cũng may mắn mà có Diệp Vô Trần thân thể đầy đủ mạnh mẽ, mới có thể chống đỡ nổi hắn cao như thế cường độ tu luyện. Diệp Vô Trần vô lực nằm trên mặt đất, tiện tay đem một viên luyện thể lục trọng yêu đan ném vào trong miệng. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, loại này đê phẩm cấp yêu đan đối với hắn tăng lên tu vi phát ra nổi tác dụng dĩ nhiên cực kỳ bé nhỏ. Dùng để bổ sung khô kiệt khí huyết chi lực ngược lại là rất tốt dùng. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Diệp Vô Trần đứng dậy bắt đầu luyện quyền. Trong biệt viện, thiếu niên chém ra một quyền lại một quyền, quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều là uy vũ sinh gió, cường mãnh hữu lực. Lấy Diệp Vô Trần bây giờ khí huyết chi lực, nắp thế hệ 9 quyền hắn dĩ nhiên có thể miễn cưỡng oanh ra thứ 7 quyền. Chờ thứ 7 quyền oanh ra, trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi nổ kêu thanh âm. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Diệp Vô Trần cảm giác mình tựa hồ đụng chạm đến quyền ý thời gian trôi qua, chút bất chi bất giác, sắc trời dĩ nhiên âm trầm xuống. Thiếu gia, lão gia hầu ngươi đi dùng cơm rồi. Đúng lúc này, Diệp Tịch Nguyệt chậm rãi đi tới, hướng Diệp Vô Trần mở miệng nói ra: "Tốt, ta đổi lại quần áo sẽ tới." Đơn giản rõ ràng tắm một cái, Diệp Vô Trần thay đổi một thân sạch sẽ trường bào, liền đứng dậy hướng nội sảnh đi đến rồi. Bởi vì riêng phần mình đều cần tu luyện duyên cớ, như là không có chuyện gì lời nói đều là do thị nữ đem đồ ăn bưng vào riêng phần mình trong sân, lúc nào tu luyện xong mới có thể dùng cơm. Giống như vậy người một nhà cùng nhau ăn cơm, hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói rồi. Chờ Diệp Vô Trần đi vào nội sảnh, Diệp Kình Thiên cùng Diệp Thương hai người sớm đã đợi chờ đã lâu. Ra ra, nhị thúc. Diệp Vô Trần hướng hai người lên tiếng chào về sau liền tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Vô Trần, bây giờ biên cương trở lại chiến sự, bệ hạ lại lần nữa đưa cho ta một bộ phận binh quyền, để cho ta trấn thủ biên cương. Diệp Kình Thiên nhìn về phía Diệp Vô Trần cùng Diệp Thương, có chút bất đắc dĩ mở miệng tiếp tục nói, kinh thành bên này sự tình, cũng chỉ có thể giao cho ngươi cùng Thương Nhi rồi. Năm gần đây, Long Võ Đế không có giống phía trước như vậy chuyên cần tại triều chính, Tần Quốc vận mệnh quốc gia mơ hồ có suy sụp dấu hiệu. Sở Quốc cùng Kim Quốc lại vào lúc này cùng nhau xâm chiếm Tần Quốc biên cương, Tể tướng Khương Nguyên đề nghị để cho Diệp Kình Thiên trọng trưởng một bộ phận binh quyền, trấn thủ một phương biên cương. Long Võ Đế cũng đồng ý, tiếp qua không lâu, hắn liền muốn lên đường đi đến biên cương rồi. Bây giờ hắn lo lắng nhất hay vẫn là Diệp Vô Trần bên này, Diệp Thương thực lực tuy rằng đủ, nhưng hắn một lòng đều đắm chìm tại tu luyện võ đạo phía trên, đối với những cái kia âm mưu quỷ kế cơ bản cũng coi là rốt đặc cắn mai. "Gia gia, kinh thành có ta cùng nhị thúc tại, người không cần lo lắng. Ngược lại là người tại biên cương nhất định phải chú ý an toàn." Diệp Vô Trần có chút không muốn mở miệng nói. Diệp Kình Thiên một thân tụ họp biển đỉnh phong thực lực đặt ở Tần Quốc cảnh nội đúng là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng mà, chiến tranh là tàn khốc, không ai sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Một khi lâm vào vòng đây, dù cho Diệp Kình Thiên tu vi thông thiên, đồng dạng có vẫn là khả năng. Yên tâm đi, lão giả ta cả đời ngựa chiến, luận chiến tranh, ta đây trấn quốc đại tướng quân tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Tốt rồi, chuyện này liền đến đây chấm dứt rồi, còn có một việc là cùng Vô Trần ngươi có quan hệ. Diệp Kình Thiên lấy ra một tờ thiếp mời, đặt ở Diệp Vô Trần trước mặt, mở miệng nói, đây là cựu hoàng tử đưa tới thiếp mời. Chính ngươi cân nhắc một cái xem có muốn đi hay không. Cựu hoàng tử thiếp mời. Diệp Vô Trần có chút nghi hoặc, hắn chưa bao giờ cùng cựu hoàng tử từng có cùng xuất hiện, đối phương tại sao lại tiễn đưa một chương thiếp mời tới đây? Tần Quốc cựu hoàng tử, Thần Tu Viễn. tuổi gần 21, tu vi dĩ nhiên đi đến linh khê cảnh, là Long Võ Đế thương yêu nhất nhi tử, yêu thích trình độ thậm chí vượt qua đại hoàng tử Tần Văn Tô. Tần quốc hoàng tử rất nhiều, nhưng còn chân chính có năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có 3 vị. Đại hoàng tử Tần Văn Tô, tứ hoàng tử Tần Trạm cùng với cựu hoàng tử Tần Tu Viễn. Ba người trong lúc đó, hoặc tranh đấu gay gắt, hoặc chủ động ra tay, hay hoặc là thân bất do kỷ. Từ đầu đến cuối, Long Võ Đế đô không có nhúng tay quá phận chút nào, tựa hồ là ngầm đồng ý giữa bọn họ tranh đấu. Tạm thời buông nghi ngờ trong lòng, Diệp Vô Trần lật xem lên trên bàn thiếp mời. Thiếp mời đại khái nội dung là, võ phủ khảo hạch buông xuống, cựu hoàng tử muốn mời tất cả có khảo hạch danh ngạch trẻ tuổi võ giả tham gia đến hội. Xem lên trước mặt thiếp mời, Diệp Vô Trần suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem. Diệp gia trở về kinh thành, hắn vừa bận muốn đi xem, cái này chút thế gia đệ tử trẻ tuổi đối với hắn, đối với Diệp gia rút cuộc là cái gì thái độ. Mà cái này cựu hoàng tử, lại là hay không cùng phụ thân của hắn đồng dạng, ý đồ đối phó Diệp gia. Ba ngày sau, Tiên Vũ Các, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này chút kinh thành thế gia đệ tử đối với ta Diệp gia là cái gì thái độ. Diệp gia về kinh, nguyên bản gió êm sóng lặng kinh thành sợ là cũng muốn mạch nước ngầm dũng động rồi. Tiên Vũ Các, kinh thành nổi danh nhất khói liêu chi địa, bên trong nữ tử đều là ngàn dặm chọn một tài nữ. Thậm chí Yên Vũ Các hoa khôi Liễu Như Yên, càng có tần quốc đệ nhất tài nữ danh xưng là. Vô số người đều chen lấn vỡ đầu nghĩ đến Yên Vũ Các thấy Liễu Như Yên hình dáng. Nhưng mà, Yên Vũ Các có thể không phải bình thường khói liêu chi địa, chỉ có địa vị tôn quý người mới có thể vào trong đó. Bất quá nhấp lên danh ngạch, Tiểu Nguyệt nàng bây giờ còn không có có danh ngạch, hai ngày này trước tiên đem danh ngạch sự tình giải quyết xong đi. Tần quốc tổng cộng có 9 đại vũ phủ, trong đó Thiên Tâm Võ phủ, Thiên Thu Võ phủ, Lăng Vân Võ phủ là mạnh nhất 3 đại vũ phủ. Mà hàng năm khảo hạch cũng có nhân số hạn chế, chỉ có cầm giữ có danh ngạch người mới có thể tham gia khảo hạch. Có thể điều này sẽ đưa đến đại bộ phận có thiên phú bình dân căn bản không cách nào đạt được danh ngạch, Thiên Tâm Võ phủ vì giải quyết việc này đặc biệt tại tất cả đại thành trì thiết lập Thiên Tâm Đài. Chỉ cần có thể đạt được Thiên Tâm Đài khảo hạch trưởng lão nhận thức, liền có thể đạt được danh ngạch. Diệp Tịch Nguyệt nghiêm chỉnh mà nói không thể tính làm Diệp gia đệ tử, cho nên lúc ban đầu thi đấu trong tộc Diệp Tịch Nguyệt không có tham gia. Diệp Vô Trần muốn là tính toán làm cho nàng đi Võ An thành Thiên Tâm Đài tiến hành công đánh, nhưng ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Long Võ Đế một tờ chiếu thư, liền để cho bọn họ đội vã chạy đến kinh thành. Chuyện cho tới nước này, cũng chỉ có thể đi kinh thành Thiên Tâm Đài công đánh rồi. Bất quá hôm nay dĩ nhiên quá muộn, danh ngạch sự tình cũng chỉ có thể ngày mai lại xuất phát rồi. Trở lại nội viện, Diệp Vô Trần xếp bằng trên mặt đất, mượn nhờ lực lượng tinh thần bắt đầu rèn luyện thân thể. Bây giờ với hắn mà nói, mỗi một khắc thời gian đều chân quý dị thường, không để cho có nửa điểm lãng phí. Chương 48. Vượt qua, không hợp cách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Vô Trần liền dẫn Diệp Tịch Nguyệt ly khai Diệp phủ, thẳng đến Thiên Tâm Đài. Làm hai người đi đến Thiên Tâm Đài thời điểm, nơi đây đã tụ tập cao to đen hôi một mảng lớn đám người, trên khán đài chỗ ngồi trên cơ bản cũng đã ngồi đầy. Diệp Vô Trần lấy ra 10 mai kim tệ giúp đỡ Diệp Tịch Nguyệt báo danh, tại bọn hắn phía trước còn có 3 người chuẩn bị công đánh, hai người đành phải tìm đến một chỗ trống không trên vị trí ngồi xuống. Lúc này lôi đài bên trên, một gã quần áo một mạc nam tử đang cùng Thiên Tâm Võ phủ đệ tử tiến hành chiến đấu. Bất quá nam tử kia khí huyết chi lực rõ ràng không tính là hùng hậu, rất nhanh ngay tại võ phủ đệ tử thế công xuống bại xuống dưới. Thứ tư, không hợp cách. Trên khán đài, một gã lão giả chậm rãi tuyên bố. Nam tử kia nghe đến không hợp cách ba chữ, vẻ mặt hề bại rời đi lôi đài. Rất nhanh, một gã rách rơi áo gai, tóc lôi thôi lết thiết, như là tên ăn mày giống như nam tử đi lên trạm đài. Người này tên ăn mày sau lưng còn đeo một thanh kiếm gỗ. Không sai, chính là kiếm gỗ. Một màn này không khỏi làm toàn trường quần chúng đều rất nghi hoặc, một tên ăn mày, một thanh kiếm gỗ, đây là tới công đánh. Tính danh, cảnh giới. Thiên Tâm trên đài, võ phủ đệ tử dựa theo lệ cũ dò hỏi. Tính danh. Nam tử dùng có chút khàn khàn thanh âm nhị nó nói. Liền thê ực. Kiếm cửu đi. Tên ăn mày đáp lại nói. Đến nỗi cảnh giới, tên ăn mày không có trả lời, nhưng hắn cái kia một thân thông khiếu nhị trọng khí tức dĩ nhiên triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kiếm cửu, tốt tên kỳ cục. Trên khán đài, mọi người nghe tên ăn mày trả lời, trên mặt vẻ nghi hoặc càng lớn. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn trên mặt nghi hoặc trong nháy mắt liền biến thành khiếp sợ. Chiến đấu vừa ngay từ đầu, Thiên Tâm Võ phủ tên đệ tử kia thân hình nhanh chóng tới gần, trường kiếm trong tay mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí của tới. Tên ăn mày nam tử thấy thế hai ngón tay khép lại, hóa thành kiếm chỉ, nhẹ nhẹ một chút, cái kia kiếm khí phảng phất là gặp cái gì khắc tinh giống như, đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo trong nháy mắt, tên ăn mày nam tử thân hình không có chút nào dấu hiệu xuất hiện ở võ phủ đệ tử trước người, hai ngón tay của hắn dĩ nhiên ngừng lưu tại đối phương nơi cổ họng. Vẹn vẹn hai chiêu, Thiên Tâm Võ phủ đệ tử liền bại xuống trận đến. Thậm chí cái này tên ăn mày liền sau lưng kiếm gỗ đều không có rút ra. Thật mạnh. Diệp Vô Trần thấy như vậy một màn, cũng không khỏi tại nội tâm tán thưởng nói. Tên ăn mày nam tử cùng tên kia võ phủ đệ tử đồng dạng đều là thông khiếu nhị trọng, nhưng mà một thân thực lực nhưng là khác nhau trời vực. Diệp Vô Trần có thể cảm giác được, mình nếu là lấy hiện tại như vậy tu vi cùng nam tử này đối với, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm cửu, thông qua. Một hồi trầm mặc về sau, trên khán đài lão giả tuyên bố kết quả. Tên khất cái kia nghe vậy nhận lấy lệnh bài, ngay sau đó không nhanh không chậm rời đi lôi đài. Ngay sau đó, một gã đang mặc khương gia trang phục đệ tử đi tới, cùng cái kia võ phủ đệ tử đánh đấu. Nhưng mà, không biết là ngày đó Tâm võ phủ đệ tử cố ý nhường còn là cái gì. Cái kia khương gia đệ tử tu vi chỉ có luyện thể cửu trọng, bất luận là khí huyết chi lực hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo cũng đều không tính mạnh mẽ, có thể hai người lại rằng có hồi lâu tài trí thắng bại. Khương Nguyên, thông qua. Trên khán đài, lão giả kia chậm rãi mở miệng nói. Thông qua. Diệp Vô Trần trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, thực lực như vậy vậy mà cũng có thể thông qua sao? Hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện trên mặt mọi người đều không có bất kỳ ngoại ý muốn thần tình, dường như nên thông qua giống như. Vị huynh đệ kia, ta xem thực lực của người này cũng không có gì đặc biệt à, vì cái gì hắn có thể thông qua các ngươi một chút cũng không cảm thấy kỳ quái? Diệp Vô Trần không khỏi hướng bên người nam tử thăm dò được. Ngươi là lần đầu tiên đến kinh thành đi, nơi này phụ trách khảo hạch đệ tử là Khương gia người, mà trưởng lão kia là Khương gia khách khanh. Nam tử chỉ nói một câu, Diệp Vô Trần liền dĩ nhiên đã minh bạch đối phương ý tứ. Vừa mới lên đài tên nam tử kia tên là Khương Nguyên, ba người đều là Khương gia người, hợp cách hay không, không phải là trên khán đài lão giả kia một câu sự tình. Vị kế tiếp, trên khán đài, lão giả chậm rãi mở miệng nói, "Thiếu gia, ta đi rồi." Diệp Tịch Nguyệt đứng dậy, hướng bên cạnh Diệp Vô Trần cười mở miệng nói, "Ân, cố gắng lên." Diệp Vô Trần đồng dạng cười đáp lại nói, làm Diệp Tịch Nguyệt đi lên lôi đài thời điểm, trung quanh lần nữa yên tĩnh đứng lên. Tần quốc bên trong, nữ tử tập võ có thể nói là ít càng thêm ít, còn có Diệp Tịch Nguyệt bây giờ chỉ có 15 tuổi, thấy thế nào đều không giống như là một cái người tập võ. Tên, cảnh giới. Thiên Tâm Võ Phủ tên đệ tử kia mở miệng hỏi. Diệp Tịch Nguyệt, luyện thể cửu trọng đỉnh phong. Diệp Tịch Nguyệt bình tĩnh đáp lại nói. Lúc này nàng một bộ hắc y liễu, tóc đâm thành cao mã đuôi, ánh mắt thập phần sắc nhọn, cùng vừa mới cười nói tự nhiên bộ dạng quả thực không đều là một người. Họ Diệp. Nam tử đầu tiên là ngây người chỉ chốc lát, ngay sau đó quay đầu thấy Diệp Tịch Nguyệt tới đây phương hướng. Một ngóc ngách rơi lên trên, một gã diện mạo tuấn tú, đồng tử hiện lên quỷ dị màu trắng bệnh nam tử đang nhìn chằm chằm vào bên này. Diệp Vô Trần. Thấy Diệp Vô Trần, nam tử khẽ miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, nam tử liền cầm trong tay trường kiếm nhanh chóng đánh tới, không có cho Diệp Tịch Nguyệt bất luận cái gì chuẩn bị thời gian. May mắn Diệp Tịch Nguyệt đối với chiến đấu cảm giác đồng dạng cực kỳ nhạy cảm, tại nam tử xuất thủ nháy mắt nàng liền bắt đầu chuyển động. Thân hình cấp tốc lui về phía sau đồng thời, trường thương ẩn nguyệt hiện lên trong tay, hiểm lại càng hiểm ngăn lại nam tử một kích. Trên khán đài, Diệp Vô Trần nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một vòng lanh mang. Không nói trước đối phương dựa vào đánh lén muốn trực tiếp đem Diệp Tịch Nguyệt oanh hạ chiến đài như vậy dơ bẩn thủ đoạn. Diệp Tịch Nguyệt cùng tên kia Khương gia đệ tử đồng dạng đều là luyện thể cửu trọng, nhưng bây giờ nam tử này sử dụng đi ra thực lực, rõ ràng cùng vừa mới không phải một cái cấp bậc. Thậm chí ngay cả có mặt quần chúng đều có thể nhìn ra, thiên tâm trên đài người này võ phụ đệ tử rõ ràng cho thấy tại nhằm vào cô nương kia. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Tịch Nguyệt tại ngay từ đầu rơi vào hạ phong tình huống phía dưới, dựa vào hắn tinh diệu chiến đấu kỹ xảo lại từng bước một đem ưu thế đánh trở về. Muốn chết. Nam tử kia nhìn thấy mình ở chiến đấu trên kỹ xảo cuối cùng bị một gã luyện thể cảnh nữ tử áp chế, nội tâm trong nháy mắt liền phẫn nộ rồi đứng lên. Hắn lúc này dĩ nhiên lười nhác giả bộ, một cái màu nâu mánh hổ hư ảnh hiện lên tại phía sau nam tử. Sau đó, bàn tay của hắn tựa hồ nổi lên một tia yêu thú bộ lông. Võ hồn chi lực. Mọi người ánh mắt lóe lên, đối mặt luyện thể cửu trọng võ giả, người này võ phụ đệ tử lại dùng ra võ hồn chi lực. Diệp Tịch Nguyệt chỉ dựa vào luyện thể cửu trọng tu vi liền có thể để cho nam tử sử dụng võ hồn chi lực, hắn thiên phú, dĩ nhiên đạt được mọi người tại đây nhận thức. Tiểu Nguyệt, Nhật Vua. Trên khán đài, Diệp Vô Trần đứng dậy, đối với lôi đài bên trên Diệp Tịch Nguyệt cao giọng quát. Diệp Tịch Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Vô Trần một cái, nàng cũng biết lúc này mặc dù liền tiếp theo đánh xuống như cũng không có chút nào phần thắng, liền cũng không kiên trì nữa. Nhưng mà, tại Diệp Tịch Nguyệt chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, lôi đài bên trên tên nam tử kia đạp một cái mặt đất, đột nhiên hướng Diệp Tịch Nguyệt đánh tới. "Ta Nhật Vua." Diệp Tịch Nguyệt bình tĩnh mở miệng nói. Trước mặt mọi người, đệ tử này coi như là dù thế nào phẫn nộ, hắn cũng không dám làm ra cái gì dư thừa động tác. Cuối cùng, công kích của hắn rơi vào Diệp Tịch Nguyệt mắt ba tốc đầu chỗ ngừng lại. Trên khán đài, một hồi tiếng vỗ tay như sấm ầm ầm vang dội đến. Dù cho Diệp Tịch Nguyệt nhận thua, nhưng thực lực của nàng dĩ nhiên đã nhận được mọi người tại đây nhận thức. "Tiểu nha đầu, lợi hại a. Ai nói nữ tử không thể tập võ, cô nương này quả thực vì nữ tử chúng ta mặt dài rồi." Nhìn xem lôi đài bên trên đạm mạc như nước tiểu nữ, trên khán đài rất nhiều quần chúng đều là tán dương đứng lên. Tiểu Nguyệt lần này biểu hiện, đạt được danh ngạch hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Diệp Vô Trần trong lòng nghĩ đến, kiên nhẫn chờ kết quả tuyên bố. Có thể tựa hồ, sự tình cũng không có Diệp Vô Trần nghĩ đơn giản như vậy. "Diệp Tịch Nguyệt, không hợp cách." Trên khán đài, lão giả thanh âm chậm rãi truyền ra. Diệp Vô Trần trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, ngay sau đó lại chuyển biến thành phẫn nộ cùng khinh phục. "Tiểu nha đầu này, không hợp cách." Trên khán đài mọi người đồng dạng kinh ngạc, Diệp Tịch Nguyệt chỗ bày ra thiên phú, cho dù là tại bao năm qua đến thiên tâm trên đài đều cũng coi là ra vẻ yếu kém rồi. Bất quá bọn hắn lại không một người dám mở miệng nói cái gì đó, vì một cái người xa lạ đắc tội thiên tâm võ phụ trưởng lão, rõ ràng không đáng. Chương 49. Ngang ngược thân ảnh, nàng đáng ra dựa vào cái gì không hợp cách. Ngay tại trên khán đài trưởng lão chuẩn bị để cho kế tiếp người xuất hiện thời điểm, một giọng nói đưa hắn đã cắt đứt. Trên mặt mọi người lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, nhìn về phía phát ra âm thanh người, đương nhiên đó là Diệp Vô Trần. Nhìn thấy Diệp Vô Trần mở miệng cắt ngang chính mình, lão giả kia nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng bất mãn biểu lộ. "Diệp Tịch Nguyệt dựa vào cái gì không hợp cách?" Diệp Vô Trần mở miệng lần nữa chất vấn. "Càn rỡ." Trên khán đài lão giả quát lớn một tiếng. "Ta là khảo hạch trưởng lão, có hay không hợp cách, ta chỉ có định số, há lại cho ngươi ở đây nguyên áo. Nhưng ta không phục." Diệp Vô Trần như cũng không kiêu ngạo không xiểm định. "Diệp Tịch Nguyệt, 15 tuổi, luyện thể cửu trọng đỉnh phong, vô luận là thiên phú, khí huyết chi lực hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều so với lúc trước tên Khương gia đệ tử mạnh hơn, vì sao hắn có thể thông qua mà Diệp Tịch Nguyệt không hợp cách?" Diệp Vô Trần bước về phía trước một bước, mở miệng tiếp tục nói, mong rằng giải lao thận thi lại lo một cái. "Gia hỏa này, Mọi người ở đây đều nhìn về phía Diệp Vô Trần. Trong bọn họ đại bộ phận đều là bình dân, không biết Diệp Vô Trần. Bọn hắn đối với cái này kết quả cũng thập phần không ủng hộ, nhưng cũng không dám đứng ra chất vấn. Kết quả đã tuyên bố, lúc này đứng ra, chẳng phải là tại đánh Tiên Tâm Võ phụ trưởng lá mặt. Nhưng lúc này, Diệp Vô Trần dám đứng ra. Không quan hệ thân phận, bọn hắn trong lòng dĩ nhiên đối với thiếu niên này tràn đầy bội phục. Câm miệng, trưởng lão suy tính như thế nào ngươi có thể hiểu? Thiên Tâm trên này, tên kia võ phủ đệ tử mở miệng quát lớn. Suy tính. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy nội tâm thập phần phẫn nộ. Chính như lúc trước hắn theo như lời, Diệp Tịch Nguyệt vô luận là thiên phú, tuổi, khí huyết chi lực hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều có thể song hành hạ phía trước tên kia Khương gia đệ tử. Nhưng vì cái gì nàng không hợp cách? Đơn giản là bởi vì nàng họ Diệp, Diệp gia lá. Ta mặc kệ cái gì suy tính, ta chỉ biết là ta không phục. Thiếu niên trong mắt để lộ ra phẫn nộ cùng ngang ngược. Hắn chưa bao giờ như thế để trong lòng qua một sự kiện, cho dù là lúc trước tu vi tất thế, bị mọi người chối nhục nhã, hắn cũng có thể không thèm để ý, nhưng hắn không thể để cho cái này lúc đầu vốn thuộc về mình, cái này thị nữ đồ vật bởi vì chính mình mà bị cướp đi. Thiếu gia, được rồi. Diệp Tịch Nguyệt nhìn về phía Diệp Vô Trần, lắc đầu. Nhưng mà Diệp Vô Trần nhìn về phía Diệp Tịch Nguyệt, đồng dạng cực kỳ nghiêm túc lắc đầu. Vị kế tiếp, lão giả để ý cũng không có để ý Diệp Vô Trần, lạnh giọng tiếp tục mở miệng nói, "Ta nói, ta không phục." Diệp Vô Trần thanh âm lần nữa vang lên, tuyên cáo bất mãn ta của hắn. Tựa hồ là bị Diệp Vô Trần ngang ngược đả động rồi, trên khán đài chậm chạp không có ai lên đài. Trần Uyên chưa lên đài khảo hạch, không hợp cách, lại kế tiếp. Nhìn thấy không ai lên đài, lão giả trực tiếp bắt đầu tuyên bố. Nhưng mà, Thiên Tâm trên đài như cũ yên tĩnh, không có ai lựa chọn tại lúc này lên đài. Vì vậy, lần này Thiên Tâm trên đài xuất hiện dĩ vãng chưa bao giờ có tình hình. Mỗi khi lão giả tuyên bố kế tiếp lên sân khấu người có tên đó lúc, chung quy có một đạo ngang ngược thanh âm, thủy chung vang lên tại diễn võ trường. Đồng dạng, trên trận không ai lên đài. Bọn hắn không dám nhận chúng cùng Thiên Tâm võ phụ trưởng lão là địch, chỉ có thể thông qua loại phương thức này biểu đạt lập trường của mình. Diệp Tịch Nguyệt nhìn về phía trên khán đài cái kia ngang ngược thiếu niên, không khỏi nghĩ lên sảng khoái ban đầu Diệp phủ bên trong, cái kia cho mình ra mặt bóng lưng. Bàn tay của nàng gắt gao giữ tại ngân thương phía trên, đôi mắt đẹp phiếm hồng. Bá. Thiếu nữ bước về phía trước một bước, trong tay ngân thương chỉ hướng trước mặt võ phủ đệ tử. Thiếu gia của nàng không người nào có thể khi nhục, cho dù là Thiên Tâm võ phủ trưởng lão, như cũng không được. Tiểu nha đầu này muốn làm gì? Mọi người nhìn về phía Diệp Tịch Nguyệt, ánh mắt đều là hoảng sợ. Cái này hai gã người trẻ tuổi là muốn khiêu chiến Thiên Tâm võ phủ quy tắc không được. Tiểu Nguyệt, được rồi. Diệp Vô Trần có thể cảm nhận được Diệp Tịch Nguyệt quyết tâm. Hắn dĩ nhiên đoán được đối phương muốn làm cái gì, không khỏi mở miệng an ủi nói. Nhưng mà, lần này, Diệp Tịch Nguyệt cũng không có nghe hắn. Đến chiến. Diệp Tịch Nguyệt mũi thương trực chỉ nam tử trước mặt, lạnh giọng mở miệng nói, "Càn rỡ, Thiên Tâm trên đài, ngươi đến cùng có còn hay không quy củ?" Trên khán đài, lão giả đứng dậy nổi giận nói. Diệp Tịch Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn về phía lão giả, trên thân chiến ý không có bất kỳ tiêu giảm. "Ngươi không phải cho là ta không hợp cách sao? Ta đây liền lại khiêu chiến hắn một lần, lần này ta sẽ thắng." "Tiểu Nguyệt, trở về." Diệp Vô Trần quát lớn. Chuyện hôm nay, bọn hắn dù cho biết rõ người này lão giả quan báo tư thủ, cái kia lại có thể thế nào? Thiên Tâm trên đài, khảo hạch trưởng lão lời nói chính là hết thảy. Hắn dù cho bất công vậy thì như thế nào? Coi như là Diệp Tịch Nguyệt liều mạng bên trên hết thảy, cuối cùng chiến thắng cái kia võ phụ nam tử, lại có thể thế nào? Hắn không sợ đem sự tình nào lớn, nhưng hắn sợ chính mình không bảo vệ được thiếu nữ trước mắt. Bằng hai người bọn họ luyện thể cảnh, lại có thể nhấc lên cái dạng gì sóng lớn. Nghe Diệp Vô Trần trong lời nói tức giận, thiếu nữ như cũng ngang ngược đứng tại nguyên chỗ, chỉ bất qua cái kia một thân chiến ý dĩ nhiên bắt đầu tiêu tán đứng lên. "Tiểu Nguyệt, được rồi, kết quả đã không trọng yếu." Diệp Vô Trần thanh âm không khỏi nhu hòa vài phần. Phía trước là Diệp Tịch Nguyệt nói với hắn được rồi, mà giờ khắc này lại trở thành hắn tại khuyên Diệp Tịch Nguyệt rồi. Diệp Tịch Nguyệt nội tâm như cũng không muốn cứ như vậy được rồi, nhưng hắn hay là nghe từ Diệp Vô Trần lời nói rời đi trở về. Trên khán đài, ngày đó Tâm Võ phụ trưởng lão khẽ miệng không khỏi treo lên một vòng cười lạnh. Lúc này, trên khán đài mọi người nhìn về phía hai người trong ánh mắt đều mang theo một vòng thưởng thức cùng kính nể. Cái này hai gã người trẻ tuổi dám đứng ra cùng Thiên Tâm Võ phụ trưởng lão giằng co, dĩ nhiên so với bọn hắn cái này chút rùa đen rút đầu mạnh hơn nhiều lắm. Theo Diệp Vô Trần hai người rời đi, Thiên Tâm đài lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Nhưng mà, trên khán đài, đám kia tận mắt nhìn thấy lần này phong ba một đám quần chúng, tâm tư sớm đã không có ở đây trên lôi đài rồi. Thiếu niên cùng thiếu nữ cái kia ngang ngược thân ảnh, đã sớm lạc ấn tại hắn đám bọn chúng trong đầu vung đi không được rồi. Khán đài nơi hẻo lánh chỗ, một gã tướng mạo ôn hòa, khí chất nho nhã thanh niên nam tử không khỏi mở miệng tán thưởng nói, chỉ là vì một gã thị nữ, liền có thể đứng ra đối mặt Thiên Tâm võ phụ trưởng lão, chỉ là phần này tính tình, liền không thẹn với lúc trước tuyệt đại tên rồi. Cô gái này, đáng ra hắn làm như vậy. Nam tử bên cạnh, một gã lụa mỏng che mặt nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Nữ tử dung mạo tuy rằng bị lụa mỏng che giấu, có thể cái kia một đôi tròng mắt lại cực kỳ đẹp mắt, toàn thân phát ra khí chất càng là dị thường cao quý. Không nói, hắn thế nhưng là chúng ta hoàng thất địch nhân. Nam tử kia bình tĩnh hồi đáp. Đại ca, hai người chúng ta chưa bao giờ đắc tội qua hắn, lại vì sao là địch nhân? Thần không nói trong lời nói mang theo một vòng khó hiểu, mở miệng hỏi. Nghe đến trước mắt nữ tử lời nói, cái kia nho nhã thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nở nụ cười. Là đại ca ta lẫn nhau rồi, đi, đem cái này cho Diệp công tử được qua. Nam tử cầm ra một quả lệnh bài đưa cho bên cạnh một gã hộ vệ. Hộ vệ kia tiếp nhận lệnh bài, rất nhanh liền hướng Diệp Vô Trần phương hướng ly khai đổi tới. Tần quốc hoàng thất, không nói, hai cái này từ liên hệ tới, rất dễ dàng liền có thể đoán được cái này nữ tử thân phận. Tần quốc bên trong thân phận cao quý nhất nữ tử, đồng thời cũng được vinh dự tần quốc đệ nhất mỹ nhân. Bát công chúa, tần không nói, mà bị nàng gọi làm đại ca nam tử, dĩ nhiên liền là tần quốc đại hoàng tử, Tần Văn Tô. Chương 50. Luyện thể cửu trọng, dự tiệc trên đường phố, Diệp Tịch Nguyệt không nói một lời đi theo sau Diệp Vô Trần, tựa hồ có chút dầu gì không vui. Tiểu Nguyệt, ngươi trách ta sao? Diệp Vô Trần hướng sau lưng Diệp Tịch Nguyệt mở miệng hỏi. Hôm nay nếu là hắn cường tịnh trở lại thế một điểm, nói không chừng thật có thể bức bách trưởng lão kia đổi giọng. Nghe đến Diệp Vô Trần chuyện đó, Diệp Tịch Nguyệt sợ vội vàng lắc đầu, ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói, nếu là ta có thể cường tịnh trở lại một điểm, đánh bại đối thủ, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Diệp Vô Trần nghe vậy chỉ là đưa tay xoa nhẹ Diệp Tịch Nguyệt đầu, ôn nhu an ủi đạo, ngươi còn trẻ, nhiều lắm là nửa năm, hắn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi rồi. Chỉ tiếc hôm nay cũng không có cầm đến danh ngạch, có cái kia Khương gia khách khanh trưởng lão tại, muốn đạt được danh ngạch, cũng chỉ có thể đi những thứ khác thành trì lên trời tâm đài rồi. Nhưng vào lúc này, có một gã hộ vệ vội vã đuổi theo. Diệp công tử, tạm xin dừng bước. Hộ vệ la lên. Nghe đến thanh âm, Diệp Vô Trần xoay người lại. Đánh ra trước mắt hộ vệ, Diệp Vô Trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, hắn tựa hồ cũng không nhận ra đối phương. Diệp công tử, đây là chúng ta công tử đưa cho người lễ vật. Hộ vệ đưa tay truyền đạt một quả lệnh bài. Lệnh bài lộ ra nhạt màu đen, khắc văn đẹp đẽ, chính diện có khắc một cái võ chữ, mặt sau tức thì có khắc một cái sâu sắc tần chữ. Cái này thình lình chính là tượng trưng cho võ phụ khảo hạch danh ngạch võ làm. Lễ vật. Diệp Vô Trần nhàn nhạt mở miệng hỏi, cũng không có đưa tay đón. Thiên Tâm trên đài phát sinh hết thảy, công tử nhà ta đều nhìn ở trong mắt, hắn không đành lòng mình châu bị lòng đong, vì vậy phân phó ta đem này làm tặng cho công tử. Hộ vệ cung kính mở miệng nói ra. Công tử nhà ngươi là ai? Diệp Vô Trần lại hỏi. Cái này. Hộ vệ do dự sau nửa ngày, cuối cùng vẫn là hướng Diệp Vô Trần đến gần nửa bước, thấp giọng mở miệng nói ba chữ. Là hắn. Diệp Vô Trần trên mặt hiện lên một vòng kiếp sợ, ngay sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nếu là công tử nhà ngươi tâm ý, ta đây liền nhận. Diệp Vô Trần lúc này xác thực cần muốn vật này, liền không có thoái thác, đưa tay nhận lấy lệnh bài. Hộ vệ kia nhìn thấy Diệp Vô Trần nhận lấy lệnh bài, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Hoàng thất nước, thật đúng là sâu sắc kêu gạo. Nhìn xem hộ vệ này bóng lưng rời đi, Diệp Vô Trần không khỏi cảm khái một câu. Trở lại Diệp phủ, Diệp Thương nhìn thấy Diệp Vô Trần trở về cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Vô Trần tại trời tâm đài phát sinh sự tình cuối cùng chỉ có thể coi là đến một cái đằng trước khúc nhạc đệm, cũng không có nhắc lên cái gì quá lớn sóng lớn. Suy cho cùng tại kinh thành, Khương gia năng lượng có thể không thể khinh thường, phong tỏa tin tức đối với bọn họ mà nói quá mức đơn giản. Trở lại trong biệt viện, Diệp Vô Trần tiếp tục tôi luyện đao pháp của mình, mà đến tối, hắn liền bắt đầu lợi dụng lực lượng tinh thần rèn thân thể. Bây giờ Diệp Vô Trần như cũ kẹt tại luyện thể bắt trọng đỉnh phong, hắn hiện tại đột phá cảnh giới cần có khí huyết chi lực quá mức kinh khủng. Nếu là không có ngoại lực tác dụng, muốn đột phá, ít nhất còn cần chừng một tháng thời gian. Mà bây giờ, khoảng cách võ phủ khảo hạch chỉ còn lại nửa tháng có thừa. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cái kia gốc nghìn năm huyết linh chi, Diệp Vô Trần không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu luyện hóa đứng lên. Thiên Tâm trên đài phát sinh sự kiện kia, để cho Diệp Vô Trần biết rõ thực lực tầm quan trọng. Chính mình bây giờ mới luyện thể cảnh, đối với những cái kia cường đại võ giả mà nói, thật sự là quá hơi yếu một chút. Vì vậy hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Trong biệt viện, Diệp Vô Trần vận chuyển công pháp hấp thu huyết linh chi ở trong khí huyết chi lực, không chỉ trong chốc lát, toàn thân làn da trở nên thông đỏ lên. Nghìn năm cấp bậc huyết linh chi, ẩn chứa trong đó khí huyết chi lực quả thực có thể sử dụng kinh khủng hai chữ hình dung. Tốt mấy canh giờ qua, Diệp Vô Trần trong tay cái kia gốc nghìn năm huyết linh chi như cũ tản ra thập phần nồng đậm khí huyết chi lực. Trong cơ thể hắn cái kia gốc cây không hoàn toàn tản mát ra mừng rỡ tâm tình, tựa hồ đối với Diệp Vô Trần cách làm rất là thỏa mãn. Mà tại Diệp Vô Trần hấp thu khí huyết chi lực thời điểm, kinh thành Yên Vũ các ở bên trong, rất nhiều cầm giữ có danh ngạch trẻ tuổi đệ tử đều đã đi tới nơi đây. Bọn hắn ở giữa mặc dù có bình dân, nhưng vẫn là lấy thế gia công tử chiếm đa số. Suy cho cùng danh ngạch loại bậc này, cái này chút bình dân thì như thế nào so với qua được thế gia đệ tử đây. Cựu hoàng tử Tần Tu Viễn một bộ màu vàng nhạt trường bào, ngồi ngay ngắn tại Yên Vũ các đại sảnh sau cùng trung tâm chỗ, trung quanh của hắn là rất nhiều hào môn thế gia công tử ca. Mọi người lẫn nhau thấp giọng lẫn nhau lời nói chuyện thật vui. Cựu hoàng tử, canh giờ dĩ nhiên đến, yến hội có hay không muốn chính thức bắt đầu? Tần Tu Viễn bên tay phải cách đó không xa, một gã quần áo hoa lệ, khuôn mặt coi như tuấn tú nam tử mở miệng nói. Nam tử tên là Khương Thần, chính là Khương gia năm nay chuẩn bị tham dự võ phủ chiêu sinh đệ tử một trong. Không giống với phía trước Thiên Tâm trên đài tên kia Khương gia đệ tử, Khương Thần thực lực thập phần không sai. Không nóng nảy, còn có một cái người không có tới đây. Tần Tu Viễn ánh mắt mỉm cười, nhìn về phía chung quanh những cái kia dĩ nhiên chờ không được thế gia đệ tử, nhẹ giọng mở miệng nói. Còn có người không có tới. Khương Thần ánh mắt quét về phía đang ngồi chư vị, tại Tần Quốc có địa vị thế lực đệ tử trên cơ bản đều đã tới. Cửu hoàng tử chờ người, là ai? Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, lại là nửa canh giờ qua, cửu hoàng tử Tần Tu Viễn chờ người như cũng không có tới, yến hội đồng dạng không có bắt đầu. Đang ngồi các vị đều là đỉnh cấp thế gia công tử ca, lúc nào như vậy chờ thêm một người. Một tên trong đó kiên nhẫn không tốt công tử ca hơi hơi có chút bất mãn đứng dậy, đối với Tần Tu Viễn mở miệng hỏi, "Cửu hoàng tử, không biết chúng ta còn phải đợi bao lâu?" Nhưng mà, Tần Tu Viễn chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh mở miệng nói, "Người của chúng ta đến, tự nhiên liền có thể bắt đầu, nếu như ngươi không muốn đợi, hiện tại có thể rời khỏi." Nhìn thấy Tần Tu Viễn thái độ như vậy, công tử kia ca cứ việc sẽ không đẩy cũng chỉ được bồi tội một tiếng, tiếp tục ngồi xuống chờ đợi. Lúc này, Diệp phủ trong biệt viện. Hô. Diệp Vô Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng không khỏi phun ra một cái trọc khí. Hắn đứng dậy, tùy ý vung ra một quyền, quyền phong pha không, lộ ra cương mãnh vô cùng. Diệp Vô Trần cảm thụ một phen lực lượng của mình, rất là hài lòng mở miệng nói ra, rốt cuộc đến luyện thể cửu trọng rồi, lấy lực lượng của ta bây giờ, bình thường thông khiếu nhất trọng võ giả sợ là đều chịu không được ta một quyền đi. Nghe đến động tĩnh, Diệp Tịch Nguyệt vội vàng đi đến, hướng phía Diệp Vô Trần mở miệng nói, "Thiếu gia, yến hội đã bắt đầu một đoạn thời gian, chúng ta còn đi không?" "Yến hội?" Diệp Vô Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rốt cuộc nghĩ tới, hôm nay tựa hồ chính là cựu hoàng tử tổ chức yến hội thời gian. Nghi năm huyết linh chi ẩn chứa khí huyết chi lực quá mức nồng đậm, hắn trong khoảng thời gian ngắn quên canh giờ. "Đi thôi, cựu hoàng tử có lời mời, ta đây cái Diệp gia thiếu chủ làm sao có thể vắng mặt đây?" Tiên Vũ các bên trong, không biết qua bao lâu, đang ngồi chư vị đều có người muốn đứng dậy ly khai. Rốt cuộc, hai đạo nhân ảnh từ chỗ đại môn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Diệp Vô Trần một bộ áo trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, khuôn mặt tuấn tú, cặp kia màu trắng bệnh đôi mắt không khỏi làm mọi người cảm thấy có chút hoảng hốt. Diệp Tịch Nguyệt tức thì như là hắn bóng dáng giống như, yên lặng đi theo hắn bên cạnh. Hắn là ai? Có người xem lên trước mặt vị thiếu niên này, trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra Diệp Vô Trần. 4 năm qua đi, Diệp Vô Trần chưa bao giờ đặt chân qua kinh thành, có tốt một nhóm người cũng đã quên mất Diệp Vô Trần hình dạng. Cửu hoàng tử điện hạ. Diệp Vô Trần đi lên trước đến, hướng Tần Tu Viễn thi lễ một cái nói: "Diệp công tử tới, bản hoàng tử vì cho ngươi, thế nhưng là để cho đang ngồi chư vị cũng bắt đầu sinh ra bất mãn đây." Tần Tu Viễn tựa như nói giỡn nói ra. Ngay sau đó chỉ bên cạnh hắn một chỗ trống, ra hiệu Diệp Vô Trần ngồi xuống. "Diệp công tử, họ Diệp." Kết hợp đoạn thời gian trước Diệp gia về kinh tin tức, rất nhiều người đều kịp phản ứng trước mắt gã thiếu niên này thân phận. "Diệp gia, Diệp Vô Trần." Chương 51. Mọi người nhà bảo, chim đầu đàn Diệp Vô Trần xem đến lúc này yến hội cư nhiên còn chưa có bắt đầu, nhìn về phía Tần Tu Viễn ánh mắt không khỏi híp híp. Hắn hôm qua vì đột phá tu vi, đem cái kia gốc nghìn năm huyết linh chi cấp luyện hóa được, lúc này mới làm trễ lại thời gian. Nhưng dưới bình thường tình huống, yến hội cho dù là ít đến này sao mấy người như cũng sẽ bình thường tiến hành. Nhưng mà Tần Tu Viễn chuyện đó để lộ ra đến ý tứ, liền là bởi vì hắn Diệp Vô Trần mới đưa đến bọn hắn đợi lâu như vậy, cái này chút thế gia đệ tử tự nhiên đều đối với hắn có oán. "Cửu hoàng tử sao? Quả nhiên có ý tứ." Diệp Vô Trần tại nội tâm cười lạnh nói. Diệp Vô Trần không nói thêm gì, hắn tùy ý tìm một cái góc nhỏ chỗ trống ngồi xuống. "Nếu như Diệp công tử đã tới, cái kia yến hội như vậy bắt đầu đi." Tần Tu Viễn ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm uy nghiêm vang vọng tại Yên Vũ Các trong đại sảnh. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, đại bộ phận thế gia đệ tử lúc này mới phản ứng tới đây. Nguyên lai yến hội sở dĩ còn chưa bắt đầu, đều là vì Diệp Vô Trần còn chưa tới nguyên nhân. Lập tức, mọi người ở đây nhìn về phía Diệp Vô Trần trong ánh mắt đều mang theo một vòng bất mãn. Không nói trước Diệp Vô Trần có thể một lần nữa tu hành tin tức có phải thật vậy hay không, coi như là thật sự, hắn cũng không đến mức làm cho ở đây mọi người đều chờ đợi hắn một người đi. Có thể đến chỗ này tham gia yến hội, không người nào là đỉnh cấp thế gia bên trong Thiên Phú Tuyệt Luân đệ tử. Luân thân phận cũng không thấy đến có thể so với Diệp Vô Trần thấp hơn nhiều ít đi. Mẹn mẹn bởi vì cựu hoàng tử một câu, Diệp Vô Trần trong nháy mắt liền biến thành cả trận yến hội tiêu điểm. Có lẽ vừa mới cựu hoàng tử chuyện đó chỉ là cử chỉ vô tâm, có lẽ là hắn tận lực chịu. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ đang ngồi rất nhiều thế gia đệ tử đối với Diệp Vô Trần cảm thấy đều hạ thấp rất nhiều. Theo tiệc sẽ bắt đầu, rượu ngon món ngon bị những trang phục kia tuyệt mỹ thị nữ từng cái đã bưng lên, mùi rượu tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Nhưng mà, lúc này mọi người tâm tư đều đã nhưng không có ở đây những cái kia rượu ngon cùng tốt trên thân người, mà là tụ tập tại Diệp Vô Trần trên thân. Một gã thế gia đệ tử nhìn về phía Diệp Vô Trần, giả vờ không hiểu dò hỏi, nghe nói đoạn thời gian trước tại Diệp gia thi đấu trong tộc phía trên, Diệp công tử lấy luyện thể cảnh thực lực chiến thắng thông khiếu cảnh võ giả, không biết việc này có hay không bị thực a. Diệp Vô Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía tên kia thế gia đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói, lời đồn mà thôi, không cần quả thật. Các ngươi biết cái gì? Lúc này, lại có một gã thế gia đệ tử đứng dậy. Chúng ta đang ngồi các vị đại bộ phận đều là mới vào thông khiếu cảnh võ giả, Diệp công tử nếu là nói có thể lấy luyện thể cảnh thực lực chiến thắng thông khiếu cảnh, không phải là để cho chúng ta khó chịu sao? Nếu nói là phía trước Tần Tu Viễn câu nói kia để cho mọi người ở đây đều đối với Diệp Vô Trần sinh ra bất mãn. Cái này người theo như lời nói, thì là làm nơi đây rất nhiều thông khiếu cảnh võ giả đều đối với Diệp Vô Trần kiểm tra sinh ra nồng hậu dày đặc địch ý hắn tâm tư, đúng là ác độc. 4 năm trước, Diệp Vô Trần thiếu niên thiên kiêu, ép tới kinh thành một đời tuổi trẻ đứng không nổi thân đến. May mà chính là, Diệp Vô Trần tu hành ngoại ý muốn nổi lên, tu vi tận thế, này mới khiến bọn hắn có thể một lần nữa đứng lên. 4 năm qua đi, Diệp Vô Trần từ một cái không có chút nào tu vi mù lòa, biến thành có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, chẳng lẽ hắn lại muốn áp mọi người đứng không nổi thân tới sao? Vừa nghĩ tới đây, toàn bộ Yên Vũ các bầu không khí đều trở nên bị đè nén đứng lên, mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Vô Trần. Yến hội cử hành đến bây giờ, trên cơ bản tất cả chủ đề đều tại tụ tập tại Diệp Vô Trần trên thân. "Chư vị, các ngươi cũng không nên bị Diệp gia lừa." Đúng lúc này, Bình Sơn Vương cháu, Lâm Vân mở miệng nói. "Trước đó vài ngày, Diệp gia tới bái phòng ta Bình Sơn Vương phủ, ngày đó ta liền hướng Diệp Vô Trần đưa ra qua luận bàn, hình như người ta liền cùng ta luận bàn dũng khí đều không có." Lâm Vân nhìn về phía Diệp Vô Trần, vẻ mặt cao ngạo mở miệng nói, "Hắn Diệp Vô Trần chẳng qua là cái mua danh chuột tiếng lừa đảo mà thôi. Ta xem cũng là, Võ An Thành tin tức truyền đến hơn phân nửa là Diệp gia cố ý bịa đặt đi ra dùng để bảo vệ mặt mũi. Muốn ta nói, kinh thành cũng không phải là hắn Diệp Vô Trần nên chờ chỗ, ở chỗ này, Diệp gia cái danh này cũng không hay sử dụng. Có Lâm Vân dẫn đầu, trước kia liền đối với Diệp Vô Trần để cho bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy mà cảm thấy bất mãn người, cũng nhao nhao mở miệng công kích Diệp Vô Trần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yên Vũ các đều loạn làm một đoàn, lộ ra vô cùng ồn ào. Mà thân là chủ nhà cựu hoàng tử Tần Tu Viễn, chỉ là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, dường như một cái không quan trọng vai phụ giống như, không có chút nào mở miệng ngăn lại tính toán. Các ngươi rất ầm ĩ a, ta có cái gì thực lực, chấm dứt các ngươi đánh rắm. Theo một hồi lại một trận không có hảo ý thanh âm theo nhau mà đến, Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía mọi người xung quanh, lạnh lùng quát: "Xôn xao!" Toàn bộ Yên Vũ các trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần lại dám đối với hắn như vậy đám nói chuyện. Chỉ một thoáng tất cả mọi người lặng lẽ nhìn về phía Diệp Vô Trần, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn hận cảm giác. Chủ vị, Tần Tu Viễn màu xanh nhạt nếm thử một miếng rượu trên bàn nước, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng nụ cười. Hắn muốn liền là kết quả như vậy, thứ nhất là đem Diệp Vô Trần đẩy tới còn lại tất cả đại thế gia mặt đối lập. Thứ hai chính là nhìn xem Diệp Vô Trần đến cùng có như thế nào năng lực. Diệp Vô Trần, ngươi có thế gia đệ tử phẫn hận, muốn phản bác, có thể trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Diệp Vô Trần tu vi như thế nào, giống như xác thực theo chân bọn họ không có có quan hệ gì. Diệp công tử hiện tại thế nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu thiếu niên tiên điều, lại cũng không phải là lúc trước cái kia phế vật mù lòa rồi, chúng ta có thể đắc tội không nổi. Có người quái gở mở miệng nói. Toàn bộ Yên Vũ các đều bao phủ tại một mảnh bầu không khí áp lực bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần, lộ ra có chút quỷ dị. Nơi hẻo lánh chỗ, vẻ mặt nhẹ nhàng thật sâu nhìn xem Diệp Vô Trần, trong mắt hiện lên một vòng kỳ dị sát thái. 4 năm phía trước, Diệp Vô Trần đã là như thế làm theo ý mình, không có chút nào thèm quan tâm người khác cái nhìn. Bây giờ một màn này, chẳng phải cùng 4 năm trước giống như lúc sao? Vẻ mặt nhẹ nhàng bên cạnh, Thương Thần nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần, trong lòng không khỏi sinh ra một cô ghen tuông. Vẻ mặt nhẹ nhàng là hắn vừa ý nữ nhân, nhưng đối phương chưa từng có con mắt xem qua hắn một lần. Hiện tại cư nhiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần cái phế vật này xem lâu như vậy. Diệp Vô Trần, ngươi nếu là muốn chứng minh mình không phải là người nhu nhược lời nói, liền cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Thương Thần đứng dậy hướng Diệp Vô Trần mở miệng nói. Thương gia cùng Diệp gia trong lúc đó vốn là có không cách nào hóa giải cửu hận, bản thân hắn cũng không quen nhìn Diệp Vô Trần. Thương Thần thủy chung tin tưởng vững chắc Diệp Vô Trần còn là năm đó cái kia phế vật mù lòa, bây giờ thấy vẻ mặt nhẹ nhàng đều bị Diệp Vô Trần hù dọa rồi, liền quyết định không nhẫn nại nữa, mở miệng khiêu chiến Diệp Vô Trần. Trước đó không lâu Võ An Thành truyền tới tin tức, hơn phân nửa là Diệp gia vì lừa gạt các đại gia tộc, để cho bọn họ kiêng kỵ Diệp gia thủ đoạn. Thương Thần nghĩ như vậy đến, đồng thời, đây cũng là chư vị ở đây trong lòng suy nghĩ. Ta giống như đối với ngươi có chút ấn tượng, 5 năm trước giống như cũng là ngươi không phục ta, sau đó bị ta bạo đánh một trận, đến nỗi tên của ngươi. Diệp Vô Trần trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, ta thật sự là không nghĩ ra. Chỉ thấy hắn để ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Thương Thần, cười lạnh mở miệng nói, như thế, lần này như cũng muốn làm cái kia chim đầu đàn. Chương 52. Lần nữa khiêu khích, một quyền nghiền ép nhìn thấy Diệp Vô Trần liền tên của mình đều nghĩ không ra, Thương Thần chỉ cảm thấy nội tâm dị thường phẫn nộ. Hắn vỗ mặt bàn, mãnh liệt đứng lên, chỉ vào Diệp Vô Trần phẫn nộ quát, Diệp Vô Trần, ta thừa nhận, ta lúc đấy xác thực không bằng ngươi, nhưng hiện tại, ngươi có dám hay không cùng ta lại so với một trận? Thương Thần tiếng giống giận dữ vang vọng tại toàn bộ Yên Vũ các bên trong, mọi người ở đây cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Trần. Đối mặt Thương Thần khiêu chiến, Diệp Vô Trần cuối cùng có dám hay không ứng chiến? Và ngươi, hay là thôi đi, không nhiều làm ý tứ. Diệp Vô Trần cười cười, vẻ mặt tùy ý mở miệng nói, hắn tại luyện thể bắt trọng thời điểm liền có thể chiến thắng thông khiếu cảnh võ giả, bây giờ mượn nhờ nghìn năm huyết linh chi, tu vi càng là đạt đến luyện thể cửu trọng. Mà Khương Thần bây giờ mới chỉ có thông khiếu nhất trọng, làm sao là Diệp Vô Trần đối thủ? Khương Thần lúc này đều làm xong rửa sạch trước hổ thẹn chuẩn bị, thật không nghĩ đến Diệp Vô Trần vậy mà cự tuyệt, điều này làm cho lồng ngực của hắn đều nhanh tức điên giống như. Khương công tử, nếu như Diệp công tử không muốn luận bàn, cái kia dễ tính. Lâm Vân nhìn về phía Khương Thần, tiếp tục quên, đến lúc đó chúng ta Diệp công tử nếu là có cái gì không hay xảy ra, Diệp gia không được sinh xé ngươi à? Lâm Vân chuyện đó nhìn như là an ủi, kỳ thực bao hàm dạ tâm, muốn chọc giận Khương Thần cùng Diệp Vô Trần đánh nhau. Nhưng mà, Diệp Vô Trần hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, không coi ai ra gì uống lên rượu ngon, thậm chí còn cùng một bên cạnh Diệp Tịch Nguyệt rảnh rỗi hàn huyên. Cửu hoàng tử Tần Tu Viễn nhìn về phía Diệp Vô Trần, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu lại. Đối mặt mọi người như thế khiêu khích, Diệp Vô Trần lại không có nửa phần tỏ vẻ. Rốt cuộc là đúng như hắn theo như lời, cùng Khương Thần luận bàn không có có ý tứ, hay vẫn là nói đoạn thời gian trước Võ An Thành truyền tới tin tức thật là Diệp gia bịa đặt lời nói dối. Diệp Vô Trần hiện tại như cũng không có chút nào tu vi, trận chiến ấy chỉ là Diệp gia vì bảo vệ mặt mũi mới giải đi ra tin tức giả. Đừng nói là, thật sự là phô trương thanh thế. Tần Tu Viễn khó hiểu, hắn rất chán ghét loại này nhìn không thấu đối phương cảm giác. Khương Thần thấy Diệp Vô Trần thờ ơ, ánh mắt khinh miệt, vẻ mặt khinh thường mở miệng rêu cợt nói, Diệp Nam Thiên không dám đến đây kinh thành, ngươi Diệp Vô Trần liền một trận chiến dũng khí đều không có, Diệp gia người, tất cả đều là một đám bọn hèn nhát. Trước đó vài ngày Diệp gia trở về kinh thành đại bộ phận thế gia đều nhao nhao đến viếng thăm. Nhưng mà, cũng chính là ở đằng kia lúc bọn hắn biết được, Diệp Nam Thiên cùng đại bộ phận Diệp gia đệ tử lại đều không có đến. Chỉ có Diệp Vô Trần cùng Diệp Kình Thiên mang theo một phần nhỏ nhất Diệp gia tộc người về tới kinh thành. Khương Chiến nghe được cái này tin tức phẫn nộ không thôi, trực tiếp tại trên triều đình công kích Diệp gia, chỉ trích Diệp gia lại nhiều lần chống đỡ chỉ, ý đồ để cho Long Võ Đế ra tay đối phó Diệp gia. Nhưng mà lúc này Diệp Kình Thiên dĩ nhiên một lần nữa trở về triều đình, chỉ dựa vào giải rác mấy câu liền đối Khương Chiến không lời nào để nói. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, nhưng kinh thành tất cả đại thế gia đều đã nhưng biết được Diệp Nam Thiên cũng không hồi kinh tin tức. Mọi người thấy Diệp Vô Trần như cũng không có phản ứng, trong lòng vẻ thất vọng cũng là càng lúc càng nồng nặng. Bọn hắn cũng không thể cưỡng bức Diệp Vô Trần động thủ, Diệp gia tuy rằng xuống dốc rồi, nhưng Diệp Kình Thiên còn tại nhân thế. Đến lúc đó Diệp gia nếu là thật sự truy cứu tới, hậu quả như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Thu hồi ngươi vừa mới nói lời, bằng không thì ta có thể cam đoan, ngươi hôm nay đừng nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi nơi đây. Diệp Vô Trần lúc này dĩ nhiên thu hồi phía trước cái kia tùy ý thái độ, đang vẻ mặt hàn ý nhìn chằm chằm vào Khương Thần. Xôn xao, lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người đều là hướng Diệp Vô Trần tụ tập mà đến, ngưng trọng bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ Yên Vũ các bên trong. Bị Diệp Vô Trần như vậy nhìn chằm chằm vào, chẳng biết tại sao, Khương Thần chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng lên óc, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn cưỡng ép làm cho mình trấn định lại, vẻ mặt mỉa mai đáp lại nói, ta nói có vấn đề gì không? Diệp Nam Thiên không dám hồi kinh thành, ngươi Diệp Vô Trần kết nối nhận khiêu chiến của ta cũng không dám, các ngươi Diệp gia người, chẳng lẽ không phải bọn hèn nhát sao? Bọn hèn nhát hai chữ, không ngừng tại Yên Vũ các bên trong quanh quẩn, thật lâu chưa từng tiêu tán. Cái này 4 năm thời gian, Diệp Vô Trần mặc dù tại Diệp phủ đã gặp phải rất nhiều bệnh nhãn, nhưng hắn đồng dạng cũng gặp phải đồng ý quan tâm nhiều hơn hắn người, nghĩa phụ Diệp Nam Thiên, cũng hoặc là đường tỷ Diệp Khanh Khanh đám người. Trong lòng hắn, Diệp phủ chính là nhà, Khương Thần như thế nhục mạ Diệp gia, Diệp Vô Trần lại làm sao có thể không có tỏ vẻ. Yên Vũ các ở bên trong, Diệp Vô Trần chậm rãi đặt chén rượu xuống, tại mọi người nhìn chăm chú, đứng dậy đi tới chính giữa mênh mông đại sảnh bên trên. Đến đây đi. Hắn nhìn hướng Khương Thần, ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói ra. Đến cái gì? Khương Thần theo bản năng hỏi ngược lại. Ngươi không phải muốn chiến sao? Thành toàn ngươi. Diệp Vô Trần lạnh giọng mở miệng nói. Được nghe lời ấy, trên trận mọi người đều là mong đợi đứng lên. Tuy rằng không biết Diệp Vô Trần thái độ tại sao lại chuyển biến nhanh như vậy, nhưng chỉ cần có thể thấy Diệp Vô Trần ra tay, cái này là đủ rồi. Cựu hoàng tử Tần Tu Viễn đồng dạng nhìn chăm chú lên trong đại sảnh Diệp Vô Trần, ánh mắt thâm sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như Diệp công tử chịu chiến, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Khương Thần lúc này dĩ nhiên phản ứng tới đây, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười. Hắn dĩ nhiên chờ cơ hội này đã lâu rồi, từ khi 5 năm trước bị Diệp Vô Trần bạo đánh một trận về sau, hắn liên tục không nhớ tới báo thủ. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Diệp Vô Trần quá mức chói mắt rồi, chính mình dù thế nào nỗ lực đều khó có khả năng đuổi theo đối phương. May mắn trời xanh có mắt, làm nghe nói Diệp Vô Trần tu vi tận phế thời điểm, Khương Thần chỉ cảm thấy nội tâm trước đó chưa từng có khoan khoái dễ chịu. Bây giờ Diệp Vô Trần đáp ứng cùng chính mình luận bàn, trước kia chính mình chịu quất đục, hắn sẽ đều trả lại cho đối phương. Vừa nghĩ đến đây, Khương Thần nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, dường như đã thấy chính mình đem Diệp Vô Trần dẫm ở dưới chân giống như. Nhưng mà, sau một khắc, một cái nắm tay đột nhiên xuất hiện ở Khương Thần trong tầm mắt. Đừng nói Khương Thần rồi, trên trận tuyệt đại bộ phận người đều không thấy rõ Diệp Vô Trần rốt cuộc là lúc nào quyền. Chỉ thấy tiếp theo trong nháy mắt, còn không có kịp phản ứng Khương Thần liền bị Diệp Vô Trần một quyền này hung hăng oanh tại trước mặt trên cửa. Oanh! Chỉ nghe một hồi nổ mạnh sau đó, Khương Thần khuôn mặt dữ tợn, thân hình hướng phía xa xa bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng đập vào trên vách tường. Mọi người thấy một màn này, đều là theo bản năng đứng dậy, khẽ nhếch miệng, thần sắc hoảng sợ nhìn xem cái này bất khả tư nghị một màn. Cửu hoàng tử Tần Tu Viễn đồng dạng kiếp sợ. Hai tay của hắn gắt gao bắt dưới thân thể cái ghế trên lan can, trên mặt thần tình hết sức phức tạp. Vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt lóe ra một vòng phức tạp thần sắc. Mọi người lại là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dĩ nhiên đã hôn mê Khương Thần, thẳng đến lúc này, bọn hắn như cũ có loại không chân thực cảm giác. Khương Thần có thể tại như vậy tuổi tác đi đến thông thiếu cảnh, hắn thiên phú dĩ nhiên không kém. Nhưng mà, tại Diệp Vô Trần trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có đi qua liền bại xuống trận đến. Mặc dù có khinh địch nguyên nhân ở trong đó, nhưng có thể một quyền đem một gã thông thiếu cảnh võ giả đánh đã bất tỉnh, Diệp Vô Trần một quyền kia lực đạo có nhiều kinh khủng có thể nghĩ. Lúc này, Diệp Vô Trần khí huyết trên người chi lực còn chưa tiêu tán, bọn hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được một cỗ vượt xa bình thường luyện thể cựu trọng khí huyết chi lực rồi. Lấy luyện thể cảnh tu vi, một quyền là xong kết thúc Khương Thần. Mọi người dĩ nhiên biết được, đoạn thời gian trước Võ An Thành tin tức truyền đến không chỉ có là thật sự, hơn nữa còn khinh thường Diệp Vô Trần thực lực. Hắn không phải khó khăn chiến thắng thông thiếu cảnh, cái này hoàn toàn chính là nghiền ép đi à nha. Chương 53. Tham dò sâu cạn, ai tới? Diệp Vô Trần đảo qua mọi người ở đây, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chư vị, kết quả như vậy, các ngươi đều hài lòng chưa?" Tiên Vũ các yên tĩnh im lặng, vị nhìn chăm chú đến thế gia đệ tử đều theo bản năng tránh được Diệp Vô Trần ánh mắt, sợ đối phương chỉ mặt gọi tên làm cho mình xuất chiến. Cửu hoàng tử há to miệng, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Hắn xác thực nghĩ thăm dò Diệp Vô Trần thực lực, bây giờ dĩ nhiên thăm dò đi ra. Nhưng lần này kết quả lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Diệp Vô Trần thấy trên trận không người nói chuyện, liền quay đầu nhìn về phía Cửu hoàng tử Tần Tu Viễn. "Cửu hoàng tử điện hạ, ngươi lấy tiếp mời có lời mời, ta cũng không muốn lướt nhẹ qua mặt mũi của ngươi, đến đây dự tiệc." Sau đó, Diệp Vô Trần lời nói xoay chuyển, lạnh giọng mở miệng nói, "Nhưng mà, cái này chút thế gia công tử lại nhiều lần thăm dò ta, thậm chí mở miệng vũ đục Diệp gia, có thể ngươi lại toàn bộ hành trình chưa hề mở miệng ngăn trở qua một câu, ngươi đây là đang xem thường ta Diệp gia sao?" Diệp Vô Trần đứng ngạo nghễ trong đại sảnh, ánh mắt nhìn thẳng Tần Tu Viễn, không sợ hãi chút nào đối phương chỗ phát ra khí thế. Mặc dù đã là như thế, bổn công tử như cũng không muốn quấy mọi người hào hứng, chỉ muốn yên lặng uống rượu ngon, nếm thử mỹ thực. Thế nhưng là chư vị lại một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích ta, khiêu khích tại Diệp gia. các ngươi là thật sự cảm thấy ta Diệp Vô Trần dễ khi dễ vậy sao? Diệp Vô Trần ngữ khí càng băng lãnh, cái kia đôi màu trắng bệnh đồng tử hiện lên một vòng phong mang. Diệp Vô Trần khí thế bức người, trong lúc nhất thời làm cho cả Yên Vũ các bầu không khí đều đọng lại đứng lên. Các ngươi đã nghĩ thăm dò ta sâu cạn, ta đây hiện tại liền đứng ở đây, các ngươi ai tới? Nếu như cựu hoàng tử hắn dựng tốt sân khấu thì con, nghĩ muốn thử một chút chính mình sâu cạn. Vậy liền muốn nhìn, đám người kia có bản lĩnh gì có thể cùng chính mình cùng nhau hát cái này xuất hiện đùa dẫn rồi. Nếu là thực lực chưa đủ, còn muốn đến cưỡng ép hát hí khúc. Bây giờ nằm trên mặt đất khương thần, liền là bọn hắn đợi lát nữa diện mạo. Diệp công tử không hổ là lúc đấy thiếu niên thiên tiêu, thực lực xác thực cường hãn, nếu không phải cảnh giới quá thấp, sợ là liền bản hoàng tử cũng không là đối thủ đi. Tần Tu Viễn đầu tiên là tán dương một tay Diệp Vô Trần, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, việc này đúng là ta sơ sót, ta tự phạt ba chén, liền dừng ở đây đi. Dứt lời, Tần Tu Viễn giơ lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại đẩy vào, liên tiếp ba chén, rất nhanh liền đã uống xong. Tần Tu Viễn cũng không hổ là Tần Quốc cựu hoàng tử, việc này làm cẩn thận chắc chẽ, tìm không ra bất luận cái gì mà bệnh đi ra. Có thể Diệp Vô Trần như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đuổi. Hắn vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía Tần Tu Viễn, thanh âm bình tĩnh, điện hạ khí độ làm người ta bội phục, nhưng ta hiện tại nếu như đứng ra, lại đâu còn có lui về đạo lý. Hắn lại quay đầu quét nhìn mọi người xung quanh, trong mắt để lộ ra một cỗ bệ nghệ chi sắc. Còn có ai nghĩ thăm dò thực lực của ta, có thể đứng ra? Đám người kia lần nữa mở miệng khiêu khích với hắn, Tần Tu Viễn câu nói đầu tiên nghĩ đem việc này lật quyển sách, hiển nhiên là không thể nào. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, không một người mở miệng. Nơi đây ngoại trừ cựu hoàng tử Tần Tu Viễn bên ngoài, bọn họ đều là chuẩn bị tham gia năm nay võ phủ khảo hạch đệ tử. Tu vi cao nhất cũng mới thông khiếu nhị trọng, Diệp Vô Trần vẹn vẹn một quyền liền đem Khương Thần đánh ngất đi, ai còn dám đứng ra muốn chết. Hôm nay, Tiên Vũ các bên trong, rất nhiều thế gia đệ tử tề tụ một đường, có thể Diệp Vô Trần nhưng là cái kia không có chút nào tranh luận nhân vật chính. Đứng ngạo nghễ tại đại sảnh sau cùng trung tâm, khiêu chiến mọi người, không một người dám ứng chiến. Tình cảnh này, không khỏi để cho Tần Tu Viễn nhớ tới 4 năm trước, lúc ấy một màn, cùng hiện tại biết bao tương tự. Như thế, hiện tại cả đám đều câm sao? Diệp Vô Trần thanh âm vang lên. Hắn nhìn hướng một tên trong đó thế gia đệ tử, lúc ấy ngươi gọi không phải rất hung sao? Hiện tại như thế không dám đứng ra. Bị Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm vào nam tử do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Nam tử kia tu vi chỉ vẹn vẹn có luyện thể cựu trọng đỉnh phong, liền một bên bất tỉnh Khương Thần đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói Diệp Vô Trần rồi. Sau đó, Diệp Vô Trần ánh mắt nhìn hướng bốn phía, phàm là bị Diệp Vô Trần quét đến đệ tử đều là yên lặng cúi đầu. Lâm Vân, lăn đi lên. Thấy không có người dám đáp lại, Diệp Vô Trần hướng Lâm Vân chỗ phương hướng quát. Bất kể là lần trước hay vẫn là lần này, vị này Bình Sơn Vương cháu trai lần nữa khiêu khích với hắn, lần này vừa vặn như hắn mong muốn. Lâm Vân nghe đến Diệp Vô Trần điểm danh để cho hắn đi lên, sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành khó coi. Thực lực của hắn nhiều lắm là chính là cùng Khương Thần tương cận, há lại sẽ là Diệp Vô Trần đối thủ. Liều mạng. Lâm Vân nội tâm ám đạo một tiếng, ngay sau đó thân hình hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Ngươi nghĩ chiến, vậy liền chiến. Toàn thân hắn linh khí cùng khí huyết cũng bắt đầu cuồn cuộn đứng lên, một thân thông khiếu cảnh thực lực không có chút nào giữ lại triển hiện ra. Bình Sơn ấn. Lâm Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ẩn chứa hắn toàn bộ lực đạo một trường đột nhiên hướng Diệp Vô Trần đuổi giết mà đến. Diệp Vô Trần lúc này cũng bắt đầu chuyển động, thuần túy khí huyết chi lực quanh quẩn tại hắn quanh người, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh ra. Tại mọi người nhìn chăm chú, hai người công kích chạm đụng vào nhau, nhấc lên một tầng sóng khí. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau đó, liền nhìn thấy Lâm Vân thân hình trực tiếp bay ra ngoài, hướng mọi người chỗ phương hướng nện xuống dưới. Một trận chiến này, thậm chí không thể xưng là chiến đấu. Thấy Lâm Vân hạ trạng, mọi người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần, trái tim bịch bịch điên cuồng nhảy dựng lên. Nếu nói là Khương Thần là vì khinh địch mới bị Diệp Vô Trần một quyền đánh bay, cái kia Lâm Vân trận này lại muốn giải thích như thế nào? Đối mặt Lâm Vân một kích toàn lực, Diệp Vô Trần như cũ chỉ là một quyền, trên lệch hẳn là rõ ràng như thế. Cửu hoàng tử Tần Tu Viễn ánh mắt híp híp, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Vô Trần. Hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần như thế bá đạo, chính mình dĩ nhiên cho đối phương dưới bậc thang, tạo lối thoát, có thể hắn như cũ không chịu bỏ qua. Lúc này Tần Tu Viễn sắc mặt đã trở nên có chút âm trầm đứng lên, hắn vốn muốn mượn giúp cái này chút thế gia đệ tử thăm dò một cái Diệp Vô Trần nội tình. Thật không nghĩ đến Diệp Vô Trần thực lực lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối mặt thông khiếu nhất trọng võ giả, vẻn vẹn chỉ là một quyền, liền cường thế nghiền ép đối phương. Lâm Vân bị thua về sau, trên trận lần nữa yên lặng đứng lên. Nếu như không ai ứng chiến, ta đây có thể đã vô lễ rồi, lần sau như còn muốn thăm dò bốn công tử, có thể thật tốt nghĩ kỹ năng lực của mình rồi. Trên trận mọi người trầm mặc như trước không nói, không một người dám nhìn thẳng hắn. Cửu hoàng tử, hôm nay trong phủ còn có chút việc vặt chưa hề xử lý, ta liền cáo từ trước. Diệp Vô Trần hướng một bên Tần Tu Viễn nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Tu Viễn không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần. "Tiểu Nguyệt, rời đi." Diệp Vô Trần thấy thế hướng sau lưng Diệp Tịch Nguyệt nói một tiếng, kề vai sát cánh ly khai nơi đây. Tiên Vũ các ở bên trong, Tần Tu Viễn nhìn xem biến mất trong tầm mắt Diệp Vô Trần, trên mặt biểu lộ thoáng có chút nghiêm trọng. "Diệp Vô Trần, quả nhiên không thể khinh thường a." Tần Tu Viễn trong lòng âm thầm mở miệng nói. Hắn vốn muốn mượn giúp tất cả đại thế gia đệ tử trẻ tuổi thăm dò Diệp Vô Trần sâu cạn, nhưng mà Diệp Vô Trần lại lấy không ai bì nổi thực lực nghiền ép mọi người, để cho trên trận tất cả mọi người bị áp không thở nổi. Chương 54. Thập đại võ vương, hoa võ vương Nhan Như Ngọc cái gọi là thiên tài, chê cười mà thôi. Vẻ mặt nhẹ nhàng nói nhỏ một câu, tại yên tình yên vũ các bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Có người muốn phản bác, lại không biết nên như thế nào phản bác. Bọn hắn tự xưng là tất cả đại thế gia nhân vật thiên tài, muốn kiếm chỉ ba đại võ phủ. Nhưng mà, ở trong mắt Diệp Vô Trần, bọn hắn lại như là chê cười giống như. Chỉ là một quyền, liền đem bọn họ tất cả kiêu ngạo đều đánh bể. Ha ha ha, chúng ta qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu hành, cuối cùng cũng chỉ có lần này thực lực, buồn cười chúng ta còn đắc chí, tự xưng là nhân vật thiên tài, có lẽ chúng ta thật sự liền chỉ là một cái chê cười mà thôi đi. Có chút thế gia công tử không khỏi phá lên cười, trong lời nói tràn đầy tự giễu chi ý. Diệp Vô Trần 4 năm trước tu vi tân phế, hắn bây giờ trùng tu võ đạo, lúc này mới qua bao lâu, liền lại có thể đưa bọn họ cường thế dẫm ở dưới chân. Nguyên bản bọn hắn còn muốn thử xem Diệp Vô Trần cuối cùng có thể có lúc đấy vài phần thực lực. Có thể thẳng đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Diệp Vô Trần thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể thử. Một trận từ cựu hoàng tử dẫn đầu yến hội, ở nơi này hình dáng hí kịch tính chất phát triển xuống hạ màn. Cùng lúc đó, tiên vũ các bên trong phát sinh hết thảy, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp trong kinh thành tất cả đại thế gia cùng hào phú trong hai. Cái này chút thế gia đã sớm mật thiết chú ý yến hội bên trong nhất cử nhất động. Bọn hắn đều muốn biết Diệp gia người này như đàm hoa nhất giống như thiếu niên, đến tột cùng là hay không cùng đồn đại giống như khôi phục tu vi. Cho nên khi yến hội vừa kết thúc, Diệp Vô Trần một quyền bại Khương Thần cùng Lâm Vân tin tức cũng đã truyền khắp tất cả đại thế gia. Nguyên bản một cái tiểu bối sự tình bọn hắn muốn không nên như thế chú ý, nhưng Diệp gia thiếu chủ hai chữ, phân lượng hay vẫn là cực kỳ to lớn. Diệp gia có thể làm cho bệ hạ kiêng kỵ như vậy, hắn năng lượng có thể nghĩ. Diệp Vô Trần vừa rời đi Yên Vũ các không bao lâu, sau lưng liền có một đạo nữ tử tiếng hò reo truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, vẻ mặt nhẹ nhàng thân ảnh xuất hiện ở Diệp Vô Trần trong tầm mắt. "Diệp công tử, dừng bước." Vẻ mặt nhẹ nhàng nhẹ giọng mở miệng nói, "Nhan cô nương là có chuyện gì không?" Diệp Vô Trần có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Diệp công tử hôm nay biểu hiện thật sự là chói mắt, để cho tiểu nữ rất là ngưỡng mộ đây. Vẻ mặt nhẹ nhàng đầu tiên là tán dương một câu, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, cô ta muốn cho Diệp công tử có rảnh đi đến trong phủ lại nói, không biết công tử bây giờ là hay không có thời gian. Nghe nói như thế, Diệp Vô Trần trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Hoa Võ Vương tìm hắn làm cái gì? Chính mình giống như cùng đối phương chưa từng có qua cái gì cùng xuất hiện đi. Nhan cô nương, không biết Hoa Võ Vương đại nhân tìm ta là có chuyện gì không? Diệp Vô Trần không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết. Vẻ mặt nhẹ nhàng đáp lại nói. Diệp Vô Trần suy tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng xuống. Hoa Võ Vương phong hào mặc dù là hoa, nhưng nàng thế nhưng là 10 vị võ vương bên trong không tốt nhất gây một vị. Mình nếu là cự tuyệt, nói không chừng đối phương sẽ trực tiếp đến Diệp phủ mời hắn. Hoa Võ Vương phủ đệ. Diệp Vô Trần đi theo vẻ mặt nhẹ nhàng một đường về phía trước, xung quanh hộ vệ đều là vẻ mặt nghiêm túc, trên thân sát phạt chi khí cực kỳ đậm đặc. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền gặp được một gã khí tức cực kỳ khủng bố nữ tử. Nữ tử một bộ áo đỏ, trước mặt như hoa đào, môi tựa bôi son, nếu là chỉ xem bề ngoài, đây là một vị cực kỳ điều diễm ước át nữ tử. Nhưng một khi đấu với cặp kia sắc nhọn đôi mắt, vẫn không khỏi đến làm cho hắn cảm thấy một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hoa Võ Vương, Nhan Như Ngọc, thập đại võ vương bên trong duy nhất nữ tử, một thân thực lực đặt ở võ vương bên trong cũng là mạnh nhất một nhóm kia. Hoa Võ Vương tuy là nữ tử chi thân, có thể hắn lựa chọn chi đạo nhưng mà làm sát đạo, lấy giết chứng đạo, trên tay chỗ nhiễm máu tươi chính là tất cả võ vương bên trong nhiều nhất. Coi như Diệp Vô Trần chú ý tới đối phương thời điểm, Nhan Như Ngọc đồng dạng đang quan sát Diệp Vô Trần. Mọi người cũng không có chú ý đến, Nhan Như Ngọc trong đôi mắt đã hiện lên một vòng cực kỳ phức tạp thần sắc. Diệp Vô Trần cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng lớn, hướng phía Hoa Võ Vương ôm quyền thi lễ, mở miệng nói: "Gặp qua Hoa Võ Vương." Nhan Như Ngọc thấy thế khẽ gật đầu, ngay sau đó mở miệng vẻ mặt bình tĩnh mở miệng hỏi: "Nghĩa phụ của ngươi có khỏe không?" "Nghĩa phụ hết thảy mạnh khỏe, đa tạ Hoa Võ Vương quan tâm." Diệp Vô Trần đổi vội mở miệng đáp lại: "Quan tâm?" Nhan Như Ngọc cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Ta cùng hắn là cựu nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm hắn?" Nghe nói lời ấy, Diệp Vô Trần trong lòng hít sâu một hơi, chính mình sẽ không xui xẻo như vậy đi, trực tiếp đi vào đầm rồng hang hổ rồi. Như thế, sợ ta đối với ngươi độc thủ. Nhìn thấy Diệp Vô Trần trong nháy mắt liền khó nhìn lên biểu lộ, Nhan Như Ngọc sao có thể không biết Diệp Vô Trần suy nghĩ cái gì? "Yên tâm đi, ta còn khinh thường đối với một cái tiểu bối ra tay." Nhan Như Ngọc trêu tức mở miệng nói: "Phụ thân ngươi vì sao chưa có tới kinh thành?" Nhan Như Ngọc trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Vô Trần suy nghĩ một chút, nói ra một cái không tính là giải thích giải thích. Hắn không thể tới. Diệp Vô Trần lần này về kinh, thứ nhất là bởi vì hắn là tiểu bối, xuất phát từ thể diện cân nhắc, những người này sẽ không làm quá phận. Thứ hai, hắn rất nhanh liền có thể đi vào võ phủ bên trong tu luyện, có thể mượn cơ hội này tránh đi đại bộ phận đả kích ngấm ngầm hay công khai. Không thể tới. Nhan Như Ngọc đầu tiên là nghi ngờ một hồi, sau đó lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nàng lại nhìn về phía Diệp Vô Trần, mở miệng tiếp tục nói: "Nghe nói ngươi vừa mới một quyền liền nghiền ép Khương gia một gã thông khiếu cảnh võ giả. Đối phương khinh địch mà thôi." Diệp Vô Trần khiêm tốn nói. Nhan Như Ngọc dĩ nhiên biết được vừa mới trận chiến ấy tin tức. Nếu như nói Khương thần là khinh địch rồi, cái kia cùng Lâm Vân trận chiến ấy lại muốn giải thích như thế nào đây? Nhan Như Ngọc cũng lười bạch trần đối phương, trực tiếp mở miệng nói ra: "Có thể chiến thắng thông khiếu cảnh võ giả, tự nhiên là có chút bản lĩnh, hôm nay ta liền thay nghĩa phụ của ngươi kiểm nghiệm thực lực của ngươi." Tiếng nói hạ xuống, Nhan Như Ngọc thân hình lóe lên, dĩ nhiên đi tới Diệp Vô Trần trước người. Sau đó bàn tay nâng lên, một chưởng đập đi qua. Võ Vương cấp bậc cường giả ra tay, để cho Diệp Vô Trần toàn thân tóc gáy đều dựng lên đứng lên. Hắn cuống quýt từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một quả tật phong phủ, một quả kim cương phủ thiếp tại trên người chính mình, đi theo thân hình sau lóe lên, muốn né tránh một kích này. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là bị Nhan Như Ngọc trưởng phong bắn trúng, một liền lui về phía sau mấy chục bước. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Nhan Như Ngọc có chút giật mình. Hắn một trường này tuy rằng không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng đây tuyệt đối không phải luyện thể cảnh võ giả có thể ngăn cản ở, thậm chí ngay cả giống như thông khiếu tam trọng võ giả đều bị thương. Mặc dù đối phương mượn hai đạo linh phù mới ngăn lại đạo này công kích, nhưng không thể không nói, Diệp Vô Trần đối với chiến đấu cảm giác thật sự là quá nhạy cảm. Cơ hồ là tại chính mình động thủ cùng một thời gian, Diệp Vô Trần liền làm ra sách lược ứng đối. Mấy bước bên ngoài, Diệp Vô Trần cưỡng chế nộ khí, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh mở miệng nói, "Hoa Võ Vương, ngươi cùng nghĩa phụ ta ân oán ta không rõ ràng lắm, cũng không muốn quản. Hắn bây giờ ngay tại Võ An Thành bên trong, ngươi nếu là có chuyện gì có thể đi Võ An Thành tìm hắn, đối với ta một cái tiểu bối ra tay, không khỏi có chút mất khí độ đi." Đối mặt Diệp Vô Trần lời nói, Nhan Như Ngọc cũng không giận, chỉ thấy nàng khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi bây giờ có thể rời đi." "Cáo tử." Diệp Vô Trần hướng Nhan Như Ngọc cúi quyền, quay người ly khai nơi đây. "Diệp Nam Thiên, ngươi cái này nghĩa tử, ngược lại coi như không tệ." Nhan Như Ngọc nhìn xem Diệp Vô Trần rời khỏi bóng lưng, không khỏi nhỉ non mở miệng nói,